Chương 370. Một người không vào miếu, hai người không nhìn giếng. Chương 370. Một người không vào miếu, hai người không nhìn giếng. Các ngươi giết người báo thù, không ai dám nói cái gì, nhưng là các ngươi hiện tại đã nổi lên lòng xấu xa, đổ máu, các ngươi đã khống chế không nổi chính mình. Trần Chi Huyền đồng tình những quỷ này gặp phải, nhưng là cũng không có dâng lên thương tiếc tâm tình. Đây mới là hắn một mực quen thuộc quỷ, tu chân giới quỷ tu. Trên thế giới này trước đó chẳng những không có linh khí, quỷ tu luyện cũng rất khó, nhưng là từ khi địa phủ khôi phục, những quỷ này thực lực đều phóng đại. Lại thêm ăn người sống máu, bọn hắn cũng có chút khống chế không nổi chính mình. Những quỷ này còn có chút chưa từ bỏ ý định muốn dãy rủa, muốn chạy đi, nhưng là toàn bộ đều bị Trần Chi Huyền thu thập một chút, sau đó trấn áp tại nơi này. Lần nữa mở ra quỷ môn quan, lần này gặp phải vẫn như cũng là Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An. Hai người nhìn thấy Trần Chi Huyền sau lưng những quỷ kia, thần sắc đều có chút khó coi. Trước sau không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian, Trần Chi Huyền đã hướng địa phủ đưa không ít quỷ. Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không cùng Trần Chi Huyền đang nói cái gì, đem những này quỷ mang đi đằng sau liền nhanh đi tìm phán quan cùng Diêm Vương. Đám cảnh sát đã đem tảng đá nhỏ cấp cứu tới, tảng đá nhỏ trừ bỏ bị đói bụng mấy ngày thân thể phi thường suy yếu bên ngoài, cũng không có quá lớn sự tình. Ngồi tại trong xe cảnh sát lão đầu, trông mòn con mắt nhìn trước mắt cửa lớn, rốt cục thấy được bị ôm ra tảng đá nhỏ, hắn lập tức cao hứng khóc lên. Trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Chỉ có thể nghe được Trần Bán Tiên tại quát lớn người nào. Ba người kia đều đã chết, khả năng dáng chết khó coi đi. Khẳng định là bị quỷ hành hạ chết thật là đáng đời. Sớm tại bọn hắn muốn ăn người thời điểm, liền nên có thể nghĩ đến hiện tại kết cục. Tảng đá nhỏ không có việc gì, hắn còn sống. Thật tốt ta, tảng đá nhỏ lại có thể cùng gia gia của mình gặp mặt. Lần này huynh đệ võ ra bản án huyên náo phi thường lớn, bọn hắn địa phương nhỏ này chung quanh cục cảnh sát đều bị chỉnh đốn một lần. Phát sinh chuyện lớn như vậy, mất tích nhiều người như vậy, bọn hắn nhưng không có chú ý tới, đây là bọn hắn thất trách. Tảng đá nhỏ từ bệnh viện sau khi đi ra, tiếp tục đi theo lão đầu ở trên trời gầm cầu bên dưới ăn xin, chỉ bất quá hai người chỉ lại làm bạn 10 ngày. Tại thứ 11 sáng sớm bên trên, tảng đá nhỏ mở to mắt, liền phát hiện nằm ở bên cạnh lão đầu nhi không có khí tức, không còn có mở to mắt. Tảng đá nhỏ cũng không có quá mức thương tâm, cùng một vị cảnh sát cùng một chỗ xử lý tốt lão đầu thân hậu sự đằng sau, liền đi viện mồ côi, sau đó tại viện trưởng an bài xuống, lên học. Trần Chi Huyền bên này vừa mới trở lại đạo quán, đột nhiên thân thể chấn động, sau đó cũng cảm giác được một cỗ mênh mông công đức chi lực cùng nhân quả vọt tới trong thân thể hắn. Hai tay trong tiệm bán quần áo có hơn 100 bộ quần áo, liền chứng minh có hơn 100 cái quỷ đang chờ hại người. Trần Chi Huyền đem cửa hàng một tổ bưng, cũng coi là trời đất xui khiến cứu được hơn 100 người. Lại thêm lần này hơn 80 cái đổ máu oan hồn lệ quỷ, nếu như Trần Chi Huyền tại trễ một bước, bọn hắn liền nên xông ra võ ra. Đến lúc đó nhiều như vậy đổ máu oan hồn lệ quỷ, cũng không biết sẽ tổn thương bao nhiêu người. Trần Chi Huyền xuất thủ lần nữa ngăn trở bọn hắn đả thương người, lại đạt được không ít nhân quả cùng công đức. Lại thêm Trần Chi Huyền đề nghị, địa phủ bên kia đã đồng ý, hiện tại từng cái địa phương đều tăng lên một chút đi vô thường. Cái này nhất cử lại cứu không ít đáng chết tại oan hồn lệ quỷ trong tay người. Nhiều lần sáp nhập, bởi vậy lần này công đức cùng nhân quả mới như vậy bành trướng. Trần Chi Huyền đem những này đều chuyển vận đến Nguyên Anh nơi đó, để hắn tranh thủ thời gian luyện hóa, còn hắn thì tiếp tục phát sóng trực tiếp. Lần này cấp được phúc đại là cái phi thường trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh, nhìn xem 24-25 tuổi. Trần Bán Tiên tốt, ta gọi Đỗ Hân Nhiên, nói thực ra, cấp được phúc của ngươi túi, ta là đã hưng phấn lại sợ. Đỗ Hân Nhiên có chút khẩn trương nhìn xem Trần Chi Huyền, muốn biết chính mình đến tụt cùng gặp được chuyện gì. Trần Bán Tiên tự nhiên sẽ thỏa mãn nàng cái này tâm lý. Ngươi mấy ngày nay có phải hay không chuẩn bị đi chỗ nào? Từ gương mặt ngươi bên trên biểu hiện, nơi này không thể đi, ngươi nếu là đi liền sẽ chết. Mỹ nữ này dáng dấp thật là tốt nhìn, có bạn trai chưa? Giới tính không cần thẻ như vậy chết, muốn tìm bạn gái không? Có phải hay không muốn xảy ra tai nạn xe cộ nha? Lại hoặc là gặp được ngoài ý muốn. Cô nương nhất định phải nghe khuyên nha. Nói không để cho ngươi đi, ngươi liền nhất định không thể đi. Ngươi còn trẻ như vậy, tương lai đều có thể, cũng không thể cứ như vậy chết. Đỗ Hân Nhiên ngay cả do dự đều không có do dự, trực tiếp lên đường, đích thật là muốn đi ra ngoài. Ta cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ đã hẹn, chuẩn bị cuối tuần đi leo núi. Nếu Trần Bán Tiên ngươi nói như vậy vậy ta thì không đi được. Đỗ Hân Nhiên biểu hiện biết điều như vậy, nhưng là Trần Chi Huyền nhíu chặt lấy lông mày cũng không có buông lỏng, mà là đạo, ngươi có hay không ngươi mấy người bằng hữu kia tấm hình? Ta luôn cảm giác sự tình có cái gì không đúng, có thể làm cho ta cũng nhìn một chút các nàng tấm hình sao? Nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất cũng khuyên một chút bọn hắn, đừng đi leo núi. Đỗ Hân Nhiên đã nghe được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đem chính mình mấy cái bằng hữu gần nhất tấm hình phát cho Trần Chi Huyền, hay là nguyên tướng thu chụp đi ra không có trải qua TS. Ba người bọn hắn cũng đều giống như ngươi, ấn đường biến thành màu đen, lần này leo núi, chẳng những ngươi không thể đi, ba người bọn hắn cũng không thể đi. Trần Chi Huyền nghiêm túc nói. Tốt, ta cái này cùng với các nàng gửi tin tức. Đỗ Hân Nhiên nói ra. Lúc này, Trần Chi Huyền trong phát sóng trực tiếp, đông nhiên có mấy người soát lên bình phòng. Không cần cho chúng ta biết chúng ta đã biết. Ta cũng là Trần Bán Tiên fan hâm mộ. Hắn phát sóng trực tiếp ta cũng là sẽ ngồi xổm không nghĩ tới lại nghe được có quan hệ chính mình sự tình. Thật là dọa người a, ta không muốn leo núi. Đỗ Hân Nhiên nhìn thoáng qua mấy người này ai đi, liền lập tức biết ba người này là bạn tốt của mình. Trần Chi Huyền tại ngẩng đầu nhìn Đỗ Hân Nhiên tướng mạo, liền phát hiện nàng ấn đường chỗ hắc khí đã tản, cũng không có lo lắng tính mạng. Đỗ Hân Nhiên do dự một hồi, hỏi Trần Chi Huyền, "Trần Bán Tiên, ta có thể hay không hỏi một chút, nếu như chúng ta đi leo núi, gặp được chuyện gì sao? Chúng ta bốn người tập thể gặp chuyện không may, có phải hay không là ngọn núi lật lở, hay là xảy ra tai nạn xe cộ?" Trần Chi Huyền lắc đầu, đều không phải là, các ngươi là đột tử chi tướng, nghĩ đến là gặp người nào, sau đó bị giết mà chết. Nếu như các ngươi thật muốn biết nguyên nhân cụ thể, vậy liền đem ngày sinh tháng để phát cho ta, ta giúp các ngươi nhìn một chút. Người đều là hiếu kỳ. Đỗ Hân Nhiên do dự một hồi, vẫn là đem chính mình ngày sinh tháng để cho Trần Chi Huyền. Coi xong đằng sau, Trần Chi Huyền cao mày nói, lần này các ngươi đi leo núi, ở tại dân túc bên trong, bốn người các ngươi nữ hải, không có nam hải tử bội tiếp, vừa đi dân túc liền đưa tới nơi đó cư dân chú ý bọn hắn sẽ theo đuôi các ngươi đi vào đỉnh núi, sau đó chuẩn bị khi dễ các ngươi, mấy người này trong tay hẳn là còn có những người khác mệnh. Đem các ngươi khi dễ đằng sau, liền sẽ từ đỉnh núi đem các ngươi đẩy xuống, sau đó chế tạo thành các ngươi không cẩn thận chính mình tuột xuống giả tượng. Đỗ Hân Nhiên nghe Trần Chi Huyền nói lời, chỉ cảm thấy rùng mình. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta chỉ là muốn ra ngoài bỏ cái núi mà thôi. Trần Chi Huyền nhìn xem Đỗ Hân Nhiên con mắt, một người không vào miếu, hai người không nhìn giếng, ba người không ôm cây, một mình chớ leo núi. Các ngươi chỉ là bốn cái nữ hài tử, nếu như gặp phải bốn cái đại nam nhân, thật sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây không phải tại buôn bán lo nghĩ, mà là muốn dạy ngươi rời nhà đi ra ngoài, muốn lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Nếu quả như thật muốn đi leo núi, vậy liền kêu lên bằng hữu cùng một chỗ, tốt nhất có nam sinh ở cái này ta biết, Tân Cương có một nữ hài nhi leo núi, liền không hiểu thấu biến mất các loại lại tìm đến thời điểm, cũng đã là cổ thi thể. Rời nhà đi ra ngoài muốn lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác, câu nói này nói thật tốt. Kinh đô liền xuất hiện qua chuyện như vậy, hai nữ hài bị khi phụ đằng sau lại bị giết chết, hung thủ chính là thành thật người địa phương. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Má ơi, ta đã đối với leo núi tràn đầy mâu thuẫn tâm lý. Thân thể các ngươi là thật tốt ta, mà đời ta đều cùng leo núi vô duyên. Đỗ Hân Nhiên liên tục gật đầu, nhưng là đầu có một chút một nửa, nàng đống nhiên nói, Trần Bán Tiên, mấy người kia là nhìn thấy chúng ta mới lâm thời lên ý, hay là đã nhìn chằm chằm cái kia dân túc? Nếu như chúng ta không đi, tránh né lần này nguy hiểm, như vậy bọn hắn có thể hay không để mắt tới mặt khác nữ hải nhi? Trần Chi Huyền nhìn ra Đỗ Hân Nhiên là thật rất lo lắng những nam nhân kia để mắt tới mặt khác nữ hải, hắn nở nụ cười nói ra, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Nếu ta đã biết chuyện này, như vậy ta liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chuyện này ta sẽ cho người xử lý tốt. Đỗ Hân Nhiên gật đầu, vậy là tốt rồi, bất quá lần này vẫn là phải tạ ơn Trần Bán Tiên cứu ta một cái mạng chó. Trần Chi Huyền cũng không thèm để ý gật đầu, chuyện của ngươi nói xong vậy liền hãy nói một chút chuyện của mẹ ngươi đi. Sửa chữa. Đỗ Hân Nhiên a một tiếng, mẹ ta nàng sao rồi? Trần Chi Huyền ừ một tiếng, sau đó nói, vừa mới coi bói cho ngươi thời điểm, ta liền suy tính ra mẹ ngươi tựa hồ mở một đóa nát hoa đảo, đóa này nát hoa đảo so mẹ ngươi nhỏ 20 nhiều tuổi, năm nay vừa mới 30 ra mặt. Đóa này nát hoa đảo ngay tại nhiệt liệt truy cầu mẹ ngươi, nếu như ngươi không muốn mẹ ngươi nửa đời sau bị người chỉ điểm điểm, cuối cùng càng là tự sát thân vong, hay là khuyên ngươi mẹ đi. Đóa kia nát hoa đảo không phải người tốt lành gì, liền nữa thích tuổi tác lớn mà lại chơi vẫn rất hoa, nhiễm một thân bệnh. Ngã khứ. Đây chính là trong truyền thuyết luyến mẫu tình kết sao? Ta muốn biết Đỗ Hân Nhiên phụ thân còn ở đó hay không. Ngoan ngoãn, thật sự là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Bởi vì cái gọi là liệt nữ sợ chỉ lang, hay là còn trẻ như vậy tiểu hỏa tử truy cầu, Đỗ Hân Nhiên mẫu thân khẳng định luôn hãm. Trung lão niên nhân yêu đương cũng không có gì, vô luận cái nào tuổi trẻ, đều có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi, chỉ bất quá, cái này cũng quá giận. Cha ta đã đi cho nên ta vẫn rất ủng hộ ta mẹ lại tìm một lão đầu nhi con cái, tóm lại không có khả năng một mực làm bạn nàng, nếu có cái bạn già hai người chiếu cố lẫn nhau cũng rất tốt. Đỗ Hân Nhiên ngây người hơn nửa ngày, sau đó giống như là nghe không hiểu Trần Chi Huyền nói lời một dạng, lại lần nữa hỏi một lần, Trần Bán Tiên, ngươi đang nói cái gì nha? Trần Chi Huyền nói ta cũng không phải nói hiệu nói vượng, mẫu thân ngươi thật mở một đóa nát hoa đảo, đóa này nát hoa đảo nếu là không bốc rơi, mẫu thân ngươi nhất định sẽ chết phi thường thảm. Đỗ Hân Nhiên sắc mặt tái nhợt. Mẫu thân của nàng năm nay 52 tuổi, là cái cấp 3 lão sư, còn không có về hưu, lại thêm dáng người bảo dưỡng rất tốt, nhìn rất lộ ra tuổi trẻ. Muốn nói mẫu thân mình có người truy cầu, Đỗ Hân Nhiên cũng là phi thường tin tưởng. Chỉ là cha nàng còn sống rất tốt, hai người cũng không có ly hôn. Thế nhưng là dựa theo Trần Chi Huyền nói tới nam nhân kia thật đem mẫu thân của nàng truy cầu thành công, cái kia, lúc kia mẹ của nàng cùng với nàng phụ thân ly hôn sao? Đỗ Hân Nhiên đống nhiên có chút không dám muốn chuyện này. Trần Chi Huyền nói ngươi bây giờ không cần bảy muốn tám muốn, nát hoa đảo loại chuyện này người người đều có thể gặp được, cùng tuổi tác không có quan hệ. Mà lại, chút tình cảm này cũng có thể là người khác cầu trở về, liền cùng hạ hàng đầu giống như mẫu thân ngươi coi như muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Hiện tại hết thảy đều vừa mới bắt đầu, thừa dịp lúc này đem nát hoa đảo cho bóp, ngươi sợ hãi, suy nghĩ sự tình liền sẽ không phát sinh. Đỗ Hân Nhiên mẫu thân là cái người rất tốt, nàng cùng trượng phu của mình quan hệ cũng rất tốt, càng là chưa từng có nghĩ tới vượt quá giới hạn hoặc là ly hôn. Nhưng là nát hoa đảo chính là có loại ma lực, sẽ để cho Đỗ Hân Nhiên mẫu thân đối với người đàn ông trẻ tuổi này càng ngày càng để bụng, càng ngày càng bị hấp dẫn. Đây cũng là vì cái gì, có đôi khi biết rõ đối phương là cha nam cha nữ, nhưng là ưa thích người của bọn hắn luôn luôn ôm lấy một tia hy vọng, liều lĩnh nào tới. Nát hoa đảo chẳng những đã thương người thương tiền, có khả năng sẽ còn bởi vậy mất mạng. Ta liền gặp được nát hoa đảo, lần lượt gặp trở ngại, lần lượt không nhẫn tâm đến phân tay. Về sau bị hại đến phi thường thảm. Ta bị một người nam nhân dây dưa 9 năm, nam nhân này dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta gặp được hắn đều sợ hãi. Về sau mẹ ta biết chuyện này, liền đi trong miếu cho ta cầu một đạo phù, rất nhanh ta liền quen biết chồng bây giờ, sau đó kết hôn. Ta khuê mật liền gặp một kẻ cha nam, bị lừa người lừa gạt tâm, còn đánh hai lần thai, sinh một trận bệnh nặng. Ta một trước mặt bạn trai yêu đương, liền rủi ro, hai ta cùng một chỗ 3 tháng, ta tổn thất gần 30 bạn. Ta đã biết, Trần Bán Tiên, Vậy bây giờ ta nên làm như thế nào? Đỗ Hân Nhiên lấy lại tinh thần hỏi. Đưa cho ngươi một tấm đào hoa bảo trạng phù, để cho ngươi mẹ tiếp thân mang tốt, ngươi tử kiếp mặc dù né qua đi, nhưng là trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ khí vận tương đối thấp, có thể sẽ thường xuyên không may. Ngươi không bằng liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trở về bồi tiếp mẫu thân ngươi, giúp nàng tránh rơi lần này nát hoa đảo. Trần Chi Huyền nói ra. Tốt, ta nghe ngươi. Đúng rồi, vậy ta cái kia ba cái tốt bằng hữu đâu? Các nàng gần nhất cũng giống như ta sẽ vận khí tương đối thấp sao? Trần Chi Huyền gật đầu. Đúng vậy, ta mặc dù có thể giúp các ngươi né qua tử kiếp, nhưng là không thể trợ giúp các ngươi tăng lên vận khí. Gần nhất trong vòng 3 tháng đi, tuyệt đối không nên tin tưởng mình vận khí, nếu không các ngươi sẽ thua đặc biệt thảm. Biết. Đỗ Hân Nhiên liên tục gật đầu, sau đó cho Trần Chi Huyền soát mấy cái đại thần chứng nhận, cho quái kim lại cho mùa phụ tiền. Trần Chi Huyền lén lút đưa cho Diêm Cao Phát tin tức, để hắn đi cùng Đỗ Hân Nhiên mấy người bọn hắn phải leo núi hợp lý cảnh sát liên hệ, cáo chi mấy người kia cơ sở tin tức. Mấy người này đều không phải là lần thứ nhất tại đỉnh núi khi dễ nữ hài tử, sau đó đem nữ hài nhi ném núi sự tình. Trong tay đều có nhân mạng, bởi vậy cảnh sát vừa tiếp xúc với đến tin tức lập tức liền bắt đầu xuất động, trực tiếp đem mấy người kia áp tại cục cảnh sát, chặt chẽ thẩm vấn. Cái này nhất thẩm hỏi không sao, trực tiếp liên lụy ra nơi đó mấy năm trước phát sinh một cái đại án tử. Lúc đương thời bốn cái nữ hài hẹn nhau cùng một chỗ leo núi, sau đó liền mất liên lạc cảnh sát khắp núi khắp nơi tìm vài ngày, cuối cùng tại chỗ giữa sườn núi một cái trong động đá vôi phát hiện bốn cái nữ hài thi thể. Cái này bốn cái nữ hài vết thương chằng chịt, có ngón tay bóp đi ra còn có răng khai ra tới, càng nhiều thì là bị tàn thuốc nóng. Lúc đó vụ án này tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng là bởi vì mấy nữ hải tử là tại Hoang Sơn Giã Linh bên trên ngộ hại cho nên cho tới bây giờ đều không có tìm tới hung thủ. Mà mấy cái này trung thực bản phận dân bản xứ, chính là năm đó sát hại cái này bốn cái nữ hải nhi hung thủ. Dặn dò xong Diêm Cao, Trần Chi Huyền lần nữa ném ra ngoài đi một cái phúc đại, đây là hôm nay quẻ thứ 5. Lần này cướp được phúc đại cái này 25-26 tuổi nữ hải trẻ tuổi, nàng hẳn là vừa mới sinh xong khí, kết nối video thời điểm, hay là một mặt nổi giận ngay tại thở hổn hển. Trần Bán Tiên ngươi tốt, ta gọi Quan Tuyết, thật cao hứng có thể cướp được phúc của ngươi túi, tại ngươi cho ta đoán mệnh trước đó, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Quan Tuyết nói hốc mắt liền đỏ lên, vẫn còn một mặt quật cường nhìn xem Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền gật đầu, ngươi hỏi. Cha mẹ ta vẫn luôn đang thúc giục cưới thúc dựng, ngay từ đầu ta rất phiền về sau ta liền gặp bạn trai của ta, chúng ta cùng một chỗ 6 tháng ta cảm thấy hắn thật không tệ, sau đó liền chuẩn bị kết hôn. Cho nên trước mấy ngày, ta đem hắn mang về nhà, chuẩn bị để hắn nhìn một chút cha mẹ của ta, thế nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra, một mực tại thúc cưới phụ thân, lại chết sống cũng không nguyện ý để cho ta đi cùng với hắn. Ta hỏi nguyên nhân hắn cũng không nói, hiện tại ta mang thai. Cha ta trực tiếp liền nói để cho ta đem hài tử đánh dụng, sau đó cách bạn trai xa xa. Ta hỏi hắn đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, cha ta cũng chỉ là mặt biến thành màu đen để cho ta đừng hỏi nữa, chỉ cần nghe hắn liền tốt. Vừa mới chúng ta còn lớn hơn ầm ĩ một trận, ta thực sự không hiểu rõ, thúc cưới chính là bọn hắn, không để cho ta cùng bạn trai cùng một chỗ cũng là bọn hắn. Dựa vào cái gì bọn hắn muốn khống chế nhân sinh của ta? Muốn ta làm gì ta liền phải nhất định phải làm cái gì? Ngay cả cái lý do đều không có. Ta hiện tại liền muốn biết một sự kiện. Cha ta vì cái gì chết sống cũng không nguyện ý để cho ta cùng ta bạn trai cùng một chỗ. Loại chuyện này ta cũng đã gặp qua, cha ta thật một chút liền có thể nhìn ra bạn trai có phải thật vậy hay không tốt với ta. Ta cảm thấy đi, loại chuyện này không bằng liền nghe phụ mẫu tốt. Phụ mẫu không đồng ý, phần lớn đều sống không tốt, mà phụ mẫu đồng ý phần lớn đều sinh hoạt rất hạnh phúc. Kỳ thật ta cũng rất phiền loại cảm giác này, có nguyên nhân gì liền nói rõ tốt, cũng không nói chính là trực tiếp để phân. Ta là một người, cũng không phải cái quái gì, cũng có tình cảm của mình. Làm gì để phân liền phân a, đây chính là giống đánh lấy quan tâm cầu hiệu, kỳ thực là muốn khống chế cuộc đời của ta. Nghe xong Quan Tuyết vừa giận vừa tức giảng thuật, Trần Chi Huyền nhìn xem mặt của nàng nhìn một lúc lâu. Phụ thân ngươi hẳn là biết thứ gì, từ gương mặt ngươi nhìn lại, có thể nhìn ra ngươi cùng ngươi bạn trai không phải lừa dối. Hắn là cái hoa tâm đại củ cải, bởi vì cái gọi là trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay tung bay, đi cùng với hắn ngươi không có kết cục tốt. Trần Chi Huyền nghiêm túc nói. Quan Tuyết đưa tay sờ sờ bụng của mình, nếu quả như thật là cái dạng này, vậy dứt khoát trực tiếp thoải mái nói ra tốt. Như vậy cha ta vì cái gì không nói cho ta chân tướng? Phụ thân một mực cản trở nàng cùng bạn trai kết hôn, Quan Tuyết một bên cảm giác được không hiểu, một bên cảm giác được phẫn nộ, một bên lại đang kiểm điểm tự thân. Cảm thấy có thể là phụ thân đã nhận ra cái gì, nhưng là vô luận Quan Tuyết làm sao truy vấn, phụ thân miệng bế liền cùng trai sâu mở dạng, một câu đều không hướng bên ngoài nôn. Cái này thật sự là không bình thường, Quan Tuyết liền ngay cả bạn trai có phải là hắn hay không cùng cha khác mẹ ca ca đều đã nghĩ đến. Người muốn biết cũng đơn giản, ta giúp người tính. Quan Tuyết lập tức liền cho mình ngày sinh tháng đẻ cùng bạn trai ngày sinh tháng đẻ. Nhìn qua hai người bát tự đằng sau, Trần Chi Huyền có chút dở khóc dở cười nói ra, ba ba của ngươi sở dĩ không muốn nói ra trần tướng, là sợ sệt ném đi làm việc. Bạn trai ngươi là ba ba của ngươi bên A, ba ba của ngươi vì đấu thầu thành công, lại nhiều lần xin ngươi bạn trai ra ngoài ăn uống cá cược chơi gái. Tại ngươi cùng bạn trai ngươi ẩn tàng quan hệ yêu đương thời điểm, trong âm thầm cha ngươi cùng bạn trai ngươi quan hệ cũng tại thẳng tắp lên cao, bình thường hai người bọn họ đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Cho nên, ngươi bây giờ có thể biết cha ngươi vì cái gì không đồng ý hai người các ngươi ở cùng một chỗ đi. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà muốn cưới nữ nhi của ta. Ăn uống cá cược chơi gái hảo huynh đệ, lại là con rể của mình, cái này dù ai ai cũng chịu không được nha. Đột nhiên muốn nhìn một chút hai người lần thứ nhất lấy cha vợ cùng con rể thân phận lúc gặp mặt là cái dạng gì. Sở dĩ không chịu thẳng thắn, khẳng định là bởi vì cha vợ chính mình cũng không trong trắng. Quan Tuyết phụ thân còn tính là thương nữ nhi, nếu là có chút người, khẳng định là trực tiếp đem khuê nữ bán đi. Có khả năng hay không, Quan Tuyết bạn trai trước kia không dạng này, hắn sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này, hoàn toàn là bởi vì bị cha vợ mang. Chính mình không nguyện ý, ai còn có thể ép buộc hắn sao? Quan Tuyết cực kỳ gian nan nói ra, cha ta mang theo hắn đi ăn uống cá cược chơi gái, vậy ta ba ở đâu? Hắn có phải hay không cũng làm có lỗi với ta mẹ nó sự tình? Trần Chi Huyền không nói gì, chỉ là cho Quan Tuyết một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Nếu mang theo người khác ra ngoài làm loại chuyện này, chính hắn lại thế nào có thể sẽ chỉ lo thân mình đâu? Chắc không được, chắc không được ta vô luận như thế nào truy vấn hắn nguyên nhân, hắn đều không nói, nguyên lai là không mặt mũi. Quan Tuyết cười lạnh, lúc này hắn vậy mà không biết nên thương tâm nhiều một chút, hay là nên phẫn nộ nhiều một chút. Cùng bạn trai chia tay đi, coi như các ngươi hiện tại không biệt ly, sau khi kết hôn cũng sẽ ly hôn. Còn có, cũng cùng cha ngươi xách một câu, đừng để hắn lại đi ra chơi chú ý một chút thân thể, đừng trở về bị bệnh gì. Mẫu thân ngươi thân thể gần đoạn thời gian ra một chút vấn đề, ngươi hay là nhiều bồi bồi mẫu thân ngươi, đi bệnh viện đi một chút đi. Trần Chi Huyền nói ra. Quan Tuyết bọn hắn gia đình này vận khí là một cái so một cái quãng. Nếu như không có Trần Chi Huyền nhúng tay, Quan Tuyết sẽ gả kẻ cha nam. Quan Tuyết phụ thân vốn là lớn tuổi, lại bởi vì chơi hoa, lây dính một thân bệnh. Về sau chuyện xảy ra thời điểm, Quan Tuyết mẫu thân biết được tiền căn hậu quả đằng sau, trực tiếp liền che ngực bị tức chết. Trước sau bất quá thời gian 2 năm, Quan Tuyết mất mẹ mất cha, cuối cùng còn bị trượng phu bạo lực gia đình, không thể nhịn được nữa phía dưới mới hạ quyết tâm ly hôn. Chương 371. Mẫu thân chương 371, mẫu thân hiện tại bắt đầu tính thứ 6 quẻ. Nói xong, Trần Chi Huyền lần nữa ném ra ngoài đi một cái phúc đại. Lần này cướp được phúc đại là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, tóc của nàng trải cẩn thận tỉ mỉ, còn mang theo một bộ kính đen, ăn mặc cũng rất đúng quy đúng cũ, nhưng là tẩy cũng rất sạch sẽ. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế không nói lời nào, một cô thầy chủ nhiệm cảm giác đập vào mặt, hắn còn chưa mở miệng giới thiệu chính mình, đám người liền đã nhìn ra đó là cái lão sư. Lão sư này rất có lễ phép, đầu tiên là đối với Trần Chi Huyền gật đầu một cái, sau đó mới nói Trần Bán Tiên ngươi tốt, ta họ Trương, ngươi có thể xưng hô ta là Trương lão sư. Ta sở dĩ tại ngài trong phát sóng trực tiếp ngồi xổm, kỳ thật chính là muốn cho ngươi giúp ta hiểu rõ một học sinh. Một bộ thầy chủ nhiệm cảm giác quen thuộc. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Trương lão sư, ta luôn cảm giác đến bắp chân có chút như nhũn ra. Quả nhiên, vô luận lúc nào, học sinh đều là sợ sệt lão sư. Trương cái họ này rất tốt, biết vì cái gì người khác giới thiệu chính mình cũng nói không dám họ Trần, không dám họ Dương, mà họ Trương cho tới bây giờ đều không nói như vậy. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế liền họ Trương, cho nên đây mới thực là họ gì, không cần kiêm tốn. Tại sao muốn để Trần Bán Tiên giúp ngươi hiểu rõ học sinh a? Ngươi người học sinh này có cái gì chỗ đặc thù sao? Cái này Trương lão sư tướng mạo rất được cho đúng quy đúng cũ, không có gặp được khó khăn vết tích, cho nên nàng có thể cướp được phúc đại, vậy liền chứng minh vị lão sư này học sinh khả năng mới thật sự là cùng Trần Chi Huyền hữu duyên cái kia. Trần Chi Huyền gật đầu, ngươi nói, ta người học sinh này tên gọi Đinh Nguyệt, nàng năm nay 12 tuổi, nàng là cái xếp lớp, năm ngoái cũng chính là năm thứ tư thời điểm chuyển tới trường học của chúng ta tới. Bắt đầu, ta cho là nàng là cái phi thường ngại ngùng, không thích nói chuyện tiểu nữ hài nhi, cho nên tại lớp thời điểm, ta bình thường đều rất chiếu cố nàng. Thế nhưng là về sau, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thật nhiều đồng học tới tìm ta cáo trạng, ngay từ đầu liền một tuần lễ 1-2 lần. Về sau số lần càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có người tới tìm ta cáo trạng. Bọn hắn nói Đinh Nguyệt khi dễ bọn hắn, chẳng những khi dễ các nàng còn đem bọn hắn trên thân đánh đều là thường, vết thương thật sự còn tại đó, ta chính là không tin nữa cũng không có cách nào. Cho nên tại trong lòng của ta, cái này Đinh Nguyệt khả năng chỉ là mặt ngoài trang nhu thuận đáng yêu, kỳ thật bí mật là cái có bạo lực khuynh hướng nữ hải. Ta xem qua, những bạn học này vết thương trên người có chút là tiểu đao cắt ra tới lỗ hổng, có chút là dùng móng tay bóp đi ra dấu, đại đa số đều là xanh mượt tím tím cũng không biết là cái gì ném ra tới. Mỗi lần ta gọi Đinh Nguyệt tới chất vấn, hắn muốn luôn là một bộ không đúng, rất ủy khuất lại rất sợ sệt dáng vẻ. Bộ dáng của nàng thật sự là vô cùng ủy khuất, nếu không phải ta thấy được những hài tử kia vết sẹo, thật cho là nàng mới là chịu ủy khuất một cái kia. Nhưng là nàng cái dạng này, hiện tại sẽ chỉ làm ta cảm thấy nàng trang thật giống. Đinh Nguyệt không chịu nói tại sao phải tổn thương những bạn học này, cho nên ta xin mời mấy lần Đinh Nguyệt phụ huynh, mỗi lần tới đều là phụ thân của nàng. Ta đem Đinh Nguyệt ở trường học sự tình nói với hắn, hắn mỗi lần đều nói tốt, về nhà sẽ thật tốt cùng Đinh Nguyệt nói, nhưng là cũng không lâu lắm hay là cũ thái nảy mầm lại. Các bạn học thiên về một bên lời nói, còn có Đinh Nguyệt dáng vẻ ủy khuất kia, trong lòng ta đều lưu lại một hình bóng. Ta cảm thấy, không có khả năng cứ như vậy tin bảo, sự thật thắng hùng biện, sự tình đến tuột cùng là thế nào ta phải tận mắt qua mới có thể có kết luận. Sau đó ta liền bắt đầu chú ý Đinh Nguyệt, lại phát hiện sự tình giống như thật không phải là ta suy nghĩ như thế. Đinh Nguyệt tại trong lớp nhận lấy xa lánh, những cái kia thụ thương các bạn học, đại đa số đều là chính mình đi trước trêu chọc Đinh Nguyệt. Mà Đinh Nguyệt mỗi lần đều cô đan đan ngồi ở trong góc, mặc cho người khác đối với nàng đánh chửi cũng không nói chuyện cãi lại. Những này đối với Đinh Nguyệt có ác ý đồng học, chỉ cần khi dễ qua Đinh Nguyệt, qua không được nửa giờ, liền sẽ không may, không phải là bị cái ghế đệm vào chân, chính là bị sách vợn đệm vào đầu. Tóm lại trên thân kiểu gì cũng sẽ thụ một chút thương, hắn gặp qua xui xẻo nhất một cái đồng học, là một đầu đụng nát cửa sổ kiếng, bị thủy tinh vỡ cặn bã đâm đầu đầy đều là máu. Mà những người này phát sinh chuyện xui xẻo kiện thời điểm, Đinh Nguyệt thật vẫn ngồi ở trong góc, ngay cả động cũng không hề động. Cho nên những bạn học này trên thân không hiểu thấu xuất hiện thương, cùng Đinh Nguyệt không có trực tiếp quan hệ, nhưng lại có liên hệ. Những người này đều trước khi dễ qua Đinh Nguyệt, sau đó mới có thể không may, cho nên ta cảm thấy Đinh Nguyệt bên người khả năng đi theo đồ không sạch sẽ. Cái này không phải liền là sân trường bully. Người mãi mãi cũng không biết tiểu hải tử có bao nhiêu ác, bọn hắn chính là bởi vì không hiểu, cho nên làm ra sự tình mới là nhất làm cho người sợ sệt. Cái kia Đinh Nguyệt bên người đến tột cùng có đồ vật gì? Có phải hay không hộ thân linh? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Đinh Nguyệt bên người đi theo quỷ rất tốt, chẳng những không có tổn thương, Đinh Viễn còn tại bảo hộ nàng. Đúng thế, nếu không phải thứ này bảo hộ Đinh Nguyệt khẳng định bị khi phụ chết. Mặc dù là đồ không sạch sẽ, nhưng là hắn đang bảo vệ Đinh Nguyệt. Vậy cái này không phải liền là thủ hộ thần? Ta cảm thấy rất tốt. Vậy ngươi muốn làm gì? Là để cho ta giúp Đinh Nguyệt đem cái này đồ không sạch sẽ đuổi đi, hay là làm gì? Trần Chi Huyền nhìn xem Trương lão sư, chỉ có khi dễ qua Đinh Nguyệt người mới có thể bị trả thù, cái này có thể chứng minh đi theo Đinh Nguyệt ủy là đang bảo vệ nàng. Quỷ này không có nguy hiểm, chỉ cần không ai động Đinh Nguyệt, như vậy cái này quỷ liền sẽ không đối với người khác xuất thủ. Cái này Trương lão sư là muốn làm gì? Muốn lấy đi Đinh Nguyệt hộ thân phù sao? Đã ngươi quan sát lâu như vậy, ngươi liền có thể biết, chỉ có khi dễ Đinh Nguyệt người mới sẽ thụ thương. Vậy nếu như ta giúp Đinh Nguyệt đem bên người nàng quỷ cho đuổi đi, ngươi làm lão sư, có thể cam đoan Đinh Nguyệt cũng không tiếp tục thụ các bạn học khi dễ sao? Trần Chi Huyền nheo mắt lại, rất hoài nghi Trương lão sư cử động. Trương lão sư biết Trần Chi Huyền hiểu lầm hắn liền đội vàng lắc đầu nói không phải, Trần Bán Tiên, ngươi hiểu lầm ta. Đinh Nguyệt bên người đồ vật vẫn luôn đang bảo vệ lấy nàng, ta đây nhìn nhất thanh nhị sợ, ta cũng không động tới tâm tư nói muốn giúp nàng đuổi đi làm cái gì. Tương phản ta còn có chút hâm mộ nàng, có như thế một cái thần hộ mệnh cũng rất tốt. Chỉ là trong khoảng thời gian gần nhất này, Đinh Nguyệt bên người quỷ tựa hồ càng ngày càng quá mức, không thể có người tiếp cận Đinh Nguyệt, cũng không thể có người động nàng. Liền ngay cả ta, khi đi học từ Đinh Nguyệt bên người đi qua, đều bị đẩy ngã một lần, đầu gối đều đập xuất huyết. Ta luôn cảm giác Đinh Nguyệt bên người đồ vật tựa hồ càng ngày càng khống chế không nổi chính mình, cho nên ta mới có thể tới tìm ngươi. Ta sợ tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cả ở giữa phòng học đồng học đoán chừng đều sẽ xảy ra chuyện. Mà lại không chỉ cái này quỷ lòng trả thù trở nên mạnh, Đinh Nguyệt cũng biến thành càng ngày càng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, mắt quầng thâm càng lúc càng lớn. Nhìn xem tựa như là bị hút khô tinh khí thần một dạng, tiếp tục như vậy ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Trần Chi Huyền nhíu mày, dương gian âm khí càng ngày càng nhiều, những quỷ quái này thực lực cũng đều được tăng trưởng. Cho nên, cái này quỷ càng ngày càng khống chế không nổi chính mình, nàng âm khí càng ngày càng đủ, liền sẽ đối với bên người Đinh Nguyệt sinh ra càng lớn ảnh hưởng. Cho nên Đinh Nguyệt tình huống mới có thể càng ngày càng không tốt, xem ra Trương lão sư lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Xem ra quỷ này tham muốn giữ lấy càng lúc càng lớn, cũng không biết nàng cùng Đinh Nguyệt là quan hệ như thế nào, biết quan hệ giữa hai cái, lại từ ở giữa vào tay, hẳn là có thể đủ đưa tiễn cái này quỷ. Trần Chi Huyền tự hỏi nói ra. Trương lão sư có chút do dự nói, ta cảm thấy cái này quỷ có thể là Đinh Nguyệt mẫu thân. Bởi vì từ khi chuyển trường tới đằng sau, mỗi lần gọi phụ huynh đến, đều là Đinh Nguyệt phụ thân đến tham gia. Ta giống như cho tới bây giờ đều không có gặp qua Đinh Nguyệt mẫu thân, đương nhiên, loại chuyện này ta cũng không có hỏi qua. Chỉ là, một mực tại Đinh Nguyệt bên người bảo hộ lấy nàng, hiện tại càng là không khiến người ta tiếp cận Đinh Nguyệt, ta luôn cảm giác đây cũng là Đinh Nguyệt mẫu thân. Cũng chỉ có mẫu thân sẽ còn một mực thủ hộ tại hài tử bên người, bất kể hồi báo bảo hộ lấy nàng, đương nhiên đây chỉ là ta muốn một loại khả năng. Ta đến là cảm giác khả năng này, khả năng chính là chân tướng. Cũng có thể là gia gia nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại. Chỉ bất quá tình thế này có phải hay không không đúng lắm a? Như vậy hiện tại có phải hay không ai cũng không có khả năng tiếp cận Đinh Nguyệt. Nếu như lại có người khi dễ Đinh Nguyệt lời nói, cái này quỷ có thể hay không nổ lên giết người à? Ngay từ đầu ta còn cảm thấy cái này Trương lão sư có thể là vì chính mình tư dụng, muốn giải quyết Đinh Nguyệt bên người quỷ. Hiện tại đến xem là ta nhỏ hẹp, ta hướng Trương lão sư xin lỗi. Có thể vì một cái đồng học tìm đến Trần Bán Tiên, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, lão sư này thật rất không tệ. Ngươi có hay không Đinh Nguyệt tấm hình? Hoặc là cụ thể xuất sinh năm tháng ngày? Trần Chi Huyền hỏi Trương lão sư. Trương lão sư gật đầu, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Ngay từ đầu liền chuẩn bị tìm Trần Bán Tiên, cho nên Trương lão sư trước đó cũng đã làm chuẩn bị, tấm hình ngày sinh tháng đẻ, nàng là trước kia liền điều tra tốt lắm, liền chuẩn bị tùy thời lấy ra cho Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền trước nhìn Đinh Nguyệt tấm hình, quả nhiên phát hiện cái này Đinh Nguyệt hồn trên thân bên dưới tràn đầy âm khí cùng sát khí, ở sau lưng của nàng, Trần Chi Huyền còn chứng kiến một đạo hắc ảnh. Chỉ bất quá tấm hình cũng không có đem bóng đen này đập rất rõ ràng, Trần Chi Huyền cũng không thể xác định cái bóng đen này là nam hay là nữ. Bất quá liền từ Đinh Nguyệt trên người âm sát chi khí nhìn, liền có thể biết nữ quỷ này lệ khí là nặng cỡ nào, bình thường dạng này quỷ đều là chết oan chết uổng, mà lại phi thường thảm một loại kia. Sau đó Trần Chi Huyền coi như xong một chút Đinh Nguyệt ngày sinh tháng đẻ, sau đó liền bật lên lông mày, quả nhiên như hắn suy nghĩ như thế. Trần Bán Tiên, thế nào? Trương lão sư nhìn Trần Chi Huyền sắc mặt biến một chút, liền đội vàng hỏi. Trần Chi Huyền sắc mặt có chút khó coi nói, chuyện này có chút phức tạp, đi theo Đinh Nguyệt bên người thật là mẹ của nàng đã chết, hơn nữa còn là bị người ngược sát mà chết. Chủ yếu nhất là Đinh Nguyệt mẫu thân chết, cho tới bây giờ đều không có người phát hiện, người khác bao quát Đinh Nguyệt phụ thân cùng Đinh Nguyệt, tất cả mọi người không biết. Cho nên ngươi trước báo động, sau đó lại đem Đinh Nguyệt cùng Đinh Nguyệt phụ thân cũng gọi tới, chuyện này rất phức tạp. Đoán chừng phải để Đinh Nguyệt chính mẫu thân đi ra nói rõ ràng, cũng thuận tiện để nàng nhìn một chút Đinh Nguyệt cùng Đinh Nguyệt phụ thân. Chương 372. Không rên một tiếng chương 372, không rên một tiếng chẳng lẽ trong lúc này còn có một cái ẩn tàng nhiều năm án mạng. Thế nhưng là, nội hại chính là Đinh Nguyệt mẫu thân nha. Đinh Nguyệt phụ thân cùng Đinh Nguyệt đến bây giờ cũng không phát hiện sao? Hay là nói, hung thủ chính là Đinh Nguyệt phụ thân? Trương lão sư náo động mở rộng tưởng tượng thấy đạo. Trần Chi Huyền lắc đầu, không phải, chuyện này thật vô cùng thảm liệt, vẫn là chờ người trong cuộc đều đến đông đủ rồi nói sau. Trương lão sư gật đầu, sau đó trở lại trong lớp, kêu lên Đinh Nguyệt đi trường học đối diện cục cảnh sát báo án, Trên đường, Trương lão sư còn cho Đinh Nguyệt phụ thân gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian tới trường học phụ cận cục cảnh sát một chuyến. Các loại Đinh Nguyệt phụ thân chạy đến thời điểm, đám cảnh sát đã đại khái biết sự tình chân tướng. Trương lão sư, làm sao đến trong cục cảnh sát tới? Chẳng lẽ là Đinh Nguyệt lại đã xảy ra chuyện gì? Đinh Nguyệt phụ thân chạy ra một đầu mồ hôi lạnh, nhìn nữ nhi của mình không có xảy ra chuyện, trước tiên đem Đinh Nguyệt kéo ra phía sau, sau đó lại hỏi Trương lão sư cùng cảnh sát. Cảnh sát trấn an tính nói, Đinh tiên sinh, ngươi trước chớ khẩn trương, ta bảo ngươi tới là có kiện sự tình cần hướng ngươi tìm hiểu một chút, cùng ngươi nữ nhi Đinh Nguyệt không có quan hệ. Đinh Nguyệt phụ thân liên tục gật đầu, ngươi nói, chỉ cần ta biết ta nhất định chi tiết bàn giao. Đinh Nguyệt phụ thân hẳn là phi thường yêu Đinh Nguyệt đi. Hắn xông vào trong cục cảnh sát, trước kiểm tra một chút nữ nhi có bị thương hay không, sau đó đem nữ nhi ngăn tại phía sau mình. Hắn rất yêu nữ nhi của mình. Cha ta chính là như vậy, vô luận ta làm cái gì, chỉ cần gặp được nguy hiểm, hắn luôn luôn cái thứ nhất đứng ở trước mặt của ta. Ta rất hiếu kỳ, Đinh Nguyệt mẫu thân chết, cho là thân cận nhất trượng phu cùng nữ nhi vì cái gì không biết, có phải hay không ly hôn. Cảnh sát giải thích nói, là như vậy, Đinh tiên sinh, chúng ta hôm nay nhận được báo động, có người nói Đinh Nguyệt mẫu thân bị người giết hại, xin hỏi chuyện này ngươi biết không? Đinh Nguyệt phụ thân nhìn xem cảnh sát, trên mặt một mảnh mê mang, ngươi nói là Triệu Đan nàng chết? Lúc nào chết? Cho nên chuyện này ngươi không biết là sao? Đinh Nguyệt phụ thân lắc đầu, không biết, ta là một cái xe hàng lái xe, 2 năm trước ta ra ngoài xe thể thao, chờ ta lúc trở lại lần nữa liền phát hiện Triệu Đan nàng không thấy. Lúc đầu ta là chuẩn bị báo động, nhưng là ta chung quanh các bạn hàng xóm đều nói, tận mắt thấy Triệu Đan cùng một người nam nhân ấp ấp ôm một cái rời đi. Ta vốn là không tin lời của bọn hắn, nhưng là ta phát hiện trong nhà tiền toàn bộ đều bị cầm đi, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm cũng đều không thấy. Triệu Đan nàng cùng nam nhân khác bỏ trốn. Không có, mụ mụ không có đi, mụ mụ vẫn luôn hầu ở bên cạnh ta, không hề rời đi. Đột nhiên, một mực trầm mặc, túi đầu Đinh Nguyệt ngẩng đầu lớn tiếng nói. Đinh Nguyệt ba quay đầu nhìn thoáng qua nàng, cha con hai người bởi vì chuyện này tranh chấp không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là tan rã trong không vui, dần dà, Đinh Nguyệt phụ thân liền không tại Đinh Nguyệt trước mặt nói nàng mẫu thân sự tình. Trương lão sư lúc này mở miệng hỏi Đinh Nguyệt, ngươi nói ngươi mụ mụ vẫn luôn hầu ở bên cạnh ngươi, vậy ngươi xem đến nàng sao? Nàng có nói chuyện với ngươi sao? Đinh Nguyệt lắc đầu, không có, nhưng là ta chính là biết, mụ mụ nàng nhất định ngay tại bên cạnh ta, ta có thể cảm giác được. Đinh Nguyệt phụ thân không muốn trong vấn đề này quá nhiều tính toán, hắn hỏi cảnh sát, các ngươi nói Triệu Đan chết, vẫn là bị người giết chết, chuyện này là thật sao? Cảnh sát quay đầu nhìn về phía Trương lão sư điện thoại, Trần Chi Huyền búng tay một cái, đợi tại trong cục cảnh sát đám người, đột nhiên cùng nhau dùng mình một cái. Một cỗ âm phong thổi qua, một cái sắc mặt thanh bạch, toàn thân đều là máu nữ quỷ, liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chính là cùng người bỏ trốn Triệu Đan. Triệu Đan có phải hay không bị vượt quá giới hạn đối tượng giết đi nha? Nhìn Triệu Đan một mực thủ hộ tại Đinh Nguyệt bên người, ta cảm thấy nàng phải làm không xuất một chút quỹ sự tình. Yêu hải tử cùng ra không chạy đường có cần gì phải quan hệ sao? Ngươi có thể nhìn Triệu Đan thân thể, trên cổ vết dây hẳn là chí tử thương đi. Nàng toàn thân cao thấp đều là máu, tựa như là mới từ máu trong ổ đi ra một dạng, nàng đến tột cùng bị như thế nào ngược đãi? Mụ mụ. Đinh Nguyệt nhìn thấy Triệu Đan, lập tức hốc mắt đỏ bừng kêu một tiếng, trực tiếp nào tới. Nhưng là người không có cách nào tiếp xúc đến quỷ hồn, Đinh Nguyệt hung hăng ném xuống đất, không để ý tới đâu, Đinh Nguyệt liền tranh thủ thời gian đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Triệu Đan. Nàng đã rất lâu đều không có gặp qua Triệu Đan, nàng thật rất muốn mụ mụ. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Triệu Đan một mặt đau thương nhìn xem Đinh Nguyệt, đưa tay muốn vuốt ve Đinh Nguyệt gương mặt, bàn tay đến một nửa lại rụt trở về. Trước tiên nói ngươi cụ thể là thế nào chết, nói rõ ràng đằng sau, chỉ cần ngươi nguyện ý đi địa phủ, ta liền để ngươi chạm đến con gái của ngươi. Trần Chi Huyền đối với Triệu Đan nói ra. Triệu Đan đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Chi Huyền, sau đó vừa nhìn về phía Đinh Nguyệt ba ba, lão Đinh, ta không hề có lỗi với ngươi, ta không cùng người khác chạy, ta tại rời nhà ngày đó liền bị người cho giết chết. Giết chết ta là Trương sư phó đồ đệ, Quan Hàn, hắn thừa dịp ngươi không ở nhà, từ nhà vệ sinh lật tiến chúng ta bên trong, dùng dao để cho ta xuất ra trong nhà toàn bộ tiền, còn có sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng. Quan Hàn xông vào thời điểm, Nguyệt Nguyệt đã ngủ, mà ta đang chờ trong phòng khách xem TV, ta không dám phát ra âm thanh. Sợ sệt đánh thức Nguyệt Nguyệt, sợ hơn Quan Hàn tổn thương Nguyệt Nguyệt. Hắn đem tiền sổ tiết kiệm còn có thẻ ngân hàng đều lấy đi đằng sau, liền để ta đi bên cạnh phòng ngủ, sau đó khi dễ ta. Người kia căn bản cũng không phải là người, hắn là ác ma, suốt cả đêm hắn đều tại tra tấn ta, nhưng ta không dám phát ra một tia thanh âm, liền sợ sệt đánh thức Nguyệt Nguyệt. Trời sắp sáng thời điểm, Quan Hàn ép buộc ta cùng hắn cùng đi, hắn muốn để ta đem sổ tiết kiệm cùng trong thẻ ngân hàng tiền toàn bộ đều lấy ra. Ta làm theo đằng sau, vốn cho là hắn sẽ bỏ qua ta, kết quả hắn lại dùng đã sớm chuẩn bị xong dây thừng, đem ta giết chết. Triệu Đan trước khi chết bị không phải người lăng nhục cùng tra tấn. Đầu của nàng bị quăng lên hung hăng đánh tới hướng mặt đất 18 lần, da đầu của nàng có 18 chỗ xé rách thương. Mũi miệng của nàng đại lượng chảy máu, răng chóc ra mấy khỏa, là bị người dùng nắm đấm nhiều lần trọng kích đưa đến. Cái này còn không phải tàn nhẫn nhất, Triệu Đan ngón tay toàn bộ đều bốn lượn ngạnh sinh sinh xếp thành 90 độ, mà lại hạ thân của nàng bị cái kìm nổ đinh ngạnh sinh sinh cắt nát, nhiều chỗ xé rách. Toàn thân cao thấp càng là không còn có 20 chỗ dấu răng, còn có bị ngạnh sinh sinh cắn xuống một miếng thịt vết thương. Những này tra tấn, phần lớn đều là trong nhà làm, chỉ có một phần nhỏ cực kỳ thảm liệt là bị giam vùng băng giá sau khi đi mới thêm thương. Tại chịu đựng những này không phải người đối đãi thời điểm, vì không đánh thức ngủ ở sát vách Đinh Nguyệt, Triệu Đan một tiếng đều không có lên tiếng. Trong quá trình này, Triệu Đan bị đánh ngất xỉu đi qua 3 lần, mỗi lần đều đau ngất đi tại đau tỉnh lại, thế nhưng là vô luận Quan Hàn làm sao tra tấn nàng, nàng vẫn luôn cắn chặt răng, không rên một tiếng. Chúng tu đây là có bao lớn thù bao lớn oán? Má ơi, đây là ngược sát đi. Đến tột cùng kết sâu bao nhiêu thù a? Sợ nữ nhi bị đánh thức, cho nên Triệu Đan nhận thụ lấy những này tra tấn, một tiếng đều không có lên tiếng. Đây chính là vĩ đại tình thương của mẹ sao? Cái này Quan Hàn thật đúng là cái xuất sinh, hắn bây giờ tại địa phương nào? Mau đem hắn bắt trở lại nha. Người như vậy, hẳn là bị lăng trì xử tử. Đan Đan, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta không tin ngươi, nếu là ta lúc đầu đi báo cảnh sát, không chừng còn có thể cứu ngươi. Đan Đan, có lỗi với, ngươi tha thứ ta. Đinh Nguyệt phụ thân nghe Triệu Đan giảng thuật những này, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, ủy giảm xuống đất. Hắn cùng Triệu Đan tuổi nhỏ vợ chồng, kỳ thật hắn không tin Triệu Đan sẽ cùng người khác bỏ trốn, nhưng là người khác nói nghe cứ như thật lại thêm chính hắn tương đối tự ti, cảm thấy không cho được Triệu Đan rất tốt sinh hoạt. Nếu như Triệu Đan thật là vì sinh hoạt tốt hơn mà lựa chọn cùng người khác cùng một chỗ, hắn sẽ thống khổ, sẽ tức giận, nhưng là sẽ không oán hận. Triệu Đan rất tốt, dung mạo xinh đẹp, tính tình cũng tốt, có đôi khi Đinh Nguyệt ba tại đối mặt Triệu Đan thời điểm, sẽ cảm giác được thua thiệt. Nàng đáng giá người càng tốt hơn. Cũng là bởi vì cái này, tại Đinh Nguyệt ba biết Triệu Đan chạy theo người khác đằng sau, hắn không có báo động, cũng không có đuổi theo, mà là một thân một mình nuôi dưỡng nữ nhi. Ta rõ ràng biết ngươi là tính cách gì, tính tình, nhưng là ta nhưng không có tin tưởng ngươi, Đan Đan ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi. Nhìn xem khóc ròng ròng trợ phu, Triệu Đan tâm lý cũng không có cảm xúc quá lớn. Nàng hiện tại đã là quỷ, sở dĩ không nguyện ý đầu thai, một là muốn báo thủ, hai là muốn lưu tại thân nữ nhi bên cạnh. Hai chuyện này đã trở thành nàng chấp niệm, những chuyện khác, những người khác, hiện tại đối với hắn mà nói đã chẳng phải trọng yếu. Ta hiện tại chỉ muốn đi theo Nguyệt Nguyệt bên người, không có ta tất cả mọi người khi dễ nàng, ta muốn đi theo Nguyệt Nguyệt bên người bảo hộ nàng. Triệu Đan quay đầu thật chặt nhìn chăm chú lên Đinh Nguyệt, giơ lên một vòng dáng tươi cười nói ra: "Không được, trước đó ngươi không có giết người, đi theo Đinh Nguyệt bên người mặc dù sẽ để nàng sinh chút ít bệnh, vận khí kém một chút, nhưng là hiện tại trong tay ngươi có nhân mạng. Nếu như lại đi theo Đinh Nguyệt bên người, ngươi liền sẽ khống chế không nổi chính mình, thẳng đến đem Đinh Nguyệt người bên cạnh toàn bộ đều giết, cuối cùng ngươi sẽ còn giết Đinh Nguyệt. Ngươi có thể sẽ cảm thấy ta nói như vậy là đang lừa ngươi, nhưng là đây là sự thật, ngươi sẽ dần dần khống chế không nổi chính mình, cuối cùng biến thành chỉ biết giết người quái vật. Cho nên, ngươi nhất định phải xuống đất phủ đi, ngươi không có khả năng lại đi theo Đinh Nguyệt bên người." Triệu Đan khi lấy được lực lượng thời điểm, liền đi tìm Quan Hàn, sau đó vì chính mình báo thù. Thế nhưng là một khi lây dính máu, mặc kệ cái này quỷ khi còn sống đến cỡ nào tỉnh táo, tự hạn chế, đều sẽ từ từ bị choáng váng đầu óc, cuối cùng gặp người liền giết thấy máu thật hưng phấn. Cho nên, thấy máu quỷ, nhất định phải trở lại địa phủ. Đinh Nguyệt phụ thân rất yêu Triệu Đan a. Bởi vì yêu, bởi vì chính mình không thể cho nữ nhân yêu mến hậu đại sinh hoạt, cho nên hắn rất tự ti. Cảm giác hiện tại Triệu Đan giống như không quan tâm những này, tình yêu nàng hiện tại chỉ muốn hầu ở thân nữ nhi bên cạnh. Nhân quỷ khác đường, nhất định không có khả năng làm bạn. Triệu Đan giết người, hẳn là hung thủ sát hại hắn đi. Đối mặt đem chính mình tàn nhẫn như vậy ngược sát cựu nhân, ta muốn Triệu Đan phải làm phi thường tàn khốc lại tàn nhẫn trả thù. Giá thị hoặc ai? Cho nên, giữa bọn hắn đến cùng có thù gì? Có thể hỏi một chút, sát hại ngươi Quan Hàn có phải hay không đã chết? Lúc này cảnh sát hỏi. Triệu Đan nghe được Quan Hàn danh tự, trong mắt lóe lên một vòng khát máu quan mang, không sai, hắn đã chết. Mấy vị cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, cái kia Quan Hàn thi thể bây giờ tại địa phương nào? Triệu Đan ánh mắt nhìn về phía cha hỏi cảnh sát, thản nhiên nói, thi thể. Cái gì thi thể? Đã không có thi thể. Thi thể cùng quỷ hồn đều đã tiêu tán ở giữa thiên địa. Đám cảnh sát lần nữa hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn cũng không có lại truy vấn thi thể sự tình, mà là hỏi tới mặt khác, vậy ta có thể biết Quan Hàn cùng các ngươi ở giữa có thù gì sao? Đinh Nguyệt phụ thân nói ra, không có cái gì thù, hắn là nhà chúng ta sắt vách xưởng sửa xe trương sư phó đồ đệ, chúng ta trước đó căn bản cũng không biết hắn, mà lại ta từ nhỏ đến lớn đều không có cùng họ quan sinh ra qua gặp nhau, bởi vậy không tồn tại có thù gì có cái gì oán. Các ngươi cũng không nhận ra, hắn làm sao có thể ngược sát Triệu Đan đâu? Đám cảnh sát vô cùng nghi hoặc. Bất luận kẻ nào gây án đều có động cơ gây án, thế nhưng là Quan Hàn động cơ gây án là cái gì? Triệu Đan cười nhạo một tiếng, là vì cho hả giận, hắn giết ta, cha tấn ta, là vì cho hả giận. Thê tử của hắn cùng nàng mụ mụ động một chút lại cãi nhau, hắn kẹp ở thê tử cùng mẫu thân ở giữa vô cùng bực bội cùng phẫn nộ. Trong lòng của hắn muốn giúp mẫu thân, nhưng là lại không dám đắc tội lão bà, cho nên chỉ có thể nén giận. Hắn đến tổn thương ta ngày đó, thê tử của hắn cùng mẫu thân ngay tại cãi nhau, chính hắn ra cửa, uống nửa bình rượu trắng, nhìn thấy cửa nhà ta không có xe hàng bóng dáng liền biết, trong nhà không có nam nhân. Sau đó hắn liền xông vào, giết ta. Người ở chỗ này nghe được Triệu Đan giảng thuật, không một không kín gấp nắm chặt nắm đấm, bọn hắn suy đoán cái này, suy đoán cái kia. Nhưng không có nghĩ đến chân tướng xa so với bọn hắn tưởng tượng càng quá đáng. Chỉ là bởi vì cho hả giận, chỉ vì cho hả giận, liền để nho nhỏ Đinh Nguyệt không có mụ mụ, hủy một cái nguyên bản hạnh phúc gia đình. Mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, hắn không dám mắng lao bà, liền đi ra ngoài giết lao bà của người khác cho hả giận. Xuất sinh như vậy hẳn là thích hợp thiên đao vật quả. Quốc gia chúng ta hình phạt thật là quá nhẹ đối đãi người như vậy, dứt khoát sử dụng mãn thanh thập đại cực hình tốt. Không oán không cừu vậy mà làm ra loại chuyện này, cái này nhân tâm bên trong đến tột cùng đến cỡ nào biến thái. Người như vậy, thật sự là quá ghê tởm, chính mình không dám đối với cô vợ trẻ độc thủ, đi ra ngoài mà liền giết người cho hả giận. Mẹ nó, ta nắm đấm đều cứng rắn. Mụ mụ, có lỗi với, cũng là vì bảo hộ ta, nếu như không phải là ta, ngươi nhất định có thể chạy đi mụ mụ. Đinh Nguyệt lên tiếng khóc lớn. Đinh Nguyệt phụ thân cũng không có tốt hơn chỗ nào, đấm ngực dậm chân ngồi xổm ở một bên trên mặt đất. Trương lão sư nhìn một chút điện thoại, tựa hồ là muốn đối với Trần Chi Huyền nói cái gì, nhưng cuối cùng không có há miệng. Trần Chi Huyền nói ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, sau 5 phút, ta liền mở ra quỷ môn quan, ngươi nhất định phải đi địa phủ bảo đến. Nói xong, Trần Chi Huyền liền để Trương lão sư bọn hắn đi ra ngoài, đem không gian tặng cho một nhà ba người. Đinh Nguyệt thăm dò tính luốt lên Triệu Đan tay, kết quả thật chạm đến Đinh Nguyệt lập tức ôm lấy Triệu Đan eo, không chịu tại buông tay. Hai mẹ con rốt cục có thể ôm ở cùng nhau, hai người bọn họ lên tiếng khóc lớn, nghe được nam nhân bên cạnh tâm đều nhanh muốn nát. Đinh Nguyệt phụ thân đứng lên, đem ngay tại khóc giống hai mẹ con đều ôm vào trong ngực, ba người ôm ở cùng một chỗ, thật chặt ôm 5 phút đồng hồ. Chương 373. Có lỗi với chương 373, có lỗi với Trương lão sư sau khi ra ngoài liền cho Trần Chi Huyền nói cảm ơn, còn thưởng quái kim. 5 phút đồng hồ vừa đến, Trần Chi Huyền tự mình xuất thủ đưa Triệu Đan tiến vào quỷ môn quan, nhìn nàng thân ảnh không thấy, Trần Chi Huyền mới yên tâm đóng lại video. Triệu Đan thật là quá khổ, nàng không có trêu chọc bất luận kẻ nào, lại bị người ngự sát mà chết. Đời sau, nàng sẽ có được một cái mỹ hảo nhân sinh sao? Hết thảy đều có nhất định đây không phải chúng ta nên quan tâm sự tình. Ta chỉ là đáng thương nàng, nàng là cái vĩ đại mẫu thân. Trên đời hết thảy sự tình cũng có định số, thiếu liền nên còn, địa phủ là phi thường công bằng công chính. Trần Chi Huyền nói một câu, sau đó ném ra một cái phúc đại. Lần này cướp được phúc đại là cái 40 nhiều tuổi, mặc tóc đều có chút viết ngoáy nam nhân trung niên. Hắn mở to một đôi xích hồng con mắt, nhìn xem Trần Chi Huyền, bờ môi khô nước, giống như là thật lâu đều không có uống qua nước một dạng, trương trương hợp hợp nhiều lần, tựa hồ là không biết nên nói cái gì. Trần Chi Huyền đã từ hắn tướng mạo bên trên có thể nhìn ra rất nhiều, trung niên nam nhân này vợ chồng cùng cùng con cái cùng đều có chút phát xanh, thê tử của hắn cùng hài tử đều sinh rất nghiêm trọng bệnh. Ta, thê tử của ta cùng hài tử đều ngã bệnh, thê tử nhiễm trùng tiểu đường, hài tử trong đầu dài quá một viên lũ ác tính. Vì cho bọn hắn chữa bệnh, ta đã tiêu hết trên người cuối cùng một chia tiền, trong nhà phòng ở cũng đều bán, thế nhưng là bọn hắn vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Ta, đoạt phúc đại cũng không phải muốn cho ngươi cho ta đoán mệnh cái gì, chính là muốn thổ lộ hết một chút. Cho hai người xem bệnh gánh nặng đều đặt ở trên người của ta, nhìn xem hai người bọn họ bị ốm đau tra tấn, ta vô cùng thống khổ, cũng oán hận sự bất lực của mình. Nam nhân ngồi xổm ở bệnh viện trong góc, cầm điện thoại, trong hai mắt tràn đầy chết lặng, mỗi chữ mỗi câu nói trên bả vai mình gánh nặng. Nói, hắn liền hốc mắt bắt đầu đỏ lên, sau đó nghẹn ngào nói không được, cuối cùng lên tiếng thút thít. Nếu như có thể hay không giúp ta mau cứu hai người bọn họ. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được, hai người bọn họ còn có thể cứu sao? Thê tử cùng hài tử đều ngã bệnh, gánh nặng toàn bộ đều đặt ở một mình hắn trên thân. Dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, ách mệnh tổng tìm cực khổ người. Căn bản không có cái gì phúc họa tương y liễu, có chính là khó càng thêm khó. Một cái là thê tử, một cái là hài tử, đều là trong tính mạng hắn người trọng yếu nhất, hắn một cái đều không có rơi xuống. Liên nhìn hắn không có bỏ rơi vợ con, liền biết hắn là cái đỉnh tốt trượng phu cùng phụ thân. Có thể hay không nói cho ta biết địa chỉ của ngươi? Ta nguyện ý cho các ngươi quên tiền. Nếu như là thật ta cũng nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi, hy vọng thê tử của ngươi cùng hài tử có thể sớm ngày khôi phục. Trần Chi Huyền nhìn xem nam nhân trầm mặc hơn nửa ngày, sau đó nói, hai người đều là chừng nào thì bắt đầu sinh bệnh. Nam nhân nói, thê tử của ta là 5 năm trước đến nhiễm trùng tiểu đường, nhưng là trong khoảng thời gian này thân thể càng ngày càng không tốt, bác sĩ nói nàng bệnh tình chuyển biến xấu phi thường lợi hại. Con của ta là nửa năm trước bị xem bệnh ra trong đầu có ưu ác tính, hắn hiện tại đã mù ăn uống ngủ nghỉ đều trên giường. Một người chiếu cố hai cái bệnh nhân, nam nhân trung niên một mực gián tiếp tại hai cái phòng bệnh, cả đêm không nhắm mắt, có khi khốn cực liền uốn tại một bên tiêm thiết một hồi, cho tới bây giờ cũng không dám ngủ, thời gian dài. Cũng may nam nhân mẫu thân còn tại, có thể giúp đỡ chiếu khán một chút, nếu không hai cái bệnh nhân không có xảy ra việc gì, hẳn cái bệnh này hoạn gia thuộc trước hết xảy ra chuyện. Trần Chi Huyền đưa tay trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy cái, sau đó nói, có một số việc là đã được quyết định từ lâu, nhân lực cưỡng cầu là cưỡng cầu không đến. Nhưng là xe đến trước núi ác có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên hẳn, thê tử của ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nam nhân cười khổ một tiếng, đưa tay nắm tóc một cái, ta biết, chính là để cho con của ta con xuất ra chính mình gan cấy ghép cho ta thê tử đúng không? Thê tử của ta không nguyện ý, nàng không chịu tiếp nhận giải phẫu này. Nàng nói hài tử là do hắn đưa đến trên thế giới này tới, nàng không có mặt khác yêu cầu, chỉ muốn để hài tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi thế giới này. Ngươi biết đòi nợ vì sao? Có hài tử xuất sinh chính là đến đòi nợ ngươi kiếp trước thiếu hắn nợ, cho nên hắn một thế này tới không phải đem món nợ này lấy đi không thể. Kỳ thật trừ đến đòi nợ hài tử, còn có đến đặc biệt hoàn ân. Thê tử ngươi là tại trong lúc mang thai bị chẩn đoán được nhiễm trùng tiểu đường, nhưng là hắn bình yên vô sự sinh ra con của ngươi. Đằng sau 5 năm thê tử ngươi bệnh đạt được khống chế, mà con của ngươi cũng đang chăm chú cố gắng trưởng thành. Biết thê tử ngươi bệnh chuyển biến xấu lúc này, con của ngươi bỗng nhiên mắc phải nhiễm não, kỳ thật cũng không cần ta tính, đủ loại này dấu hiệu đều có thể cho thấy, con của ngươi là cố ý đến trả ân. Hắn tới này thế gian một chuyến, vì chính là giúp ngươi thê tử vượt qua một kiếp này. Giống như thật cùng Trần Bán Tiên nói tới dạng này. Vợ hắn bệnh mãnh liệt hại, con của hắn liền phải nhiễm não, mà lại phát triển còn đặc biệt lợi hại, hiện tại đã mù. Đoan Trường đã áp bách đến thị giác thần kinh, cho nên con của hắn là đến báo ân. Tới thế gian đi một chuyến, chính là vì đem ngươi cứu sống, đời trước hắn đến cùng thiếu mâu thân dạng gì ân tình à? Thật muốn như vậy sao? Nước mắt của ta đã không bị khống chế lưu lại, không phải muốn hai chọn một, mà là ta tồn tại, chính là vì muốn cứu ngươi. Thê tử ngươi chúng mục tiêu có một cái này, vượt qua liền có thể tuổi già bình an, mà con cái của ngươi cung tử khí tụ tập, vô luận các ngươi chọn hay không chọn chọn dùng hắn thận, hắn đều đã phải chết. Đây là nhất định cũng là con của ngươi chính hắn cầu tới. Sớm tại đầu thai chuyển thế thời điểm, con của hắn liền đã biết trước đến mình đời này mẫu thân sẽ xảy ra một trận bệnh nặng. Hắn đến nhân gian đi một lần, cũng chỉ có mục tiêu này, đó chính là cứu người. A a a. Nam nhân hai mắt xích hồng, bụng mặt lên tiếng khóc lớn, hắn không biết hắn đang khóc cái gì, nhưng là giống như chỉ có khóc mới có thể phát tiết hắn lúc này cảm xúc trong đáy lòng. Hiếu Thiên kể từ khi biết chính mình nhiễm bệnh đằng sau, liền kiên cường an ủi tất cả mọi người, không khóc cũng không náo. Trị bệnh bằng hóa chất thống khổ như vậy, hắn làm xong đằng sau còn có thể cười hì hì cùng ta cùng hắn mụ mụ cùng mãi mãi nói giỡn. Ngoan như vậy hải tử, hắn làm sao lại được loại bệnh này đâu? Hiếu Thiên hiện tại nằm ở trên giường, nói chuyện đều đã không lưu loát hàm hàm hồ hồ, vẫn đang suy nghĩ tất cả biện pháp tìm chết. Hắn nói, mụ mụ hiện tại ngã bệnh, hắn muốn cứu mụ mụ. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện tại khóc giống nam nhân bên người, hai người này đều là nữ nhân, một cái tuổi trẻ gầy yếu, một cái tóc trắng thơ. Hai người đều ngồi xổm ở nam nhân bên người, một cái nâng đỡ, một cái ôm đầu, ba người thật chặt ôm vào cùng một chỗ, lên tiếng khóc lớn. Hai người này, một cái là hắn bị bệnh tê tử, một cái là mẹ của hắn. Có lỗi với, là ta quá vô năng, ta không có cách nào thay các ngươi chịu khổ, cũng không có cách nào cứu các ngươi. Có lỗi với chương 374. Tiếu Thiên cứu thương sinh chương 374, Tiếu Thiên cứu thương sinh con dâu, ngươi liền tiếp nhận Hiếu Thiên thật đi. Ngươi tiếp nhận hắn thật, cũng không phải là tước đoạt tính mạng của hắn, mà là để hắn tại trong cơ thể của ngươi tiếp tục sống sót. Dạng này ngươi liền có thể mang theo nhi tử cùng một chỗ sinh hoạt. Hắn không có chết, hắn sẽ mãi mãi cũng sống ở trong thân thể của ngươi, cùng ngươi hòa làm một thể. Cái này bảo bảo thật là đến báo ân. Hiếu Thiên, hiếu cảm đầu tiên. Thật hắn sinh ra chính là vì mẹ của hắn, sau đó lưu lại dấu vết của mình, rời đi. Nhân sinh nhất vô lực thời điểm chính là đối mặt sinh ly tử biệt. Hy vọng cha mẹ của ta cả đời khỏe mạnh bình an. Hy vọng mọi người cũng khỏe mạnh bình an. Hiếu Thiên mẫu thân cuối cùng đồng ý thay thận. Giống như là một mực chờ đợi câu nói này một dạng, Hiếu Thiên mụ mụ lại nói đồng ý trong nháy mắt, Hiếu Thiên bệnh tình rất nhanh tăng thêm. Hiếu Thiên mẫu thân nằm ở Hiếu Thiên bên giường, nhìn xem nhi tử gầy gò khuôn mặt nhỏ sướng mồ hôi lâm ly khóc một trận. Sau đó dưng dưng đáp ứng nhi tử, nàng nhất định sẽ sống sót, nàng muốn dẫn lấy nhi tử thận, thật tốt sống sót, không cô phụ hải tử kỳ vọng. Nằm ở trên giường đã nhanh muốn mất đi chi giác Hiếu Thiên, nghe được lời của mẫu thân sau, dùng hết toàn lực kéo ra một cái dáng tươi cười. Đằng sau, Hiếu Thiên mụ mụ không còn có nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn xem nằm tại trên giường bệnh nhi tử. Rất nhanh, giải phẫu an bài tốt, Hiếu Thiên mẫu thân lưu luyến không rời rời đi nhi tử, an tĩnh nằm lên tay thuận giường. Mụ mụ, ngươi muốn dẫn lấy thận của ta, thật tốt sống sót. Nói xong một câu nói sau cùng này, đến bao ân Hiếu Thiên vĩnh viễn nhắm mắt lại. Hiếu Thiên qua đời, nhưng là hắn không chỉ có cứu sống mẹ của mình, hắn một viên khác thận, còn có gan, còn cứu sống có ngoài hai người. Nho nhỏ binh sĩ báo thân ân, Diêm Vương trước mặt một đội ba. Hắn lấy tự thân cứu ba đầu nhân mạng, cuối cùng bị Hắc Bạch Vô Thường mang đi thời điểm, Hiếu Thiên hồn trên thân bên dưới đều lóe ra quang mang màu vàng. Ân tình của hắn đã báo xong, nghĩ đến tiếp sau có thể được cái mỹ hảo liền hạnh phúc cả đời. Phàm nhân thân thể, vai so thần minh. Đại não, mới tới nghe ta chỉ huy. Thật, tốt mụ mụ. Ta muốn Hiếu Thiên không phải nguyện, ta liền Tiếu Thiên cứu thương sinh. Hắn ngay cả đao đều cầm không vững, lại tự tay chặt đứt Diêm Vương kéo người ba cây tuyến. Hy vọng hắn tiếp sau kiện kiện khang khang, bình bình an an, vô ưu vô lự, hạnh phúc cả đời. Loạn thế gặp anh hùng, nguy nan phương gặp người tính hào quang, Hiếu Thiên tiếp sau khẳng định sẽ hạnh phúc. Hiếu Thiên phụ thân đi cửa phòng giải phẫu trông coi thê tử của mình đi. Trần Chi Huyền không có muốn hắn quay kim, ngược lại còn cho hắn góp 10 bạc khối. Trần Chi Huyền đối với trong phát sóng trực tiếp Thủy Hữu nói ra, có kiện sự tình ta trước đó liền chú ý tới, chỉ là trước đó không có tìm được thời cơ nói ra, hiện tại ta muốn nói cho các ngươi. Kỳ thật, có đôi khi từ cổ tải lên xuống tập tụ, có chút còn có thể tiếp thu cũng tỉ như nói hải tử đặt tên quá lớn, có chút bắt tự yếu hải tử ép không được, liền sẽ dẫn đến chết yểu. Bởi vậy, trời, đế, thần, những chữ này tốt nhất vẫn là không cần đưa đến trong danh tự đi, nếu quả như thật muốn dùng những chữ này đặt tên lời nói, có thể đi hỏi một chút thầy bói. Mặc dù thầy bói cũng không phải là mỗi cái đều có rất sâu đạo hạnh, nhưng là tính một chút bát tự ngũ hành bọn hắn còn có thể làm được. Danh tự loại chuyện này sẽ nương theo lấy con người khi còn sống, nếu như lên cùng bát tự không hợp, thật sẽ đối với người sinh ra ảnh hưởng không tốt. Ta trên điện thoại di động soát từng tới rất nhiều lần tiểu hải tử sinh bệnh hoặc là chết yểu sự tình, không biết có phải hay không là trùng hợp, tên của bọn hắn bên trong đều mang theo thần. Ta sinh ra tới thời điểm tìm thầy bói tính qua, hắn nói ta ngũ hành thiếu nước, bởi vậy, đặt tên thời điểm nhất định phải mang nước. Là nghe nói qua loại thuyết pháp này, danh tự lên quá lớn, không ép được liền sẽ chết yểu. Lúc đầu ta cho bảo bảo đặt tên liền mang thần, hiện tại xem ra hay là từ bỏ đi, quá dọa người. Trần Chi Huyền chỉ là nhắc nhở một chút Thủy Hữu, xem bọn hắn thảo luận một hồi lâu, sau đó mới ném ra ngoài đi một cái phúc đại. Lần này cướp được phúc đại là cái mang theo nón bảo hộ nam nhân trung niên. Trần Bán Tiên tốt, ta gọi Phùng Vi Dân, chúng ta công trường bên này trời mưa, liền nghĩ móc điện thoại đi ra chơi bừa. Ai biết trong lúc vô tình liền điểm tiến vào ngươi phát sóng trực tiếp, nhìn hai trận ngươi coi bói quá trình, vừa mới ngươi ném đi phúc đại, ta liền muốn thử một lần, không nghĩ tới thật cướp được. Phùng Vi Dân hiển nhiên không phải Trần Chi Huyền giả phấn, căn bản cũng không biết cướp được Trần Chi Huyền phúc đại đại biểu cho cái gì. Trần Chi Huyền gật đầu, cũng không có cho hắn giải thích, mà là liền gương mặt hắn nói vợ chồng ngươi cung hồng nhuận thơm phất sung mãn, nghĩ đến là được một vị hiền thê. Con cái cung cũng sinh không tệ, một trai một gái đều rất thông minh lanh lợi. Nhìn thấy Phùng Vi Dân tự nữ cung thời điểm, Trần Chi Huyền bỗng nhiên nhíu mày, đã ngừng lại chủ đề, sau đó hỏi, con gái của ngươi ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu? Có thể hay không nói cho ta biết? Phùng Vi Dân nhất cứ thế, sau đó rất nhanh phản ứng lại, Trần Bán Tiên, là thế nào sao? Nữ nhi của ta thế nào? có phải hay không nàng xảy ra chuyện gì? Trần Chi Huyền lắc đầu, hiện tại còn không xác định, ta chỉ có thể từ con cái của ngươi cung bên trên nhìn ra một chút xíu không ổn, hiện tại có thể biết đến là con gái của ngươi khí vận đang giảm xuống. Về phần cụ thể như thế nào, ta phải nhìn qua con gái của ngươi ngày sinh tháng đẻ đằng sau, mới có thể nói cho ngươi. Tốt tốt tốt, ta cái này phát cho ngươi. Phùng Vi Dân nói, tranh thủ thời gian thao tác điện thoại. Nhìn qua Phùng Vi Dân nữ nhi ngày sinh tháng đẻ đằng sau, Trần Chi Huyền nói con gái của ngươi sắp phải chết, là đột tử, bị người giết chết. Ta liền biết, có thể cướp được Trần Bán Tiên Phúc Đại, không phải mình muốn xảy ra chuyện, chính là người bên cạnh muốn xảy ra chuyện. Vị đại thúc này nhìn cũng không đến 50 tuổi đi. Vậy hắn nữ nhi có phải hay không niên kỷ thật nhỏ? Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì a? Đoán chừng 16-17 tuổi niên kỷ, hẳn là còn ở đến trường đi. Có thể hay không bị sân trường bạo lực? Hiện tại sân trường bạo lực còn rất nghiêm trọng, ta cho là rất có khả năng này. Phùng Vi Dân nhất nghe theo quan chức một chút mất đi, cái gì? Nữ nhi của ta sẽ bị người giết chết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này tử kiếp có thể né qua đi sao? Nữ nhi của ta mới 17 tuổi, thành tích đặc biệt tốt, tiếp qua mấy tháng liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Trần Bán Tiên, nếu như ngươi thật như vậy thần thông quảng đại, ta van cầu ngươi, có thể hay không để cho nàng không nên chết à? Ta cho ngươi tiền, cho ngươi mệnh đều được, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Trần Chi Huyền lắc đầu, có thể cứu ngươi nữ nhi không phải ta, mà là ngươi, ta vừa mới tính qua, sát hại con gái của ngươi người, cùng ngươi có liên hệ máu mủ. Hắn liền là của ngươi thân ca ca, ngươi bây giờ hẳn là hảo hảo nghĩ một chút, ngươi cùng ngươi thân ca ca đến cùng có thủ gì bán gì. Hắn vậy mà lại đem ngươi nữ nhi cho giết chết, mà lại, con gái của ngươi chết còn phi thường thảm. Trần Chi Huyền nói giống một cái trọng kích, lần nữa gọi đến Phùng Vi Dân trên đầu, thật để trước mắt hắn tối sầm, kém chút mất đi. Đại ca của mình, vậy mà muốn giết nữ nhi của mình. Đây là vì cái gì? Sửa chữa điều đó không có khả năng a. Đại ca của ta làm sao lại giết nữ nhi của ta? Phùng Vi Dân lắc đầu liên tục. Trần Chi Huyền nói không có gì tuyệt đối, ngươi thật sự hiểu rõ đại ca ngươi sao? Hắn là nghĩ thế nào ngươi biết không? Phùng Vi Dân sửng sốt không nói, một lát sau hắn mới nói đại ca của ta lúc nhỏ té gãy chân, từ đó về sau liền rơi xuống tàn tật, người cũng chậm chậm trở nên không thích sống chung đứng lên. Tính cách có chút quái gở, chính là chúng ta những huynh đệ này có đôi khi cùng hắn nói chuyện, hắn cũng là hờ hững lạnh lẽo. Hắn lớn hơn ta 5 tuổi, năm nay cũng 55-6, huynh đệ chúng ta mấy cái đều kết hôn, cũng chỉ có hắn cho tới bây giờ còn không có cưới vợ. Có thể là bởi vì tự ti, hắn xưa nay không cùng chúng ta lui tới, tự mình một người ốn tại trong viện, trừ xuống đất bình thường liền không ra khỏi cửa. Nữ nhi của ta từ nhỏ đến lớn đều không có gặp qua hắn mấy lần, biết chính nàng có cái đại bá, lại không có chút nào quen thuộc. Dạng này xem xét, giữa chúng ta giống như cũng không có thù oán gì, đại ca của ta hắn tại sao muốn tổn thương nữ nhi của ta đâu? Phùng Vi Dân nhất điểm đều không hiểu, làm đệ đệ, hắn không quá tin tưởng mình ca ca sẽ đối với nữ nhi của mình xuất thủ. Nhưng là làm một cái phụ thân, từ biết vấn đề này bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền bắt đầu ở trong lòng đề phòng đại ca của hắn nữ nhi của hắn tuyệt đối không có khả năng ra một chút sai lầm. Không nên xem thường nhân tính ác, có đôi khi cũng không phải là giữa hai người có thủ, mới có thể để cho một người khác giận lên giết người. Vô duyên vô cớ cũng có thể là ngược sát người khác. Chính ngươi cũng đã nói, ngươi người đại ca này tàn tật, tính cách lại quái gở, không chừng tâm tư tà ác, liền suy nghĩ làm sao hại người đâu. Ngươi có con trai có con gái, hắn lại tàn tật, lại không lấy được cô vợ trẻ, có thể là ghen ghét ngươi. Nếu như là ghen ghét đệ đệ, vậy dứt khoát em kết nghĩa đệ giết nhà, giết chất nữ nhi làm gì? Nếu như ngươi thật muốn làm rõ ràng đầu đôi sự tình, đem ngươi đại ca ngày sinh tháng đẻ cho ta, ngươi liền có thể biết kết quả. Phùng Vi Dân không nói hai lời liền phát cho Trần Chi Huyền. Việc quan hệ nữ nhi của hắn an toàn, hắn nhất định phải làm rõ ràng đầu đôi sự tình. Nhìn qua Phùng Vi Dân đại ca ngày sinh tháng đẻ đằng sau, Trần Chi Huyền nhíu mày, đại ca ngươi đây là oán hận chất chứa đã lâu. Liền cùng dân mạng nói một dạng, đại ca ngươi từ vừa mới bắt đầu liền ghi hận ngươi, nói ghi hận ngươi cũng không tính, hắn ghi hận thôn các ngươi bên trong tất cả sinh hoạt người hạnh phúc. Hắn quá thảm, qua không vừa ý người, hắn đã cảm thấy người của toàn thế giới đều hẳn là giống hắn dạng này. Ngươi kết hôn sinh con đại ca ngươi ghen ghét, về sau lại xảy ra nữ nhi, nhi nữ song toàn, đại ca ngươi càng là ghen ghét. Về sau ngươi cái này một trai một gái đều rất thông minh, nhi tử thi đậu đại học danh tiếng, sang năm con gái của ngươi thi đại học càng là có thể thi đến 600 đa phần. Các ngươi cái thôn kia cũng chỉ có 2 cái sinh viên, cũng đều là nhà các ngươi sinh hoạt tốt như vậy, phát triển không ngừng, đại ca ngươi lại tại âm thầm cắn răng nghiến lợi nhìn xem đây hết thảy. Các ngươi sinh hoạt càng tốt, hắn thì càng hận. Cho nên hắn tìm một cái thời gian, thừa dịp ngươi cùng thê tử ngươi đều không ở nhà thời điểm, đi vào nhà các ngươi cửa ra và mà, sau đó để cho ngươi nữ nhi mượn một thành cái quốc cho hắn. Con gái của ngươi bị dạy bảo quá tốt rồi, nàng cảm thấy đại bá thân thể không tiện, liền nghĩ cây quốc cho hắn khiêng đến trong đất đi, sau đó hỗ trợ làm chút mà sống. Kết quả thanh này cái quốc lại thành giết chết con gái của ngươi hung khí, đại ca ngươi đem hắn bức đến bức bỏ lò gạch bên trong, sau đó không để ý nữ hải cầu xin tha thứ kêu khóc Phùng Vi Dân hai tay nắm chặt, răng cắn chi chi rung động, hắn làm sao dám? Hắn sao có thể a? Cũng bởi vì chính hắn qua không như ý, hắn liền muốn giết ta nữ như sao? Khuê nữ của ta sợ tối nhất cái kia vứt bỏ lò gạch bên trong vừa đen vừa tối, nàng bị buộc tới đó thời điểm nên có bao nhiêu sợ sệt nha. Ta muốn giết hắn. Trời ạ, tâm tư đấu kỵ mạnh như vậy sao? Cảm giác cũng không tính là tâm tư đấu kỵ đi. Phùng Vi Dân đại ca đã điên dại, hắn tựa như trong khe cống ngầm chuột, giấu ở trong góc âm u, ghi nhớ mối hận mỗi người, đã tâm lý biến thái. Phùng Vi Dân nữ nhi mới 18 tuổi, là một đóa vừa mới tràn ra đóa hoa, không nên cứ như vậy khô héo. Thế nhưng là dạng này làm như thế nào phòng? chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Trần Chi Huyền còn có rất nhiều lời không có nói ra, Phùng Vi Dân ca ca giết chất nữ đằng sau, bởi vì một chút nguyên nhân cũng không có bị bắt quy án. Phùng Vi Dân nhi tử vì cho mọi mọi lấy lại công đạo, lựa chọn đem chuyện này bỏ vào trên mạng, đưa tới nhiều mặt chú ý. Về sau Phùng Vi Dân nhi tử vẫn luôn tại buôn tẩu các phương, muốn để thương tổn tới mình mọi mọi người trả giá đắt. Kết quả cũng xảy ra ngoài ý muốn, một trai một gái cách xa nhau không đến 2 tháng, tuần tự tử vong, Phùng Vi Dân chịu không được, cuối cùng cũng tự sát thân vong. Mà Phùng Vi Dân thê tử đau mất nữ nhi đằng sau lại mất đi nhi tử, liên tiếp đả kích còn không có đi ra, trượng phu lại chết tại trước mặt mình. Chịu không được sự đả kích này, Phùng Vi Dân thê tử trực tiếp liền điên rồi. Phùng Vi Dân nữ nhi tựa như là tiểu thuyết bên trong cá chép nữ chính, có nàng tại, nhà nàng liền sẽ phát triển không ngừng, qua càng ngày càng tốt. Đó là bởi vì nàng ngày sinh tháng đẻ sinh vô cùng tốt, chẳng những tự thân khí vận mạnh, hơn nữa còn vượng cả nhà. Phùng Vi Dân thê tử mệnh số khá tốt, nhưng là chính hắn cùng nhi tử cũng có chút nhẹ, rất dễ dàng ép không được sự tình. Cũng may có Hiền thê cùng nữ nhi, hai người này bắt tự có thể vượng Phùng Vi Dân cùng nhi tử, cho nên tại nữ nhi sau khi chết, Phùng Vi Dân người trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, cuối cùng không phải chết chính là điên. Người trước không cần phải gấp phát hỏa, con gái của ngươi cái này tự kiếp là có thể nẹ qua. Trần Chi Huyền đối với hơi không khống chế được Phùng Vi Dân nói ra. Phùng Vi Dân liên tục gật đầu, ngươi nói, Trần Bán Tiên, chỉ cần có thể cứu ta nữ nhi, ngươi nói cái gì ta đều nguyện ý. Trần Chi Huyền nói vậy liền để con gái của ngươi sang năm không cần tham gia thi đại học, hoặc là thi đại học thất bại, học lại một năm lại cao hơn thi. Phùng Vi Dân nữ nhi sang năm khí vận mạnh nhất, nhưng là chỉ duy trì hơn nửa năm, thi đại học điểm số sau khi đi ra liền sẽ hướng xuống hàng. Cho nên mới sẽ bị Phùng Vi Dân đại ca cho giết chết. Chỉ cần nàng sang năm không cao thi, như vậy còn lại khí vận liền đầy đủ nàng hóa giải mất lần này tử kiếp. Chỉ cần Phùng Vi Dân nữ nhi có thể đợi thêm một năm, Phùng Vi Dân đại ca liền mãi mãi cũng không có cách nào lại đối với nàng làm cái gì. Có phải hay không Phùng Vi Dân đại ca phải chết? Như vậy một đầu rắn độc theo bên người, thật là khó lòng phòng bị, nếu quả như thật phải chết, vậy liền quá tốt rồi. Trước hết để cho Phùng Vi Dân nữ nhi ở bên ngoài ở một năm, tránh đi đại ca hắn lại nói. Chỉ là muộn một năm thi đại học mà thôi, vì sau này nửa đời, nàng hẳn là có thể tiếp thu được đi. Nghe Phùng Vi Dân nói chuyện, hắn hẳn là Hà Tỉnh tại Hà Tỉnh thi ra 600 đa phần, cái kia đã coi như là rất có thể. Muộn một năm, liền một năm đi, trước bảo chủ mệnh. Phùng Vi Dân gật đầu, ta hiểu được, ta nhất định sẽ làm cho nàng muộn một năm thi đại học. Chỉ là biện pháp này thật có hiệu quả sao? Ta rất sợ, vạn nhất khuê nữ của ta nàng hay là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chương 375. Nghe ta nói hết lời chương 375, nghe ta nói hết lời Trần Chi Huyền suy nghĩ một chút, nói vậy ngươi mua tấm hộ thân phù đi, để cho ngươi nữ nhi thiếp thân mang lên, sẽ có thể giúp nàng cản 3 lần tổn thương. Chỉ cần nàng sang năm không tham gia thi đại học, lại thêm tấm đùa hộ mệnh này, con gái của ngươi tuyệt đối có thể vượt qua lần này thời gian. Bất quá muốn dạy dỗ vẫn là phải dạy bảo, ngươi muốn nói cho nàng nhiều phòng bị một chút người xa lạ. Phùng Vi Dân gật đầu, tốt, ta mua, vô luận bao nhiêu tiền ta đều mua, chỉ cần nữ nhi của ta không có việc gì, muốn ta thế nào đều được. Chủ ta trang tiểu hoàng sa bên trong có, ngươi liền đập cái kia 1000 là được, đằng sau chúng ta sẽ thời gian nhanh nhất an bài giao hàng. Trần Chi Huyền bây giờ có thể dùng rất nhiều người, mỗi lúc trời tối tụ tập lại cùng một chỗ vẽ bừa, vẽ hơn một giờ. Như loại này thấp một chút cấp bậc hộ thân phủ, bọn hắn một giờ có thể vẽ hơn 10 giường, cho nên trong khoảng thời gian này tích trữ đến không ít. Tiểu hoàng sa bên trong lá bửa, cũng cùng trong đạo quán một dạng, đều là phân 1, 2, 3 các loại, chủng loại cũng rất đầy đủ. Bất quá cũng là cùng đoạt phúc đại một dạng, hữu duyên mới có thể cấp được. Phùng Vi Dân bên kia treo video, Trần Chi Huyền nhìn thời gian cũng không sớm, không có lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian lại ném ra ngoài đi một cái phúc đại. Lần này cấp được phúc đại là cái 13-14 tuổi tiểu nam hải. Thật đáng yêu tiểu chính thái. Cái gì tiểu chính thái? Xua mặt, thỏa thỏa tương lai bá đạo tổng giám đốc được không? Nha, thật đáng yêu tiểu hài tử nha. Sách, đem lão A-di tâm đều cho treo chọc động. Các ngươi nói, nếu là ta hiện tại cố gắng kiếm tiền, 10 năm đằng sau có thể bao nuôi hắn không? Các ngươi những nữ nhân này thật sự là đủ, người ta hài tử còn nhỏ như vậy, nếu không bao nuôi ta đi, ta tuổi tác cũng không lớn. Quả nhiên, nhân loại con non đều là để mắt. Đứa bé trai này mà dáng dấp hoàn toàn chính xác rất đẹp, môi hồng răng trắng, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi trên ghế, nhìn xem có lạnh nhà soái ca hương vị. Bất quá Trần Chi Huyền ngược lại là từ nơi này tiểu nam hải tướng mạo bên trên, nhìn ra cái này phụ thân của hắn phải chết. Trần Bán Tiên, ngươi tốt, ta gọi Khương Tử Mân, ta đoạt phúc của ngươi túi, là muốn cho ngươi bán cho ta một tấm phủ. Ta muốn để Trần Bán Tiên ngươi giúp ta cho ta ba ba cùng mụ mụ chặt đứt một chút hai người bọn họ ở giữa duyên phận. Cha ta vượt quá giới hạn, còn ưa thích bạo lực gia đình mẹ ta, ta cảm thấy hắn khẳng định là ta mụ mụ nghiện duyên, ta để hắn cùng ta mẹ ly hôn, nhưng là hắn làm sao cũng không chịu. Không ly hôn cũng không nguyện ý hảo hảo đối với mẹ ta, trong khoảng thời gian này hắn đánh ta mẹ đánh càng nhiều, cho nên Trần Bán Tiên, ngươi có thể hay không bán ta một tấm đào hoa bảo trạng phụ, ta muốn để cho ta ba ba cùng mẹ ta ly hôn. Cái này Khương Tự Mân mới mở miệng, Trần Chi Huyền liền biết vị này khẳng định là cái giả phấn, ngay cả đào hoa bảo trạng phụ đều biết. Ta muốn, ngươi khẳng định đi ta tiểu hoàng sa bên trong đập đào hoa bảo trạng phụ đi. Đập nhiều lần như vậy đều không có mua được, vậy liền chứng minh, ba ba của ngươi cùng mẹ ngươi hiện tại còn cách không được cưới. Trần Chi Huyền nói ra, ly hôn đương nhiên không có quá tốt, không được bao lâu, cha của hắn mụ mụ liền sẽ âm dương lưỡng cách, cho đến lúc đó mặc kệ là nghiệt duyên hay là chính duyên, đều sẽ gây mất. Cho nên hắn mới không giành được đào hoa bảo trạng phụ. Khương Tự Mân nghe chút Trần Chi Huyền nói lời này, lập tức liền tức giận, hắn hốc mắt hồng hồng, chẳng lẽ ngươi phải giống như ông ngoại của ta bà ngoại như thế, nói bất kể như thế nào, vì hài tử, hay là không cần ly hôn tốt. Bọn hắn đều đang khuyên mẹ ta nén giận, hiện tại ngay cả ngươi cũng phải như vậy nói sao? Ta không cần mẹ ta vì ta nhường nhịn, vì ta đem khổ gì nước đều hướng trong bụng ướt, ta chỉ muốn mẹ ta hạnh phúc thật tốt, sau đó cách cha ta xa một chút. Hắn có thể hỏng, mẹ ta tốt như vậy, nấu cơm cho hắn, giặt quần áo, liền cái này hắn còn không hài lòng, uống rượu liền trở lại đánh ta mẹ. Mẹ ta hiện tại cũng đã đến bệnh trầm cảm ức, ta không muốn mất đi mụ mụ, cho nên chỉ cần mẹ ta cùng ta cha ly hôn. Ta biết, mẹ ta đến bệnh trầm cảm toàn bộ đều là bởi vì ta cha, chỉ cần mẹ ta có thể rời đi cha ta, nàng nhất định sẽ tốt, cha ta là đồ cặn bã, hắn đang chết. Thật sự là đại hiếu tử a. Để cho mình ba ba cùng mụ mụ ly hôn. Nguyên lai là bạo lực gia đình nam, cái kia không sao. Trời ạ, đây là cái tiểu nữ nam. Đối với, chính là đến dạng này, liền phải cùng hắn cách. Vượt qua giới hạn uống rượu còn bạo lực gia đình, đây là cái gì cực phẩm cha nam, đáng thương Khương Tự Mân lại có cái dạng này lão ba. Sinh ở gia đình như vậy bên trong, không có đi theo ba ba học, xem ra Khương Tự Mân mụ mụ là thật rất dụng tâm đang dạy hắn làm người tốt. Đó là cái hảo nhi tử, đồng thời cũng là hảo hài tử, hắn biết mụ mụ không dễ dàng, cũng đứng bên ngoài người góc độ bên trên biết ba ba làm sai. Cho nên hắn mới muốn cho phụ mẫu ly hôn, hắn đây là cho hắn mụ mụ một lần nữa tới qua cơ hội nha. Nhìn xem tiểu bằng hữu tức giận mặt, Trần Chi Huyền cười, ta nói ngươi tiểu hài này, người không lớn, tính tình thật lớn, có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời. Ta nói ngươi mẹ căn bản cũng không cần cùng cha ngươi ly hôn, đó là có nguyên nhân bởi vì cha ngươi liền phải chết. Chỉ cần cha ngươi chết, đến lúc đó tài sản còn có ngươi, liền đều là ngươi mẹ nó đây không phải là tốt hơn. Nguyên bản ngay tại sốt ruột phát hỏa Khương Tự Mân, vừa nghe đến Trần Chi Huyền nói ba hắn phải chết, từ từ bay lên lửa giận đột nhiên liền dập tắt. Trần Bán Tiên, hắn muốn chết. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn nàng thân thể hay là thật không tệ nha, làm sao đột nhiên liền phải chết? Là sống cái gì bệnh cấp tính? Hay là xảy ra tai nạn xe cộ? Hoặc là gặp cái gì khác nguy hiểm? Khương Tự Mân do dự một chút, hay là liên tiếp hỏi nhiều như vậy vấn đề. Mặc dù hắn phi thường chán ghét ba của mình, nhưng tóm lại là cha ruột của mình, nghe được hắn muốn chết Khương Tự Mân làm không được không quan tâm chút nào. Trần Chi Huyền lại nhìn hai mắt Khương Tự Mân tướng mạo, sau đó nói, không quá xác định, bất quá từ gương mặt ngươi nhìn lại, ngươi thật sự có mất cha trí tướng, mà lại tướng này đã thành kết cục đã định. Hiện tại, cho dù có đại la thần tiến tới, đoán chừng cũng không thể nào cứu được ngươi cha, ngươi đem hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Tự Mân đem ngón tay cái nhét vào trong miệng cắn hai lần, sau đó nói, cái kia, ngươi giúp ta tính toán đi. Ta muốn biết. Trần Chi Huyền không quan trọng, đi, đã ngươi muốn tính, ta liền giúp ngươi tính một chút, cha ngươi ngày sinh tháng đẻ. Khương Tự Mân không hổ là giả phấn, đã sớm chuẩn bị xong, chẳng những phát cha mình ngày sinh tháng đẻ, còn kèm theo một tấm gần nhất vừa đập tấm hình. Tấm hình Trần Chi Huyền chỉ là đại khái nhìn lướt qua, cuối cùng vẫn là nhìn về hướng ngày sinh tháng đẻ. Coi xong đằng sau, Trần Chi Huyền không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thoải mái. Khương Tự Mân có chút kỳ quái, Trần Bán Tiên, ngươi điểm ấy đầu là có ý gì nha? Hay là rất không nỡ phụ thân? Mặc dù là cặn bã, nhưng đến cùng là phụ thân của hắn, nếu như có thể trơ mắt nhìn thấy cha ruột đi chết, như vậy đứa bé này chính là máu lạnh. Đây là vừa yêu vừa hận nha. Nam nhân làm rất thất bại, làm cha ngược lại là có một nửa thành công, tối thiểu nhất nhi tử hay là nhớ mong hắn. Cái này cùng nam nhân không quan hệ, hoàn toàn là Khương Tự Mân hắn có lương tâm. Trần Bán Tiên tính tới cái gì nha? Làm sao điểm sáng đầu không nói lời nào? Trần Chi Huyền nói ta như vậy là tại đồng ý phụ thân ngươi là đồ cặn bã, phụ thân ngươi chết một chút xíu đều không an. Khương Tự Mân nhíu mày, Trần Bán Tiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, thở mạnh trực tiếp nói cho ta biết đi. Ngươi biết cha ngươi vượt quá giới hạn sao? Mà lại hắn bên ngoài còn không chỉ một nữ nhân, bây giờ tại cha ngươi bên người nhất có mặt mũi, chính là ba ba của ngươi tiểu tam cùng tiểu tứ. Hai nữ nhân này, hay là tiểu tứ càng hơn một bậc, bởi vì tiểu tứ mang thai, là ba ba của ngươi hơn nữa còn là cái nam hải. Khương Tự Mân lông mày vặn chặt hơn, vượt quá giới hạn chuyện này, ta là gần đoạn thời gian mới đến. Ta chính là bởi vì biết chuyện này, cho nên mới vẫn muốn để cho ta cha cùng mẹ ta ly hôn. Cha ta chẳng những bạo lực gia đình, lại còn ở bên ngoài tìm nhiều nữ nhân như vậy, hắn căn bản không xứng với mẹ ta. Trần Chi Huyền gật đầu, cha ngươi đích thật là không xứng. Tiểu Tam biết tiểu tứ sự tình đằng sau, vô cùng tức giận, trực tiếp liền nổ, giấu giếm cha ngươi đi tìm mang thai tiểu tứ. Hai nữ nhân đều không phải là cái gì loại lương thiện, mang chiến đằng sau, liền ngươi tới ta đi liền đánh lên. Cha ngươi Tiểu Tam đem mang thai tiểu tứ trực tiếp cho đi lang thang sinh. Cha ngươi biết chuyện này đằng sau, nổi giận đùng đùng, vì tiểu tứ cùng ngươi cái kia chưa xuất thế đệ, đem Tiểu Tam đả một trận. Hiện tại cha ngươi cái kia Tiểu Tam xương chậu gãy xương, xuất huyết bên trong, còn có rất nhỏ tràng đạo vỡ tan, còn tốt đưa bệnh viện kịp thời, nếu không cha ngươi chính là âm mưu giết người. Cha ngươi cái này Tiểu Tam mà đang ở bệnh viện bên trong được cấp cứu đâu, bất quá vấn đề không lớn, hẳn là có thể cứu trở về. Khương Tự Mân há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới, cha mình bên người vậy mà phát sinh đặc sắc như vậy sự tình. Cái kia sau đó thì sao? Cha ta vì sao lại chết? Sẽ không phải là Tiểu Tam hoặc là Tiểu Tứ lại đã xảy ra chuyện gì, kết quả cha ta bị cảnh sát bắt đi, phán quyết tử hình đi. Vừa nghĩ tới có khả năng này, Khương Tự Mân biểu lộ liền cùng ăn phân một dạng khó coi. Chương 376. Tranh thủ thời gian thành cho chương 376, tranh thủ thời gian thành cho phụ thân ngồi tù, vậy hắn nửa đời sau coi như xong, về sau ở trường học cùng tiểu bằng hữu trước mặt, rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Nghĩ đến đây, Khương Tự Mân hốc mắt liền chậm rãi đỏ lên. Giá ta rất muốn biết, Khương Tự Mân lão ba đến tột cùng có nhiều tiền. Hắc hắc, Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ đánh, cũng coi như đồng quy vu tận, thuận tiện còn đem Khương Tự Mân ba hắn cho đã kéo xuống nước. Thương Tự Mân mụ mụ cái gì đều không cần làm, liền thắng được nha. Là không cần ly hôn, góa nhưng so sánh ly hôn tốt hơn nhiều lắm. Lao công không có, có tiền, có hài tử, đây không phải thỏa thỏa nhân sinh người thắng lớn sao? Nhưng là, Khương Tự Mân ba hắn là thế nào không mang đâu. Trần Chi Huyền nhìn xem Khương Tự Mân nói ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn, cha ngươi không có ngồi tù, mà là bị Tiểu Tam ca ca cho thọc. Cha ngươi đem Tiểu Tam đả nghiêm trọng như vậy, hiện tại Tiểu Tam còn tại YGU bên trong chưa hề đi ra đâu, nàng cũng là nữ nhi của người khác hòa thân muội muội. Muội muội chịu ủy khuất lớn như vậy, làm ca ca nhìn không được, nhìn cha ngươi một chút hối hận tâm tư đều không có, còn muốn lấy tiền xong việc. Tiểu Tam ca ca tức giận, liền lấy đao thọc cha ngươi mấy đao, tính toán thời gian, lúc này cha ngươi cũng đã quy thiên. Trần Chi Huyền nhìn xem Khương Tự Mân tướng mạo, phát hiện mất cha tướng mạo đã thành, sau đó đối với Khương Tự Mân nói ra. Khương Tự Mân lần này thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không có ba ba. Ngay tại sững sờ thời điểm, Khương Tự Mân cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, Khương Tự Mân quay đầu liền thấy mẹ hắn một mặt bình tĩnh đi tới. "Mẹ." Khương Tự Mân kêu một tiếng mụ mụ. Khương Tự Mân mẹ của nàng ngồi ở Khương Tự Mân bên người, sau đó hai tay siết chặt quần áo xoa một hồi lâu, sau đó nhìn về phía Khương Tự Mân, "Vừa mới ta nhận được bệnh viện điện thoại, bọn hắn nói ba ba của ngươi bị người thọc vài đao, sau đó để cho ta đi qua ký đồng ý giải phẫu sách." "Ta không có đồng ý, ta nói ta ở nhà cùng ngươi làm bài tập, không có công phu đi, đồng ý từ bỏ trị liệu." "Ngươi, ta..." "Nhi tử, ngươi là nghĩ thế nào? Ngươi muốn cho ta cứu ngươi ba ba sao? Ngươi có thể hay không trách ta? Trách ta nhẫn tâm như vậy, không nguyện ý cứu ngươi ba ba." "Ta đi." "A Di, ngươi tốt đáp." "Đúng đúng đúng, liền nên là như thế này. Vô luận nam nữ, phản bội tình cả người, hy vọng về sau đều có thể là kết cục này." A Di rốt cục bật khởi, nam nhân như vậy còn muốn hắn làm gì? Dứt khoát để hắn đi chết tốt. Thật vất vả đạt được một cái thoát khỏi hắn cơ hội, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha, để hắn chết. Khương Tự Mân nhìn xem mụ mụ lấp loé ánh mắt, cùng một mực tại khẩn trương níu lấy y phục của mình, trong ánh mắt của hắn hiện lên đau lòng. "Mẹ, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, đây là cha ta cha mệnh, hắn chính là nên hôm nay chết, vô luận ngươi có hay không đồng ý bác sĩ cứu hắn, hắn đều sẽ chết." "Mẹ, ngươi không cần tự trách, ta cũng sẽ không trách ngươi, ta vẫn luôn là đứng tại ngươi bên này, ta vẫn muốn để cho các ngươi hai cái ly hôn, ngươi cũng không phải không biết." Khương Tự Mân ngồi xổm ở mụ mụ trước người, sau đó vươn tay ôm lấy mẫu thân eo. Khương Tự Mân mụ mụ chậm rãi đưa tay vuốt lên tóc của con trai, sau đó một giọt lại một giọt nước mắt rơi vào tay trên mặt. "Nhi tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Trần Chi Huyền nhìn xem mẹ con ôm nhau ấm áp chẳng diện, trong lòng cũng mềm mại một chút, thế giới này mặc dù không phải rất tốt, nhưng là cũng không có xấu như vậy. Đợi trong một giây lát nhìn mẹ con hai người vẫn là không có tách ra dáng vẻ, Trần Chi Huyền rốt cục nhịn không được. "Nếu không ngươi đem tiền vẽ cho đằng sau lại ôm mụ mụ, ta hôm nay còn lại cuối cùng một chàng liền có thể bên dưới truyền bá thời gian của ta có chút quý giá." Trần Chi Huyền vô tình quấy rầy mẹ con ở giữa ấm áp. "Trần Bán Tiên hắn là ma quỷ sao? Người ta chính mẹ hiền con hiếu đâu, làm gì? Không phải đánh gãy nha. Ta làm sao mơ hồ cảm giác được có cô oán khí?" "Oán gì khí a? Người làm công oán khí. Xem ra Trần Bán Tiên đây là muốn tan tâm mà." Khương Tự Mân lúc này mới nhớ tới chính mình còn cùng Trần Chi Huyền mở ra video đâu, nhìn mẫu thân hỏi thăm, Khương Tự Mân dăm ba câu liền đem sự tình đem nói ra, sau đó chuẩn bị cho Trần Chi Huyền khen thưởng. Lúc này, Trần Chi Huyền lại nói, "Phụ thân ngươi thân hậu sự tốt nhất tranh thủ thời gian làm, trong vòng 2 ngày tranh thủ để cho ngươi cha thành cho, không phải vậy về sau có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Còn có, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, gia gia ngươi mãi mãi có thể sẽ tới cùng các ngươi tranh đoạt di sản, phải chuẩn bị từ sớm tốt ta." Khương Tự Mân thế nhưng là có hai cái cùng phụ huynh đệ, chỉ cần để Khương Tự Mân phụ thân tranh thủ thời gian thành cho đến lúc đó hải tử không có thân tử xem xét, liền không thể cùng Khương Tự Mân một dạng, được chia tài sản. Qua nhiều năm như vậy, Khương Tự Mân mụ mụ trong nhà này bị đánh bị ngược đãi nhiều năm như vậy, vì cái gì một mực không trốn thoát được. Trong này không ít có Khương Tự Mân gia gia mãi mãi dính vào, vì vậy đối với hai vị này lão nhân sẽ đến tranh đoạt tài sản, Khương Tự Mân mụ mụ cũng sớm đã dự liệu được. Trần Chi Huyền cho nàng xét tỉnh, nàng cũng minh bạch. "Tạ ơn Trần Bán Tiên." Khương Tự Mân mụ mụ nói xong, sau đó để nhi tử cho thêm Trần Chi Huyền thưởng mấy cái đại thần chứng nhận. Trần Chi Huyền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thu tiền liền dập máy video. Bộ còn có cuối cùng một quẻ, tranh thủ thời gian coi xong. Trần Chi Huyền nói ném ra ngoài hôm nay cái cuối cùng phúc đại. Lần này cướp được phúc đại là cái hơn 40 tuổi nam nhân trung niên. Hơn nữa còn là cái rất mập nam nhân trung niên, liền cùng rất nhiều năm trước cái kia tiểu phẩm bên trong nói như vậy, mặt to, cổ thô, không phải lão bản chính là đầu bếp. Người này còn mang theo đỉnh màu trắng cái mũ, xem xét chính là cái đầu bếp. "Trần Bán Tiên tốt, ta gọi Hình Hoành Tài, như ngài thấy, ta là đầu bếp, bây giờ tại một nhà lẩu thịt tây trong tiệm làm việc." Đầu bếp một bên giới thiệu chính mình, một bên đưa tay vuốt một cái trên trán mình mồ hôi, "Trần Bán Tiên, có phải hay không bởi vì ta giết quá nhiều chó, cho nên bên người có không ít chó quỷ hồn? Ta cướp được phúc của ngươi túi bọn họ có phải hay không muốn đối với ta làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn ăn ta? Thịt chó trong tiệm đầu bếp sao? Thịt chó trong tiệm đầu bếp chẳng những biết làm cơm, còn phải chính mình giết chó. Hắn sẽ không thật bị chó quỷ hồn cho quân lấy đi. Kỳ thật ăn thịt chó cũng không có gì, chủ yếu nhất là không phải tên trộm chó trộm trở về. Hiện tại rất nhiều lò sát sinh đều cho ăn có thịt chó, chuyên môn cho người ta ăn loại này hẳn là không cái gì đi. Chính hắn có phải hay không biết nhà? Biết mình giết đều là tên trộm chó trộm trở về chó. Những này cẩu cẩu đều là có chủ nhân vô duyên vô cớ bị giết lại được ăn, khẳng định là có đoán khí." Ai Trần Chi Huyền nhìn xem Hình Hoành Tài tướng mạo, sắc mặt có chút ngưng trọng lắc đầu, cậu cậu quỷ hồn tự nhiên là có, dù sao ngươi giết nhiều năm như vậy chó, khẳng định có mấy cái không muốn buông tha ngươi. Bất quá bọn hắn thực lực thấp, mà ngươi nhiều năm giết chó lại là đồ biết, trên thân sát khí tương đối nặng, bọn hắn căn bản không gần được thân thể của ngươi. Hình Hành Tài nghe Trần Chi Huyền nói những lời này, mặc dù vẫn còn có chút lo lắng đi, nhưng là cuối cùng thở phào một cái. Người ăn ngũ cốc hoa màu, ăn thịt heo, thịt gà, thịt vịt, trên tay người nào không có dính một chút xúc sinh mệnh. Hắn lại là làm giết chó nghề này có chút liền có một chút đi. Chỉ cần không nguy hại chính mình cái mạng này, như thế nào đều được. Ta vẫn chưa nói xong, những này cẩu cẩu quỷ hồn hoàn toàn chính xác đối với ngươi sinh ra không là cái gì uy hiếp, ngươi sở dĩ có thể cướp được phúc của ta túi, là bởi vì ngươi phải có lao ngục thai ương. Hình Hành Tài lông mày ngắn mà hiện lên hình quạt, chân núi lên kết, lại dàn cửa phát xanh, đủ loại này biểu hiện đều là có lao ngục thai ương biểu tượng. Bất quá bây giờ không có khả năng xác định Hình Hành Tài đến cùng lại bởi vì cái gì mà ngồi tù, bởi vậy cũng không biết Hình Hành Tài sẽ bị phán nghiêm trọng đến mức nào. Hình Hành Tài giật nảy cả mình, cái gì? Ta sẽ ngồi tù? Không thể nào, ta mỗi ngày trừ ở nhà chính là tại trong tiệm giết chó nấu cơm. Mà lại ta không uống, không chơi gái, cũng không cá cược, đang yên đang lành ta làm sao lại có lao ngục thai ương đâu? Vậy ai có thể nói chuẩn? Có đôi khi ngươi không muốn nhưng cũng có thể dồn người vào chỗ chết. Trần Chi Huyền đạo. Vậy ta hại chết bao nhiêu người a? Sẽ không phải là ta làm cơm có vấn đề đi? Đó là không có khả năng nha, ta chỗ này chó đều là hiếm giết, vô cùng tươi mới. Nguyên liệu nấu ăn ta cũng đều là nghiêm ngặt đem quá quan về phần đồ ăn ở giữa tương khắc, ta cũng biết một chút, không có khả năng phạm dạng này sai. Trần Bán Tiên, ta đến cùng lại bởi vì phạm chuyện gì mà ngồi tù nha? Có thể hay không giúp ta né qua đi? Trần Chi Huyền nói muốn biết lời nói vậy liền quy củ cũ, ngày sinh tháng đẻ phát tới. Hình Hành Tài làm theo. Nhìn qua Hình Hành Tài ngày sinh tháng đẻ đằng sau, Trần Chi Huyền chân mày nhíu có thể kẹp chết một cái con rồi. Ngươi sẽ dính vào nhân mạng, một cái 3 tuổi tiểu hài tử nhân mạng, mà lại tiểu hài tử này vẫn là bị ngươi tươi sống ngã chết. Từ bị đại thúc này luôn hành cử chỉ ở trong, ta vẫn cho là hắn là cái chất phát đàng hoàng người. Tươi sống ngã chết một cái 3 tuổi hài tử. Má ơi, là vô tình hay là cố ý? Nếu như là vô tình hẳn là có thể đủ tránh rơi, nếu như là cố ý, người này cũng quá đáng sợ. Ta biết thịt chó cửa hàng giết chó, chính là đem chó phóng tới trong bao tải, sau đó mang theo bao tải đem chó tươi sống cho ngã chết. Đây là phòng ngừa chó dễ dội chạy loạn, hoặc là có người. Hắn sẽ không phải giết chó giết vào mê, kết quả đem tiểu hài tử xem như chó giết đi đi. Hình Hành Tài nhìn thấy đầy màn hình đều là tại đối với hắn lên án, vội vàng tay chân luôn cuống giải thích, không thể nào, ta thật tốt, ta không có bệnh, ta phân rõ chó cùng tiểu hài, ta không có khả năng thật tốt giết chết một đứa bé. Trần Bán Tiên, ngươi thật tính ra là cái dạng này sao? Có thể hay không tính sai? Ta thật không biết cái này cái bộ dáng ngươi đừng oan uổng ta. Trần Chi Huyền gật đầu, không có oan uổng ngươi, mặc dù ngươi không biết ở trong đó trang là hải tử, nhưng là ngươi hoàn toàn chính xác xác thực tự tay sát hại một đứa tiểu hải nhi. Sau nửa giờ, lão bản của ngươi sẽ cho ngươi xách đến một con chó, kỳ thật cái kia trong bao tải trang không phải chó, mà là một đứa bé. Nghe Trần Chi Huyền nói xong, Hình Hành Tài thân thể chính là lắc một cái. Nếu quả như thật cùng Trần Chi Huyền nói một dạng, hắn lão bản dựa theo thường ngày đưa cho hắn một cái dùng bao tải chứa chó. Như vậy hắn khẳng định sẽ cùng thường ngày, sau khi nhận lấy liền sẽ trực tiếp đem chó cho ngã chết, sau đó mới bắt đầu lột ra. Hắn không thích mở ra bao tải nhìn, bởi vì có đôi khi chó sẽ chạy trốn, hoặc là sẽ làm bị thương người. Cái gì cũng không biết tình huống dưới, hắn thật sẽ đem trong bao tải chứa hải tử cho giết chết. Tại sao có thể như vậy nha? Thu chó sự tình bình thường đều là lão bản đi làm, hắn làm sao có thể mang về một đứa bé? Chẳng lẽ lão bản của ta hắn cũng không biết trong túi trang là hải tử sao? Hình Hành Tài lắp bắp hỏi. Bọn hắn mua chó có đôi khi cũng đi cầu thị, nếu là có người ra bán, liền sẽ mang theo một cái bao tải hoặc là những thứ đồ khác, đem chó chứa đưa tới, đương nhiên cũng có nắm. Tại cầu thị thu chó đều khá là rẻ, cũng bất luận bao nhiêu cân lượng, chính là nguyên một con, cho ngươi bao nhiêu chính là bao nhiêu, nguyện ý bán liền bán, không nguyện ý liền dẹp đi. Nếu như là cái tình huống này nói, ra như vậy tấm thật đúng là có khả năng không biết trong túi trang là người hay là chó. Ông trời ơi, đem người xem như chó bán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là cố ý sao? Hay là có cái gì bệnh a? Hai tử đáng thương, đến tột cùng là bị ai bán? Sẽ không phải là nữ hài nhi đi? Sau đó bị ra gian mãi mãi bán đi. Các ngươi trước đường phung ta, chúng ta bên kia liền có loại tình huống này, trọng nam kinh nữ, sau đó đem nữ hài nhi bán. Còn có nửa giờ, đoán chừng lúc này lão bản ngay tại mua đứa bé này đi. Hiện tại chạy tới có thể đem bán tiểu hài nhi bắt được người sao? Chính là như ngươi nghĩ, lão bản của ngươi cũng không biết trong túi trang là đứa bé, hắn đem chứa hài tử cái túi đưa cho ngươi, để cho ngươi giết chó. Ngươi liền cầm lấy cái túi đối với trên mặt đất vậy một hồi, trong túi hài tử bởi vì bị ngăn chặn miệng, đau đớn phía dưới hay là phát ra một tiếng nghẹn nào. Nhưng là hai người các ngươi đều không có chú ý, ngươi lại cầm cái túi ngã cái thứ hai, lần này hài tử triệt để không có khí, các loại đem cái túi mở ra đằng sau, ngươi mới phát hiện trong túi chính là đứa bé. Lão bản báo động, ngươi thuộc về ngoại ý muốn giết người, tại trong lao chỉ đợi mấy tháng liền bị thả ra, về phần lao bản của ngươi, tại hài tử phát ra tiếng thứ nhất thét lên thời điểm cũng không có tiến lên xem xét. Bởi vậy dẫn đến hài tử tử vong, bị hình phạt 3 năm. Trần Chi Huyền đem chính mình tính toán đến, toàn bộ đều nói cho Hình Hành Tài. Vậy ta hiện tại đi cầu thị, đi tìm ta lão bản, sau đó đem cái kia bán hài tử người bắt lại. Chỉ cần đem hắn bắt lại, hài tử sẽ không phải chết, ta cùng lão bản cũng sẽ không có lao ngục thai ương, có phải hay không? Hình Hành Tài đứng lên hỏi. Hình Hành Tài chẳng những ăn trâu tròn ngọc sáng, vóc dáng cũng cao 1m8 to con, đứng lên cực kỳ giàu có cảm giác áp bách. Trần Chi Huyền gật đầu, có thể, đi làm đi, thuận tiện cũng coi như làm chuyện tốt, cũng có thể vì ngươi giảm bớt một chút tội nghiệp. Đạt được đồng ý, Hình Hành Tài lập tức ôm điện thoại liền xông ra ngoài. Bọn hắn nhà này lẩu thịt tẩy cửa hàng cách cầu thị không xa, đi đường hơn 10 phút đã đến. Hình Hành Tài cưỡi cửa ra vào hắn xe điện, không đầy 3 phút liền chạy tới địa phương, vừa vặn liền thấy có người đang đứng tại hắn lao bảng trước mặt, trong tay mang theo cái màu vàng phân đú dê cái túi. Người kia vóc dáng rất cao nhưng lại gầy rất, đùi còn không có Hình Hành Tài thô to như cánh tay, đứng ở nơi đó liền mang theo cái phân đú dê cái túi, chân đều là run. Có phải hay không người kia? Người này có phải hay không hư a? Cái kia phân đú dê trong túi nếu như trang thật sự là tiểu hải tử, đoán chừng còn không có 30 cân nặng a. Ngươi nhìn hắn đặt cái kia run rẩy khẳng định là hư. Ta thế nào cảm giác có chút là lạ đâu? Người này giống như làn da không đúng lắm a, hắn sẽ không phải là cái kẻ nghiện đi. Ta nhìn cũng giống, khẳng định chính là cái kẻ nghiện, ngoan ngoãn, người này bán tiểu hải nhi sẽ không phải chính là vì đi hút độc đi. Hắn có phải hay không đầu góc có bệnh? Đem hải tử xem như chó bán, cái kia có thể đổi mấy đồng tiền. Chương 377. Nổi giận hùng sư. Chương 377. Nổi giận hùng sư. Từ Hình Hành Tài cầm điện thoại di động góc độ này, Trần Chi Huyền chỉ có thể nhìn thấy mang theo cái túi nam nhân bên mặt. Nam nhân này thật gầy không còn hình dáng, làn da ố vàng, gương mặt lõm, còn có thể nhìn thấy hai cái thật sâu màu đen quẹt mắt. Trần Chi Huyền càng là từ trên thân người này thấy được sát khí, hắn đối với Hình Hành Tài nói nhất định phải bắt lấy nam nhân này, hắn chẳng những hút độc, hơn nữa còn là cá nhân con buôn. Hình Hành Tài đó cũng là cái có huyết tính hắn tử, vừa nghe đến người này chẳng những hút độc, còn lừa bán tiểu hài nhi. Nghĩ đến con của mình khả ái như vậy, nếu là có một ngày cũng gặp phải kẻ buôn người, Hình Hành Tài đấy lòng lửa giận liền làm sao cũng ép không nổi nữa. Hắn như là một cái nổi giận hùng sư, trực tiếp nhào tới đem kẻ nghiện kia cho ép đến trên mặt đất. Cái này kẻ nghiện có thể là thân thể không quá được, tóm lại ngay cả phản kháng đều không có phản kháng, trực tiếp bị Hình Hành Tài cho chế trụ. Hình Hành Tài lão bản mới từ trong túi móc ra 50 khối tiền, kẻ nghiện kia đưa tay muốn tiếp, còn không có nhận được liền bị trực tiếp đè xuống đất, hai người đều trợn tròn mắt. Lão Hình, ngươi làm gì vậy? Người này chính là ra bán chó ngươi tranh thủ thời gian buông ra người ta. Thịt chó cửa hàng lão bản giật mình kêu lên, đưa tay liền phải đem Hình Hành Tài cho kéo ra. Hình Hành Tài một bàn tay bóp lấy kẻ nghiện gáy, sau đó trợn mắt nhìn thịt chó chủ tiệm, không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự là thứ gì cũng dám thu. Ngươi mở ra cái túi kia nhìn xem ở bên trong là cái gì. Thịt chó chủ tiệm sững sờ, sau đó liền đi giải khai bị đâm đặc biệt gấp phân đú dê cái túi, các loại giải khai đằng sau đi đến một nhìn, thịt chó chủ tiệm lập tức hai chân mềm nhũn. Ngươi bình thường nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp đem thu lại chó cho ta, ta cũng là, không nhìn trực tiếp liền ngã chết. Nếu là lần này ngươi đem cái túi này cho ta, ta nếu là cùng thường ngày, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp bằng, ngươi nói, đến lúc đó xảy ra chuyện làm sao xử lý? Hình Hành Tài nhìn xem thịt chó chủ tiệm, cũng tức trong lòng. Chuyện này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn xem như bị tai họa cá trong chậu. Ta đoán chừng, lão bản này nửa đời sau cũng không dám trở ra mua chó. Còn mua cái gì chó a? Đoán chừng lẩu thịt tây cửa hàng đều được ăn. Đứa bé này cũng coi là mệnh không có đến tuyệt lộ, nếu không, khẳng định sẽ bị tươi sống cho ngã chết. Cũng đừng đứng ở chỗ này hàn huyên, tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động, thuận tiện gọi cái 120, nhìn xem hải tử thế nào. Đúng đúng đúng, cái này kẻ nghiện thế nhưng là cá nhân con buôn, 50 khối tiền liền đem người xem như chó bán, có thể thấy được là một chút tiền đều không lấy ra được. Chính hắn đều sống thành quỷ bộ dáng này, trong túi hải tử không chừng đói thành dạng gì đâu. Hình Hành Tài cởi áo khoác của mình, dùng quần áo xem như dây thừng, đem kẻ nghiện hai tay trói tốt, sau đó đặt mông ngồi tại trên lưng của hắn. Người còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động gọi 120 nha, đứa nhỏ này nếu là gãy tại trên tay ngươi, ngươi sai lầm nhưng lớn lắm. Thịt chó chủ tiệm giống như là tìm tới chủ tâm cốt một dạng, Hình Hành Tài nói cái gì hắn liền làm cái gì. Các loại đem cảnh cùng 120 đều cho báo, thịt chó chủ tiệm mới lấy lại tinh thần, sau đó ủy khuất nói, làm sao lại tội lỗi của ta lớn. Đây con mẹ nó cùng ta cũng không quan hệ. Ta cũng là đủ xui xẻo, 800 năm không ra thu một lần chó, đi ra một lần vậy mà gặp được chuyện như vậy, còn tốt ngươi tới được kịp thời, ta không có lĩnh trở về. Nếu không ta liền phải đi ngồi xuống cùng. Không thể không nói, thịt chó chủ tiệm thật đoán được tương lai của mình. Cảnh sát cùng 120 tuần tự chân công phu đổi tới, bác sĩ đem phân đú dê trong túi hải tử rón rén ôm ra, vừa nhìn thấy hải tử bộ dáng, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến siết chặt nắm đấm. Một cái làn da trắng non tiểu nam hải, gương mặt còn nhục đô đô nhìn xem thật đáng yêu. Bị lột sạch quần áo, chỉ để lại một cái quần lót, sau đó hai tay hai chân đều bị dây gai thật chặt cột, trong mồm bị chất đầy đồ vật căng phồng, sau đó còn bị băng dán cuốn một vòng lại một vòng. Đứa nhỏ này hẳn là bị cho ăn thuốc gì, vừa rồi nằm tại trong túi, một điểm động tĩnh đều không có, lúc này bị bác sĩ ôm, mê mê mang mang liền mở mắt. Nhìn thấy mình tại địa phương nào, lại thấy được chúng quanh hoàn cảnh lạ lẫm, tiểu hài tử con mắt đỏ lên, lập tức liền ô ô khóc thút thít. Hình Hành Tài cầm chạm điện thoại di động đứng lên, đem cái mông dưới đáy kẻ nghiện giao cho cảnh sát, hắn túi đầu hỏi Trần Chi Huyền, Trần Bán Tiên, có thể tìm tới đứa nhỏ này phụ mẫu ở nơi nào sao? Nhìn đứa nhỏ này bị nuôi trắng trắng mập mập, nghĩ đến người trong nhà khẳng định rất dụng tâm tại nuôi hắn, đột nhiên hài tử mất tích, cha mẹ của hắn khẳng định đều sắp điên. Đều là làm cha mẹ người, Hình Hành Tài cũng có thể lý giải đứa nhỏ này phụ mẫu tâm tình lúc này. Trần Chi Huyền nói để bác sĩ đem hài tử trên mặt băng dán đều cho bỏ đi, để cho ta xem thật kỹ một chút đứa nhỏ này dáng vẻ. Đứa nhỏ này thật làm cho người rất đau lòng. Dáng dấp khả ái như vậy, trắng nõn, trước kia khẳng định cũng là trong nhà bà bối. Còn tốt được cứu tới, ta thật không dám tưởng tượng không đến, nếu là thật bị nã chết, hắn nên đến cỡ nào đau à. Đoán chừng hài tử phụ mẫu khẳng định sẽ điên mất. Hình Hành Tài, thịt chó chủ tiệm, còn có hài tử này, Trần Bán Tiên cũng coi là gián tiếp cứu vớt ba cái gia đình. Còn tốt trên thế giới này có Trần Bán Tiên, nếu không hài tử này cũng quá đáng thương. Bác sĩ rón rén đem hài tử trên mặt băng dán đều lấy ra, Trần Chi Huyền rốt cục thấy rõ ràng hài tử này tướng mạo. Phụ mẫu đều tại, gia đình hậu đãi, 3 tuổi có một kiếp, lúc này kiếp nạn tàn đi, thuộc về đại nạn không chết, tất có hậu phúc chi tướng. Trước hết để cho bác sĩ giúp đỡ hài tử nhìn xem trọng đằng sau để cảnh sát mang theo hài tử đi về phía nam đi, đứa nhỏ này hẳn còn nhớ nhà của mình, hắn sẽ dẫn các ngươi tìm tới nhà mình. Hình Hành Tài liên tục gật đầu, sau đó đem chuyện này nói cho cảnh sát. Trần Bán Tiên, ngươi nhìn ta cùng lão bản, hai chúng ta lao ngục thai ương xem như vượt qua đi. Hình Hành Tài cầm điện thoại chiếu chính mình cùng thịt chó chủ tiệm tướng mạo. Trần Chi Huyền gật đầu, đã qua, không sao. Hình Hành Tài cùng thịt chó chủ tiệm liếc nhau, kém chút vui đến phát khóc cho Trần Chi Huyền quỳ xuống. Bất quá lao ngục thai ương mặc dù vượt qua nhưng là về sau các ngươi hay là đừng làm đến thu chó nghề này. Kỳ thật các ngươi cũng biết, đến cầu thị bán chó phần lớn đều là chó con buôn, loại này chó giết mà các ngươi lại là sẽ nhiễm phải một chút nghiệt trái. Về sau liền đi cầu tràng mua thịt chó tốt, loại này có chủ chó tốt nhất đừng đụng. Trần Chi Huyền nhìn hai người này vẫn rất thuận mắt nghị cho hai người một lời nhắc nhở. Hình Hành Tài liên tục gật đầu, chuyện này là thật là dọa ta cho nên ta không chuẩn bị làm, ta liền thành thật thật tìm tiệm cơm làm cái xào rau sư phụ là được. Về sau giết chó chuyện này ta tuyệt đối dính cũng không dính, đều cho ta làm ra bóng ma tâm lý. Thịt chó chủ tiệm ngược lại là không nỡ hắn tiệm lẩu, hắn không nói gì, chỉ là quyết định, về sau đều đi cầu tràng mua chó, cũng không tiếp tục đi ra thu chó. Chương 378. Đầy khắp núi đổi đại hỏa chương 378, đầy khắp núi đổi đại hỏa đi, hiện tại 10 quẻ đều đã coi xong, nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành. Trần Chi Huyền duỗi lưng một cái, vừa định đưa tay đóng lại phát sóng trực tiếp. Sau đó liền nghĩ đến cái gì nhìn xem trong phát sóng trực tiếp Thủy Hữu nói đoán chừng về sau mấy ngày ta đều không có thời gian phát sóng trực tiếp bởi vì ta trong khoảng thời gian này muốn tu luyện. Đợi đến ta ngày nào có rảnh rỗi, lại lập tức cho các ngươi bổ sung. Ta liền nói, hôm nay làm sao tốt như vậy một lần để cho chúng ta ăn no. Ai? Được chưa, chúng ta nhịn mấy ngày liền nhịn mấy ngày đi, hay là ngươi tu luyện trọng yếu nhất. Bán Tiên, ngươi yên tâm bay, chúng ta vĩnh đi theo. Chúng ta khẳng định sẽ tại chỗ này đợi ngươi nha, tuyệt đối không nên quên chúng ta. Có rảnh liền đến ném ăn, chờ ngươi. Trần Chi Huyền nhìn xem bọn này đáng yêu Thủy Hữu, nợ nụ cười, sau đó đóng lại phát sóng trực tiếp. Đóng phát sóng trực tiếp chuyện thứ nhất chính là ngồi xếp bằng lên giường, sau đó bắt đầu tu luyện. Hai ngày công phu, Trần Chi Huyền cuối cùng đem lấy được công đức nhân quả, lại thêm trong đạo quán hương hỏa chi khí đều cho hấp thu xong, tu vi chỉ hơi dài một chút. Cách trong độ kiếp kỳ còn có thật xa một khoảng cách. Ta trước đó tại trên mạng tìm kiếm tu chân cảnh giới, là hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Sau đó nhìn có người thảo luận, đầu tiên là đại thừa, sau đó mới là độ kiếp, đằng sau là phi thăng. Nhưng là đã dạng này viết ta chẳng phải sửa lại. Cứ như vậy chịu đựng xem đi. Tu luyện hoàn thành đằng sau, Trần Chi Huyền liền lấy ra giấy bút, sau đó dính lấy quy nhu huyết, vẽ lên tốt hơn 30 tấm dẫn lôi phủ. Đằng sau Trần Chi Huyền liền đi tìm cái không ai địa phương, gặp phải xét đánh đi. Trần Chi Huyền vừa rời đi, Tĩnh Dương bọn hắn cũng cảm giác được. Tĩnh Hàm, ngươi nói sư phụ trong khoảng thời gian này đến tột cùng đang bận thứ gì nha? Đầu tiên là hơn một tháng không có trở về, hiện tại phát sóng trực tiếp đằng sau liền bế quan tu luyện. Hiện tại hắn lại rời đi, tại sao ta cảm giác sư phụ cách chúng ta càng ngày càng xa nha? Tĩnh Dương nhìn xem Trần Chi Huyền rời đi phương hướng thật dài thở dài một hơi. Sau đó hỏi bên người Tĩnh Hàm, sư phụ khẳng định là có chuyện trọng yếu phi thường phải bận rộn, sư minh, ngươi cũng đừng lo lắng. Tĩnh Hàm vỗ Tĩnh Dương bả vai. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tĩnh Dương từ sinh ra liền được toàn bộ thôn chán ghét, trừ Trần Chi Huyền, hắn không có ở bất luận kẻ nào trên thân cảm giác được ấm áp, bao quát mẹ của hắn. Tại Tĩnh Dương tâm lý, cũng sớm đã đem Trần Chi Huyền trở thành phụ thân, hiện tại hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, Trần Chi Huyền giống như muốn rời khỏi hắn. Thật vất vả mới đến ấm áp, Tĩnh Dương khẳng định là không muốn cứ như vậy mất đi, cho nên hắn buồn rầu. Nhưng là Tĩnh Hàm không giống với tính mạng của hắn không có giới hạn, tùy tiện ngủ một giấc cũng có thể là của người khác cả một đời. Một hai tháng không thấy Trần Chi Huyền, đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Ngay lúc này, đi theo hai người phía sau khi cái đuôi nhỏ Trương Tĩnh Uyên, đột nhiên con mắt biến thành màu lam, sau đó thoáng qua tức thì. Sư Minh, ta vừa mới nhìn thấy sư phụ, hắn bị thật nhiều đạo xét đánh, toàn thân cao thấp đều là máu. Giữa thiên địa đều là đen kịt một màu, giữa thiên địa cũng chỉ có một đạo quang mang, đó chính là đến từ trên bầu trời một cái vòng xoáy hình lôi vân màu tím. Đằng sau một đạo to lớn thiên lôi từ trong vòng xoáy lóe ra, bổ vào sư phụ trên đầu, sư phụ nôn thật lớn một ngụm máu, sau đó ngã trên mặt đất. Trương Tĩnh Nguyên nói xong, đông nhiên cũng cảm giác con mắt có chút nhói, hắn vội vàng dùng tay che. Trong khoảng thời gian này, Tĩnh Hàm tóc thật dài không ít, hắn liền lấy cái kéo đem tóc thật dài đều cho cắt, sau đó cho Trương Tĩnh Nguyên Thẩm Nam Phong Trần còn có Khương Thừa Tuyên Hòa Lý Phượng tiểu nấu canh uống. Có đại lượng tóc của hắn, hiện tại mấy người này toàn bộ đều dẫn khí nhập thể, thành một vị luyện khí kỳ tu sĩ. Từ khi tu vi đạt tới luyện khí một tầng đằng sau, Trương Tĩnh Nguyên con mắt thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một chút hình ảnh, có là trước kia phát sinh qua, mà có thì là tương lai chuyện sắp xảy ra. Trải qua miệng của hắn nói chuyện, trên cơ bản không bao lâu Tĩnh Dương bọn hắn liền có thể kinh lịch Trương Tĩnh Nguyên nói tới sự tình. Lại thêm bọn họ cũng đều biết Trương Tĩnh Nguyên đôi mắt này là thủ, đối với Trương Tĩnh Nguyên có thể biết trước tương lai, bọn hắn là rất tin tưởng Trương Tĩnh Nguyên nói. Nhưng là hiện tại, bọn hắn vậy mà nghe được Trương Tĩnh Nguyên nói Trần Chi Huyền sẽ bị thiên lôi cho đánh chết, Tĩnh Dương bọn hắn đều không có nhịn xuống đứng lên. Trương Tĩnh Nguyên, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Tĩnh Dương có chút kích động mà lung lay lấy Trương Tĩnh Nguyên bả vai, vội vàng hỏi. Trương Thính Nguyên cảm giác mình con mắt vẫn còn có chút nhói nhói, hắn bất lực dãy rủa lấy thân thể của mình, ta cũng chỉ thấy được cái này một cái hình ảnh, phía sau liền không có thấy được. Tĩnh Hàm Khương Thừa Tuyên vội vàng đi lên phía trước, đè lại có chút nóng nảy phát hỏa Tĩnh Dương. Sư Minh, ngươi đừng có gấp, Trương Thính Nguyên con mắt nhìn thấy chỉ có một màn, có lẽ sư phụ chỉ là bị thiên lôi bổ bị thương mà thôi. Lại nói, sư phụ lợi hại như vậy, ta không tin hắn sẽ chết, sư phụ khẳng định có bí mật của mình, ngươi phải tin tưởng sư phụ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Khương Thừa Tuyên an ủi Tĩnh Dương. Trần Chi Huyền là thần giới cùng thế giới này kết nối duy nhất cầu nối, chuyện này Trần Chi Huyền cũng không có nói cho Tĩnh Dương bọn hắn. Về phần mặt khác Trần Chi Huyền ngược lại là không có giấu giếm, cũng tỉ như nói hắn chân thực lai lịch, Trần Chi Huyền chưa từng có che giấu qua. Hắn những đồ đệ này bọn họ mặc dù đều không có hỏi, nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đoán được. Tĩnh Dương lúc này mới phát hiện chính mình dưới sự kích động giống như thương tổn tới Trương Tĩnh Nguyên, vội vàng buông ra tay của mình. Tĩnh Nguyên, có lỗi với sư minh không phải cố ý. Trương Tĩnh Nguyên nhè răng niết miệng, vuốt vuốt bờ vai của mình, ta biết chỉ là lần sau ngươi có thể hay không nhẹ một chút nha. Bờ vai của ta thật đau quá. Lý Phượng Tiểu đi tới vô vô Trương Tĩnh Nguyên bà bay, hắn lập tức liền cảm giác được có một cỗ cảm giác mát mẻ truyền khắp hắn đau đớn địa phương. Rất nhanh, bị Tĩnh Dương bóp đau bả vai liền khôi phục bình thường, tuyệt không đau. Tạ ơn Phượng Tiểu a di. Trương Tĩnh Nguyên phi thường có lễ phép nói lời cảm tạ. Lý Phượng Tiểu nói tốt tốt, các ngươi sư phụ thế nhưng là Trần Bán Tiên ai? Hắn như vậy thần thông quảng đại, làm sao lại chết đâu? Nay sẽ cũng nên nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì, ta đi cấp các ngươi làm. Mấy người cũng là nghĩ làm dịu lúc này tâm tình thần trường, mồm năm miệng mười đã nói đứng lên. Chỉ có Tĩnh Hàm, sắc mặt có chút phát trầm nhìn xem Trương Tĩnh Nguyên, sau đó nhíu mày nhìn về phía trước đó Trần Chi Huyền biến mất phương hướng. Lý Phượng Tiểu Khương Thừa Tuyên làm tốt một bàn lớn đồ ăn, sau đó ném ăn mấy cái này tiểu bằng hữu, vừa ăn hay chưa một hồi, một mực cảm giác mắt đau, tại chảy nước mắt Trương Tĩnh Nguyên, đột nhiên cũng cảm giác con mắt dễ chịu không ít. Thức ăn hôm nay bên trong, vẫn như cũ thả Tĩnh Hàm cọng tóc, có thể là bên trong linh khí, hóa giải Trương Tĩnh Nguyên không thoải mái. Trương Tĩnh Nguyên đem nước mắt lau khô, vừa định đem chuyện này nói cho Tĩnh Dương bọn hắn, đột nhiên nháy một cái con mắt, lại nhìn thấy một bức tranh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong rừng, bốc cháy lên đầy trời khắp nơi đại hỏa, vô số phòng cháy chiến sĩ hơ lửa bên trong đi đến, cuối cùng cũng không trở về nữa. Nguyên bản đình chỉ nước mắt chảy xuống Trương Tĩnh Nguyên, nước mắt lại vỡ đê. Chương 379. Tay chân hoặc là toàn thân Chương 379, tay chân hoặc là toàn thân Trương Tĩnh Nguyên lúc trước chính là bị những quân nhân này cứu, hiện tại hắn biết những người này có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Các sư minh, ta vừa mới nhìn thấy, phương đông có một chỗ rừng rậm xảy ra đại hỏa, cái kia đại hỏa đốt đặc biệt lớn, đốt vài ngày vài đêm đâu. Có thật nhiều phòng cháy chiến sĩ đi cứu lửa, kết quả đều chết ở bên trong. Sư minh, bọn hắn thật đáng thương à, đi cứu cứu bọn họ đi. Trương Tĩnh Nguyên nháy một cái con mắt, trước mắt đầy trời đại hỏa rốt cục tiêu tán, hắn một mặt khẩn cầu nhìn xem Tĩnh Dương bọn hắn. Tĩnh Dương ngay cả cơm đều không để ý có ăn, tìm ra 3 viên đồng tiền đưa cho Trương Tĩnh Nguyên, nghĩ đến vừa mới xảy ra cháy lớn địa phương, ta trước bói một bói, xảy ra cháy lớn rừng rậm ở bên kia. Trương Tĩnh Nguyên mau đem đồng tiền tiếp tới, sau đó nắm ở trong tay lung lay hai lần, rơi tại trên mặt bàn. Muốn đi về phía nam đi, nếu không chúng ta đi trước cứu hỏa. Tĩnh Dương nhìn thoáng qua quẻ tượng, sau đó hỏi Tĩnh Hàm bọn hắn. Thẩm Nam Phong đạo, muốn cứu lửa nói, không bằng vẽ mấy tấm cầu mưa phù tốt, tiết kiệm lúc lại dùng ít sức. Khương Thừa Tuyên bọn hắn cũng cảm thấy tốt, đều trở về phòng tìm Chu Sa Bút, một người vẽ lên 2 tấm, Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hà mang theo Trương Tĩnh Nguyên cầm cầu mưa phù liền hướng nam đi. Ngự kiếm phi hành thời điểm, Tĩnh Dương chính mình một cái kiếm, Tĩnh Hàm thì là mang theo Trương Tĩnh Nguyên lăng không phi hành, đi theo phía sau hắn. Tĩnh Hàm nhìn thoáng qua trước mặt Tĩnh Dương, sau đó cùng Trương Tĩnh Nguyên truyền âm, trước ngươi nói sư phụ bị sét đánh chết, ngươi xác định sư phụ thật không còn thở sao? Trương Tĩnh Nguyên cũng nhìn thoáng qua Tĩnh Dương, sau đó gật gật đầu, cũng truyền âm nói, là thật. Sư phụ lồng ngực của hắn không có chập trùng, mà lại một mặt dáng chết, những ngày này ngươi cùng đại sư minh dạy qua ta xem tướng, dáng chết ta có thể phân biệt ra được. Nếu như về sau, ngươi khi nhìn đến có quan hệ sư phụ hình ảnh, chỉ cần nói cho ta biết liền tốt, đừng lại cùng những người khác nói, biết không? Tĩnh Hàm dặn dò Trương Tĩnh Nguyên. Vì cái gì? Sư minh, ngươi có phải hay không muốn làm gì? Trương Tĩnh Nguyên ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tĩnh Hàm. Từ khi Trương Tĩnh Nguyên đạt được đôi mắt này đằng sau, hắn tựa như là trong vòng một đêm khai khiếu một dạng, trí thông minh đó là từ từ dâng đi lên. 4-5 tuổi tiểu đậu đinh, bây giờ nói chuyện làm việc đều để lộ ra một cô cùng tuổi tác không tương xứng thành thục cảm giác. Nếu không phải trơ mắt nhìn Trương Tĩnh Nguyên một điểm biến hóa, Tĩnh Hàm thật cảm thấy hắn có thể là bị cái gì lao yêu quái cho đoạt xá. Là có chút ý nghĩ, nhưng là không có khả năng nói cho ngươi. Tĩnh Hàm đạo, ngươi nếu là không nói cho ta biết, như vậy ta về sau nhìn thấy có quan hệ sư phụ hình ảnh, liền vụng trộm nói cho người khác biết, không nói cho ngươi. Trương Tĩnh Nguyên uy hiếp Tĩnh Hàm. Tĩnh Hàm quay đầu nhìn chằm chằm một hồi Trương Tĩnh Nguyên, sau đó nhàn nhạt quay đầu, tùy ngươi vậy. Nói xong, Tĩnh Hàm liền không lại phản ứng Trương Tĩnh Nguyên. Nhưng là không có đi lên phía trước một hồi, Tĩnh Hàm chợt phát hiện sau lưng Trương Tĩnh Nguyên, tựa hồ đang điều động linh khí, trên người hắn sóng linh khí có chút lớn. Tĩnh Hàm buồn chồn quay đầu, liền thấy Trương Tĩnh Nguyên cố gắng đem linh khí tụ tập đến trong mắt, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không nên uổng phí khí lực, ngươi có thể nhìn thấy sư phụ hình ảnh, đó là bởi vì sư phụ không có hướng ngươi bố trí phòng vệ, hắn tin tưởng ngươi. Ta hiện tại che đậy chính ta thiên cơ, trừ phi thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, hoặc là con mắt của ngươi là thần đồng, nếu không, đừng nghĩ nhìn thấy tương lai của ta. Trương Tĩnh Nguyên đưa tay kéo lấy Tĩnh Hàm quần áo, "Nhị sư minh, ngươi liền nói cho ta biết đi, ta đáp ứng ngươi, chuyện này ta ai cũng không nói cho. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Mặc dù ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là con mắt của ta nói cho ta biết, sư phụ lôi kiếp không phải bình thường. Nếu như ngươi cưỡng ép tham gia lời nói, căn bản cứu không được sư phụ, ngược lại sẽ còn để lôi kiếp độ khó lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tĩnh Hằng cười, ta đều hơn một vạn tuổi, ngàn năm trước đó thế giới này hay là tu chân giới thời điểm, ta liền đã tồn tại. Mặc dù khi đó ta chỉ là một viên còn không có vẽ thành hình người có cây tinh linh, nhưng là cũng kiến thức nhiều hơn ngươi. Thiên kiếp không có khả năng xong, ta tự nhiên là biết đến, sở dĩ hướng ngươi xác nhận, sư phụ có phải thật vậy hay không chết, ta là muốn tại thời khắc sống còn cứu hắn. Ngươi muốn làm sao cứu? Trương Tĩnh Nguyên hỏi. Tĩnh Hằng nhìn một chút chính mình một cánh tay, có thể sẽ chặt đứt một cánh tay, hoặc là một cái chân đi. Lần này cũng không phải trước đó những cái kia tiểu đả tiểu nháo nhân sâm dâu nhỏ, mà là hắn chân chính bản thể một nửa, hoặc là toàn bộ. Nghe được Tĩnh Hằng nói như vậy, Trương Tĩnh Nguyên lập tức liền yên tâm, vừa mới bái sư thời điểm, hắn cũng tận mắt qua Tĩnh Hằng tặng lễ dáng vẻ. Lúc đó nhìn xem hắn trực tiếp chém đứt bàn tay đưa cho hắn, Trương Tĩnh Nguyên lúc đó trực tiếp liền bị sợ quá khóc. "Tốt, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật." Trương Tĩnh Nguyên tóm lại hay là niên kỷ quá nhỏ, liền xem như sớm thông minh, chi tức dự trữ cũng có chút theo không kịp, hoàn toàn không có ý thức được Tĩnh Hằng đến cùng muốn làm gì. Tĩnh Hằng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Nguyên, đưa tay vỗ vỗ đầu của hắn, "Cảm ơn ngươi." Lúc này Tĩnh Dương quay đầu, nói "Hai ngươi làm gì vậy? Làm sao chấm như vậy?" Tranh thủ thời gian tới, Tĩnh Hằng lập tức đi tới Tĩnh Dương bên người, "Thế nào? Chúng ta đều hướng phía nam bay đã lâu như vậy, lại vẫn luôn không nhìn thấy nơi nào có lửa cháy dấu hiệu, có thể hay không đi làm đường? Cũng có khả năng cháy rừng còn không có bốc cháy, nếu không lại để cho Trương Tĩnh Nguyên xem bói một cái đi." Tĩnh Dương đề nghị. Trương Tĩnh Nguyên con mắt nhìn tương lai hình ảnh thời gian căn bản cũng không cố định, có đôi khi là sau nửa giờ, có lúc là một ngày sau đó, còn có thời điểm 10 ngày nửa tháng cũng là có. Quá nhiều không xác định, Tĩnh Dương sợ bọn họ một mực đi về phía nam đi, sẽ đem chân chính phát sinh cháy rừng địa phương bỏ lỡ. Trương Tĩnh Nguyên lắc đầu, lần này không giống với, khả năng cùng nhị sư Minh Tóc có quan hệ, con mắt của ta giống như tân cấp. Vừa mới nhìn thấy hình ảnh là chân chính chính đã phát sinh liền cùng hiện trường phát sóng trực tiếp một dạng. Chúng ta lại tiếp tục đi về phía nam đi thôi, bên kia đại hỏa rất nghiêm trọng lại hướng nam đi nhất định có thể nhìn thấy. Lúc này, Tĩnh Hằng đống nhiên đưa tay bắt đầu lăng không vẽ bừa, sau đó bấm niệm pháp quyết, vuốt một cái ánh mắt của mình. Lập tức, Tĩnh Hằng con mắt liền biến thành màu vàng, lập tức một đạo quang mang màu vàng từ Tĩnh Hằng trong ánh mắt phát ra tới, thẳng tắp bắn về phía phương xa. Thiên Ly Nhãn, ta làm sao đem cái này đem quên đi nha. Tĩnh Dương thấy cảnh này, không khỏi có chút ảo não vô vô đầu của mình. Vừa mới trên đường đi hắn đều đang nghĩ lấy Trần Chi Huyền độ kiếp sự tình, hiện tại tư duy còn có chút loạn, hoàn toàn nghĩ không ra như vậy chu toàn. Ta thấy được, bên kia xác thực phát sinh một trận đại hỏa, cháy rừng lan tràn tốc độ rất nhanh, có không ít động vật cùng cây cối đều hứng chịu tới tổn thương. Mà lại bên kia còn chính thổi mạnh gió, cổ vũ lên hỏa diễm, chúng ta phải tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, đi qua dập lửa. Tĩnh Hằng hai mắt nhắm nghiền nói ra. Tại mở mắt thời điểm, Tĩnh Hằng hai mắt liền đã khôi phục bình thường, hắn một tay nắm Tĩnh Dương, một tay nắm Trương Tĩnh Uyên, mở ra quỷ môn quan liền đạp đi vào. Chương 380. Hỏa hình sát chương 380, hỏa hình sát các loại thời điểm xuất hiện lại, Tĩnh Hằng ba người liền thấy đầy khắp núi đồi khói đặc, cùng đại hỏa. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hằng liếc nhau, đều nhẹ gật đầu, sau đó một trái một phải hướng hai bên bay đi. Tất cả bay đến đại hỏa hai bên, sau đó bắt đầu cách làm, móc ra cầu mưa phủ thủ hất lên, cầu mưa phủ liền đốt lên. Thiêu đốt xong sau, hóa thành một sợi khói xanh, từ từ nổi lên bầu trời. Chỉ một thoáng, mây đen dày đặc, răng rác một tiếng, sấm rền đằng sau, ào ào mưa to liền từ trời rơi xuống. Cháy rừng qua một hồi lâu mới bị triệt để dội tắt, trong núi rừng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng mừng rỡ tiếng giống. Quá tốt rồi, lửa bị mưa to tới tắt, trên trời rơi xuống cam lộ a, cái này mưa tới thật kịp thời. Thế nhưng là vui sướng tiếng kêu còn chưa hô ra vài tiếng, Tĩnh Dương bọn hắn lại nghe thấy một chút thanh âm vội vàng lớn rừng. Người thế nào? Đội trưởng, tranh thủ thời gian xuống núi gọi xe cứu thương, bọn hắn bỏng quá nghiêm trọng. Tiểu Nô, ngươi nhất định phải chống đỡ a, lão bà ngươi hải tử đang ở trong nhà chờ ngươi đấy. Đại hỏa đốt quá nhanh, lại thêm còn có gió, rất nhiều nhân viên chữa cháy đều bị bỏng, trong đó có mấy cái thương thế đặc biệt nặng, mắt thấy liền sống không được. Ngay lúc này, Tĩnh Dương bọn hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào những này nhân viên chữa cháy trước mặt. Bọn hắn là từ trên trời bay xuống. Ta không phải hoa mắt đi, đó là phi kiếm sao? Gặp phải phi hành, ai, ngoan ngoãn. Tu tiên giả là thật tồn tại nha. Ta gặp được thật. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Lúc này một cái toàn thân đều bị đốt tối đen người đi tới hỏi. Người này hẳn là bọn này phòng cháy chiến sĩ người dẫn đầu, hắn đi tới tra hỏi, còn lại một đám phòng cháy chiến sĩ đều an tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Tĩnh Dương nói ta là Thiên Diễn Đạo Quán, ta gọi Trần Tĩnh Dương, hai người bọn họ là của ta sư đệ, chúng ta nhìn thấy bên này lên đại hỏa, cố ý tới cứu hỏa. Cứu hỏa? Vừa mới trận kia mưa đúng lúc, sẽ không phải là các ngươi làm ra đi? Tiêu Phòng đội dài kinh ngạc hỏi. Tĩnh Dương gật đầu, là chúng ta cầu, hiện tại đừng nói trước chuyện này các ngươi có phải hay không có người thụ thương. Đây là chữa trị phù, ngươi đem tấm đùa này dán tại trên người bọn họ, hẳn là có thể điểm xuất phát mà hiệu quả. Chữa trị phù mặc dù có trị liệu hiệu quả, nhưng là mấy cái kia bị bỏng người thương thực sự quá nghiêm trọng. Chữa trị phù có thể tạm thời bảo vệ bọn hắn tâm mạch, hẳn là đủ bọn hắn trèo chống đến bệnh viện. Tiêu Phòng đội dài nhìn xem Tĩnh Dương trong tay phù, trầm mặc một hồi, vẫn đưa tay tiếp tới. Hắn là không tin những này thần thần quỷ quỷ, nhưng là mấy cái này tiểu hài nhi lại đích đích sát sát là từ trên trời bay xuống. Còn có bọn hắn mấy huynh đệ kia đã nhanh muốn không chịu đựng nổi, vô luận những này phù có tác dụng hay không, hắn đều muốn thử một lần. đến, đem mấy tấm này phù cho bọn hắn dán lên, nhìn xem có hiệu quả hay không. Tiêu Phòng đội dài vội vàng phân mấy tấm phù ra ngoài, để bọn hắn tranh thủ thời gian áp vào thương hoạn trên thân. Chữa trị phù đã bị dán tại miệng vết thương, lập tức liền tản mát ra một đạo ánh ánh lục quang, sau đó chữa trị phù liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, các vị phòng cháy chiến sĩ lại trầm mặc. Hiện tại lửa cũng diệt, bọn hắn thương tích quá nặng, chữa trị phù chỉ có thể cam đoan bọn hắn một hồi không chết, nếu là muốn cứu bọn họ, hay là đến tranh thủ thời gian xuống núi bệnh viện. Chúng ta cáo tử. Tĩnh Dương nói xong, liền nhìn Tĩnh Hàm cùng Trương Tĩnh Nguyên một chút, ba người nguyên bản chuẩn bị rời đi, lại bị Tiêu Phòng đội kêu dài ở Tĩnh Dương quay đầu, thế nào? Còn có chuyện gì sao? Tiêu Phòng đội dài nhìn xem Tĩnh Dương bọn hắn mấy cái này tiểu hải tử, còn không có eo của mình cao, trong lúc nhất thời có chút hối hận sự vọng động của mình. Bất quá người đã gọi xuống Tiêu Phòng đội dài cũng liền không nhăn nhó, kỳ thật ta là muốn hỏi một chút các ngươi có cảm giác hay không nơi này có chút kỳ quái nha? Tĩnh Dương đầu tiên là sửng sở, sau đó cẩn thận cảm giác một chút, tại bốn chỗ ngóng nó, là cảm giác có chút không đối, nơi này giống như có chút nóng nha. Có phải hay không là vừa mới lửa mới bị diệt nguyên nhân? Một cái nhân viên chữa cháy chen miệng nói. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm đồng thời lắc đầu. Tĩnh Hàm nói sư huynh của ta nói nóng nói với các ngươi không giống mới, chúng ta cảm giác được xem như khí, cũng chính là các ngươi nói tới từ trường. Tiêu Phòng đội dài nói ra, kỳ thật sơn lâm này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, đã liên tục nhiều năm đều bốc cháy hàng năm hầu như đều là mùa này, mà lại đều là đại hỏa, bình thường bất diệt tầm vài ngày vài đêm đều không diệt được. Mỗi lần chúng ta những người này tới dập lửa, đều được tổn hại mấy cái minh đệ. Các ngươi nếu cảm thấy nơi này có chút là lạ, này sẽ không phải là có gì đó cổ quái nha. Thì như nói có đồ vật gì, hoặc là phong thủy không tốt lắm. Nơi này vẫn luôn là bọn hắn những người này không nguyện ý nhất đặt chân địa phương, chẳng những là bởi vì nơi này mai táng thật nhiều huynh đệ của bọn hắn, hay là bởi vì mỗi lần tới, bọn hắn đều muốn hao tổn càng nhiều huynh đệ. Vừa mới chúng ta chỉ tới kịp trước cứu hỏa, cũng không có nhìn qua bên này phong thủy, đã các ngươi đã nói như vậy, chúng ta lại cảm thấy nơi này hoàn toàn chính xác có nhiệt khí. Phong thủy của nơi này khả năng thật cùng lửa có quan hệ, ngươi chờ ta một chút, ta đi lên trước nhìn xem, tình huống cụ thể chờ ta sau khi xem lại nói với các ngươi. Tĩnh Dương lần nữa nhìn một chút bốn phía, sau đó bù trừ lẫn nhau phòng đội trưởng nói ra. Tốt, nơi này thật là rất cổ quái, nếu như có thể nhất lao vĩnh giật nói, cái kia thật quá tốt rồi. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi hỗ trợ giải quyết chuyện này, chúng ta nhất định sẽ hướng thượng cấp báo cáo, sau đó cho các ngươi xin mời một số lớn tiền thưởng. Tiêu Phòng đội dài nói nghiêm túc. Nói đến hôm nay đại hỏa này sở dĩ có thể nhanh như vậy bị dập tắt, may mắn mà có ba người bọn hắn xuất thủ, nếu không không biết lại nên tổn thương mấy cái huynh đệ. Tĩnh Dương chỉ là gật gật đầu, sau đó ngự kiếm bay lên giữa không trung. Những này nhân viên chữa cháy lại một lần nữa nhìn thấy ngự kiếm phi hành, mỗi người trong mắt đều thoáng hiện qua cùng nhiệt. Nếu như bọn hắn cũng có thể ngự kiếm phi hành, thật là tốt bao nhiêu a. Tĩnh Dương bay lên trời, sau đó nhìn xuống mảnh này bị hỏa thiêu đen xì sơn lâm, rất nhanh liền phát hiện nơi này là cái tự nhiên hỏa hình sát. Thế nào? Tĩnh Dương vừa rơi xuống đất, Tĩnh Hàm lập tức truy vấn. Tĩnh Dương chỉ phía trước một đỉnh núi nhỏ, sau đó nói, nhìn thấy cái kia tam giác núi nhỏ sao? Đó là hỏa hình sát, mà mảnh này luôn bốc cháy sơn lâm chính là chu tức bị. Trên lửa thêm lửa, bởi vậy hàng năm dương hỏa nặng nhất thời tiết, nơi này liền sẽ bốc cháy. Muốn phá cái này sát cũng rất đơn giản, chỉ cần đem đỉnh núi nhỏ kia cho nổ là được. Xa xa đỉnh núi nhỏ kia cũng chỉ là một hình tam giác nhô ra mà thôi, kỳ thật liên sơn cũng không tính là. Lại thêm nơi này là thâm sơn, đem đỉnh núi nhỏ kia nổ rất căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Chỉ cần nổ rất liền có thể phá cái này cái gì phong thủy sát sao? Tiêu Phòng đội ảnh chân dung là có chút không tin chuyện này đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, lại hỏi một lần. Tĩnh Dương gật đầu, thật các ngươi nếu là không tin tưởng lời nói, cũng có thể tìm bộ môn đặc thù người tới sẽ giúp các ngươi nhìn một chút. Nơi này luôn phát sinh cỡ lớn hỏa hoạn, để cho các ngươi lãnh đạo đi tìm bộ môn đặc thù người, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý. Chương 381. Khối u bệnh nhân chương 381, khối u bệnh nhân cái này Tiêu Phòng đội dáng dấp chức vị kỳ thật cũng không có cao bao nhiêu, nổ đỉnh núi chuyện như vậy, hắn đến cùng mặt trên hồi báo một chút, chính hắn cũng không thể làm chủ. Nghe Tĩnh Dương phong thủy huyền học đằng sau, Tiêu Phòng đội dài lập tức gật gật đầu, "Tốt, ta sẽ hướng lãnh đạo cấp trên báo cáo. Mặc kệ là thật là giả, chỉ cần có thể giải quyết nơi này tấp nập phát sinh hỏa hoạn tình huống, như vậy cái này đáng giá thử một lần." Tiêu Phòng đội dài chuẩn bị đợi lát nữa liền đi gọi điện thoại. Nhìn đã không có chuyện của hắn, Tĩnh Dương lần nữa cáo từ, lần này Tiêu Phòng đội bọn hắn liền không có ngăn trở nữa, toàn bộ nhân viên chữa cháy đều đưa mắt nhìn Tĩnh Dương bọn hắn rời đi. Tĩnh Hà mang theo Tĩnh Dương cùng Trương Tĩnh Nguyên trực tiếp chuyển tống về trong đạo quán, xuất hiện ở trong sân trong nháy mắt, ba người đều giật mình kêu lên. Trong đạo quán không ít người. Ba người bọn hắn giật mình một cái đằng sau, rất nhanh liền khôi phục bình thường, dù sao bọn họ nói xem hiện tại là phi thường nổi danh, thỉnh thoảng liền có người cùng một chỗ bao đoàn tới dân hương. Tĩnh Dương cương còn muốn chạy trở về phòng, đi hai bước liền ý thức được không đối, những người này nhiều chuyện nhiều, nhưng là trên thân đều là chút bệnh khí, mà lại những người này cũng đều đang khóc. Một bên khóc một bên ồn ào. Đây là thế nào? Sẽ không phải là có người tới náo sự đi. Tĩnh Dương bọn hắn nhìn xem, coi như những mày, sau đó hướng phía đám người tụ tập địa phương đi tới. Tĩnh Hàm cũng tràn đầy phấn khởi cùng đi lên, con mắt lóe sáng sáng. Trần Chi Huyền không tại, trong đạo quán thực lực mạnh nhất chính là Tĩnh Hàm đứa nhỏ này gần nhất say mê tiểu thuyết võ hiệp. Bát đại phái vây lên quang minh đỉnh cái gì hắn nhìn xem có thể có ý tứ. Bởi vậy đứa nhỏ này mỗi ngày ở trong lòng lặng lẽ meo meo nghĩ đến sẽ có hay không có người tới phá quán, hắn cao hứng như vậy, chính là muốn nhanh đi ra ngoài nhìn xem đến cùng là cái nào không có mắt đến bọn họ nói trong quan náo sự. Trương Tĩnh Nguyên làm các sư minh cái đứa nhỏ, tự nhiên không có khả năng vứt bỏ bản chức làm việc, nhìn thấy hai sư minh bóng lưng, hắn cũng cái giám đỉnh mà đi theo. Bọn hắn chính đi tới, liền thấy mười mấy người kia, đột nhiên liền khóc té quỵ trên đất, thoáng một cái, Tĩnh Dương bọn hắn mới nhìn đến, mười mấy người này vây quanh là Lý Phượng Kiều. Những người này trong miệng hô hào mau cứu ta, ở nơi đó giật đầu, đập đến phanh phanh vang lên, nghe chút liền biết dùng khí lực rất lớn. Quỳ gối Lý Phượng Kiều bên người mấy cái kia trung niên nữ nhân, từng cái đều mặt đầy nước mắt, khóc đang hùng. Mấy cái này trung niên nữ nhân mỗi cái đều gầy ra bọc xương một dạng, làn da có chút phát xanh, xem xét cũng cảm giác được vô cùng không bình thường. Cách xa như vậy, Tĩnh Dương bọn hắn đều có thể nhìn ra bọn hắn trên thân những người này nặng nề bệnh khí. Tĩnh Dương nhíu mày, Khương Thừa Tuyên lúc này ngay tại Lý Phượng Kiều bên người, để những người kia an tĩnh, đợi lát nữa lại khóc. Thẩm Nam Phong bị đám người này ngăn cản ở bên ngoài ngay tại vò đầu bứt tai lo lắng phát sốt. Tĩnh Dương đi đến Thẩm Nam Phong bên người, đây là chuyện ra sao? Những người này là đang làm gì? Bọn hắn là tìm đến Phượng Di xem bệnh sao? Thẩm Nam Phong xem xét là Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm trở về, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, trước mấy ngày không phải có cái bị ung thư gan màn cuối người, tìm đến Phượng Kiều A Di chữa bệnh sao? Người kia là cái đại thiện nhân, trên người công đức không ít, Phượng Kiều A Di nhìn thấy trên thân người kia công đức, đầy đủ đem hắn khối u cho tan đi, cho nên sẽ đồng ý chữa bệnh cho hắn. Đem toàn thân công đức toàn bộ đều cho hấp thu hết đằng sau, người kia ung thư liền chữa khỏi. Ai biết người này sau khi ra ngoài liền nói lung tung, mù phổ cập khoa học, nói chúng ta đến xem tác nhân gây ung thư chứng có một bộ, cái này vừa chuyển ra đi, có người tin tưởng, có người không tin. Mà những người này chính là lần trước tới người kia người chung phòng bệnh, vừa nghe đến chúng ta đạo quán ngay cả ung thư gan màn cuối đều có thể trị, liền toàn đến tìm Phượng Kiều A Di. Ngay từ đầu chúng ta nói hết lời nói người kia là cái đại thiện nhân, bệnh của hắn sở dĩ có thể tốt, hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình làm việc thiện tích đức, nếu như không có công đức, là không có cách nào trị liệu. Thế nhưng là những người này không nghe nha, quấy rầy đòi hỏi không phải để Phượng Tiểu A Di cho bọn hắn chữa bệnh, chúng ta chuẩn bị để bọn hắn mau chóng rời đi, bọn hắn liền khóc lóc om sòm lăn lộn không nguyện ý đi. Mấy người toàn bộ đều quỳ rạp xuống Phượng Tiểu A Di bên người, khóc lóc nỉ non mà muốn cho Phượng Tiểu A Di chữa cho tốt bọn hắn ung thư. Tĩnh Dương nghe thẳng nhíu mày, những người này sẽ không coi là, bọn hắn liên hợp lại náo loạn mấy trận, bọn họ nói xem liền sẽ thỏa hiệp, sau đó đem bệnh của bọn hắn đều chữa lành đi. Xem ra ôn hòa an ủi không dùng, như vậy thì chỉ có thể bên trên một chút thủ đoạn. Tĩnh Dương đi về phía trước hai bước, một cái cấm ngôn thuật, đem tất cả đều đang lớn tiếng khóc thét người đều cho cấm ngôn. Những người này bỗng nhiên cảm giác mình bờ môi không căng ra thật dài hút một hơi dấu ở trong phổi, hơi kém đem chính mình cho nín chết. Các ngươi nếu tới chữa bệnh liền hảo hảo xếp hàng, chúng ta từng cái cho các ngươi nhìn, tại cái này khóc trời đập đất làm gì? Nhưng là cảnh cáo muốn nói đến đằng trước, chúng ta mặc dù sẽ một chút đạo pháp, nhưng chúng ta không phải thần, không phải bệnh gì đều có thể trị, nếu như tự thân điều kiện không đạt tiêu chuẩn, chúng ta cũng vô pháp cho các ngươi trị tận gốc ung thư. Tĩnh Dương từ từ đi đến Lý Phượng Kiều bên người, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua này một đám gây chuyện bệnh nhân. Tĩnh Dương chỉ một người, người kia lập tức liền cảm giác mình trên môi tiếp theo tụng, thử đóng mở một chút, hắn đã có thể nói chuyện. "Tiểu sư phó, chúng ta tới cũng là vì muốn trị bệnh, thế nhưng là người ta đều có thể đem bệnh chữa lành, vì cái gì chúng ta lại không được? Hắn đến bệnh so với chúng ta còn nghiêm trọng đâu, ung thư gan màn cuối, chỉ có một tháng có thể sống, kết quả đến các ngươi đạo quán đi một vòng mà liền tốt. Các ngươi như vậy thần thông quảng đại, các ngươi liền cứu lấy chúng ta đi, chúng ta thật một chút đều không muốn chết." Tĩnh Dương đứng ở nơi đó chờ lấy người này nói xong, sau đó mới từng cái giải đáp hắn vấn đề. Thứ nhất, người cùng người là không giống với người kia, mặc dù bệnh rất nghiêm trọng, nhưng là người ta trên người có công đức. Các ngươi biết cái gì là công đức sao? Người kia hiến máu đã từng đã cứu 3 cái sắp chết người, hết thể giúp đỡ 13 người sinh viên đại học, hàng năm đều hướng cô nhi viện quyên 5 triệu. Hắn từ nhỏ đã bắt đầu trợ giúp người, đến bây giờ đã 20-30 năm, trên người hắn có công đức, vừa bạn gặp chúng ta vị này biết trị bệnh Phượng Tiểu A Di. Dùng trên người hắn toàn bộ công đức, đổi hắn cái này một mạng. Hắn có thể sống, bệnh của hắn có thể tốt, hoàn toàn là bởi vì hắn trước kia làm nhiều rồi chuyện tốt, sau đó lại trùng hợp đụng phải nàng. Thiên hạ tất cả trùng hợp đều để hắn đụng phải hắn, mới có thể kéo dài tuổi thọ của hắn. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta hai tay chống chân căn bản không có đồ vật đi trị ngươi bọn họ bệnh, nói như vậy các ngươi có thể hiểu chưa? 10 cái ung thư bệnh nhân, nghe được Tĩnh Dương nói như vậy, mỗi người cũng giống như thoát lực một dạng, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Thế nhưng là cái này cũng không trách chúng ta à, chúng ta cũng chỉ là người bình thường, đời chúng ta con khả năng đều kiếm lời không được 5 triệu. Nếu như chúng ta giống hắn như vậy một dạng có tiền, chúng ta cũng sẽ trợ giúp người nhà. Bệnh nhân một mặt không phục phản bác. Tĩnh Dương nhìn xem hắn nói không có thế nhưng là, thế gian này tất cả sự tình lúc đầu đều không phải là, mọi chuyện công bằng. Hắn chính là sinh ở một cái kia tốt trong gia đình, mà ngươi chính là sinh ở một cái bình thường trong gia đình, đây là từ vừa mới bắt đầu liền nhất định liền xem như lại không phục, ngươi lại oán lại hận, sự thật chính là bộ dáng này. Thế nhưng là ta không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, ta trên có già dưới có trẻ, người cả nhà gánh đều tại trên vai của ta. Ta nếu là chết nên làm cái gì? Bọn hắn nên làm cái gì? Thế nhưng là cái này lại có thể làm sao đâu? Mỗi người đều có mỗi người nhất định đường muốn đi. Khương Thừa Tuyên lúc này nói cho nên các ngươi không cần hung hăng càng quái, chúng ta nơi này là có thể chữa bệnh, nhưng là các ngươi thật sự là quá nghiêm trọng. Cầu các ngươi đừng lại khó xử chúng ta, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền mau chóng rời đi đi. Những bệnh nhân này ánh mắt dần dần u ám xuống dưới, bọn hắn cũng không muốn gây, nhưng là bọn hắn không muốn chết, bọn hắn muốn sống. Hiện tại ngay cả cuối cùng một cây rơm dạ cũng không có, bọn hắn nên làm cái gì nha? Không ít bệnh nhân đều tại ngây ngẩn một hồi đằng sau, mặt mũi tràn đầy cho tàn đứng lên, lục tục rời đi. Cuối cùng, trong đạo quán còn thừa lại 6 người không hề rời đi. Khương Thừa Tuyên coi là 6 người này còn muốn náo, liền cau mày nhìn xem bọn hắn, nguyên bản có ý tứ là muốn đuổi người kết quả, coi như nhìn thấy mặt của bọn hắn lúc, Khương Thừa Tuyên đông nhiên liền ngây mẩn cả người. "Sư Minh, ngươi tranh thủ thời gian sang đây xem." Khương Thừa Tuyên nháy mắt hai cái, xác định chính mình không có nhìn lầm, vội vàng đem Tĩnh Dương cho kêu tới. Tĩnh Dương một bên hướng bên này đi, vừa nói, "Thế nào?" Khương Thừa Tuyên chỉ vào còn lại 6 người, kinh ngạc nói, "Sư Minh, ngươi mau nhìn, bọn hắn giống như đều là thân nhân." Tĩnh Dương hướng bọn hắn 6 cái trên khuôn mặt một nhìn, cũng ngây dại. Chương 382. Khối u phòng sát chương 382, khối u phòng sát 6 người này là người một nhà. Một người có mái tóc hoa dâm lao thái thái, sau đó là con trai của lao thái thái cùng thê tử của hắn, còn lại là 3 cái người trẻ tuổi, theo thứ tự là lao thái thái 2 cái cháu trai cùng 1 cái cháu gái. 6 người này là người một nhà, mà lại trên thân đều bốc lên bệnh nghiêm trọng khí, bọn hắn toàn bộ đều ngã bệnh, mà lại đều là nghiêm trọng khối u lao thái thái nhìn xem Tĩnh Dương cùng Khương Thừa Tuyên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khổ sở, đối với chúng ta chính là người một nhà. Trước mấy ngày chúng ta người một nhà so cái này nhiều, lao đầu tử nhà ta, ta lớn cháu dâu, còn có ta cái kia nhỏ chắc trai, đều tại một tuần lễ trước đó lần lượt đều đã chết. Cũng không biết có phải hay không nhận lấy nguyền rủa, chúng ta cả nhà đều được đủ loại khối u, có sinh trưởng ở trên phổi, có trong lòng, còn có chính là lá gan bên trên. Hơn nữa còn là tại trong vòng một năm, tất cả mọi người kiểm tra ra khối u. Con trai của lão thái thái nhẹ gật đầu, sau đó đỡ mẫu thân mình tay, chúng ta sở dĩ lưu tại nơi này, không phải muốn cho các ngươi cứu chúng ta, mà là muốn cho tiểu sư phó các ngươi nhìn xem, chúng ta cả nhà có phải hay không chạm cái gì rủi ro à? Nếu không phải là nhận lấy nguyền rủa, một nhà 9 miệng ăn, tăng thêm chết đi 3 cái, mỗi người đều được khối u, cái này có chút thật là đáng sợ. Cái này mẹ con hai người đem nhà mình gặp phải nói ra đằng sau, trong đạo quán tất cả mọi người bị hấp dẫn tới. Thẩm Nam Phong, Tĩnh Hàm còn có Khương Thừa Tuyên, Hòa Lý Phượng Điểu đều tìm một người, sau đó đối bọn hắn thi triển thuật bọc khí. Nhìn một vòng, trừ tại thân thể bọn họ bên trong thấy được đại lượng bệnh khí, còn có ánh ngưng tụ ra tử khí bên ngoài, Tĩnh Hàm bọn hắn cái gì cũng không thấy được. Hẳn không phải là nguyên rủa, các ngươi trên thân cũng không có pháp thuật vết tích, thế nhưng là cái này cũng quá kỳ quái. Thẩm Nam Phong rất đồng ý Tĩnh Hàm lời nói, cả nhà các ngươi 9 miệng ăn, toàn bộ đều được hồi u, chuyện này thật là rất cổ quái. Nhưng là các ngươi trên thân lại quá sạch sẽ, tí xíu đều không giống như là nhận lấy nguyên rủa. Trên thế giới thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Sao đến một nhà 9 miệng ăn toàn bộ đều được hồi u? Khương Thừa Tuyên nhíu mày, các ngươi có phải hay không ở cùng một chỗ a? Có khả năng hay không là nhà các ngươi sửa sang phòng ở có vấn đề? Các ngươi ăn cơm có phải hay không cũng cùng một chỗ? Cũng có thể là các ngươi đồ ăn thói quen, cho nên mới đưa đến các ngươi được khối u. Huyền học không có cách nào nhìn ra bọn hắn tại sao phải tụ tập mà sinh bệnh, Khương Thừa Tuyên đã hướng trên khoa học dựa vào. Lão thái thái bọn hắn nhao nhao lắc đầu, không thể nào là ở vấn đề, chúng ta ở lúc trước lao trạch đã có trên 100 năm lịch sử. Mà lại chúng ta lần gần đây nhất sửa chữa lại cũng là tại 5 năm trước, hẳn là cùng sửa sang không có vấn đề. Về phần ăn ở lời nói, chúng ta mặc dù ở tại một chỗ, nhưng là người già cùng người trẻ tuổi ăn ở thói quen luôn có chút không giống với. Cho nên chúng ta cùng một chỗ ăn thời gian cũng không dài, phần lớn đều là tất cả ăn tất cả. Vậy cái này liền rất kỳ quái nha, ta không quá tin tưởng trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy. Thẩm Nam Phong không ngừng lắc đầu. Lúc kia, một mực tại nghe bọn hắn nói chuyện Trương Tĩnh Nguyên, nói có phải hay không là phong thủy vấn đề nha. Vừa mới chúng ta không phải vừa mới giúp nhân viên chữa cháy bọn hắn tìm tới một chỗ phong thủy vấn đề sao? Mà nhà bọn hắn cổ quái như vậy, có khả năng hay không là bởi vì phong thủy xảy ra vấn đề? Tĩnh Dương nghe xong Trương Tĩnh Nguyên lời nói, nhẹ gật đầu, phi thường có khả năng, nhà các ngươi phụ cận 1-2 năm này bên trong, có người hay không lập nhà hoặc là thêm thứ gì? Lão thái thái nhà của bọn hắn là 100 năm lao trạch, nếu lao trạch không có xảy ra vấn đề, làm sao có thể là địa phương khắc động, sau đó ảnh hưởng tới nhà bọn hắn? Có. Lúc này lao thái thái cháu gái bỗng nhiên nói ra, nhà chúng ta phía sau người ta, 1 năm rưỡi trước kia đã từng tu qua một cái ban công. Tĩnh Dương con mắt lập tức sáng lên, có thể làm cho ta xem một chút hình ảnh sao? Con trai của lao thái thái gật gật đầu, sau đó lập tức cho mình một người bạn đánh tới video. Sau đó để người này đứng tại chính mình lao trạch trước mặt, đem hắn nhà hòa thuận chung quanh phong cảnh toàn bộ đều đập một lần. Người bên kia vừa nhấc lên điện thoại, Tĩnh Dương liền vội vàng kêu ngừng. Trong tấm hình, lão thái thái nhà bọn hắn tòa nhà phía sau một tòa nhà phòng, mặt bên vị trí tăng thêm một cái ban công. Liền từ lão thái thái nhà bọn hắn tòa nhà cửa chính nhìn, có thể nhìn thấy một cái vô cùng rõ ràng lồi ra. Chính là cái này ban công, cho nên các ngươi mới có thể đến khối u. Ngươi xem một chút, nhà các ngươi phòng ở nhìn xem rất tốt, nhưng là cái kia ban công đột nhiên đổ xuất một chút, giống hay không là nhiều hơn cái nhọn. Đây chính là khối u phòng sát, ở tại loại này phong thủy cách cục bên trong, sẽ đến khối u cùng ung thư. Cho nên chúng ta người cả nhà đều sẽ đến khối u, cũng là bởi vì người nhà này tu một cái ban công. Lão thái thái mặt mũi tràn đầy đắng chát mà hỏi. Tĩnh Hàm lắc đầu, cũng không đơn thuần là bởi vì cái này, nhà các ngươi là 100 năm lão trạch, mặc dù vẫn luôn có người ở, nhưng là vị trí chỗ âm vị nhất là tụ sát. Ta muốn, tại cái này ban công không có tu trước đó, cả nhà các ngươi hẳn là thân thể cũng không quá tốt ta. Cũng là bởi vì nhà các ngươi tòa nhà này vị trí có một chút không tốt. Chỉ một điểm này, vừa vặn lại đụng phải cái này sát, cho nên các ngươi mới có thể ở chỗ này, chỉ thời gian 1 năm, liền trên thân đều dài hơn khối u các ngài chết 3 vị kia, có khả năng bắt tự tương đối âm, cho nên mới sẽ chết nhanh như vậy. Các ngươi 6 số 8 chữ coi như có thể, cho nên giúp các ngươi ngăn cản một chút âm sát, không phải vậy các ngươi cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Vậy chúng ta đem tòa nhà bán đi, sau đó dọn nhà, vậy chúng ta trong thân thể khối u sẽ được không? Mấy người quan tâm nhất hay là chuyện này? Tốt cũng đừng có suy nghĩ, nhưng là chắc chắn sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ cần có thể làm giải phẫu, lấy xuống khối u liền có thể sống. Tĩnh Dương đạo. Câu nói này nói có người vui vẻ có người buồn, bọn hắn có thể lấy ra thuật hậu khôi phục bình thường tỷ lệ cũng lớn, mà có chút thì là giải phẫu ý nghĩa không lớn, lão thái thái cùng lão thái thái con dâu, chính là các nàng hai cái tương đối nghiêm trọng. Các ngươi tòa nhà kia kỳ thật không mua cũng được, thoái thác trùng kiến, hoặc là ta cho các ngươi một cái chấn vật, tan đi sát khí cũng là có thể. Tĩnh Dương còn nói thêm. Lão thái thái lắc đầu, đoán chừng phải bán đi, chúng ta người cả nhà đều sinh bệnh nặng, trong nhà tích xúc đều dùng hết. Hiện tại không đem lão trạch bán đi, ngay cả cho bọn hắn giải phẫu tiền đều đụng không ra. Chỉ là đang bán trước đó, có thể hay không xin mời tiểu sư phó ngươi xuất thủ, triệt để đem lão trạch sát khí cho tan đi. Chúng ta chỉ là muốn kiếm tiền, cũng không muốn hại những người khác, đem tòa nhà vấn đề giải quyết hết, chúng ta liền có thể an tâm đem tòa nhà bán đi. Tĩnh Dương gật đầu, sau đó để Tĩnh Hàm đi trong đại điện cầm một cái chấn vật đi ra. Nói là chấn vật, kỳ thật chính là dùng thạch giám đảm đương điều khắc rùa đen, phía dưới còn khắc chấn trạch hóa sát phủ. Đem thứ này lấy về, chốt ở các ngươi phòng ở phía bắc dưới sàn nhà, là hắn có thể chấn trạch hóa sát, giải quyết nhà các ngươi khối u phòng sát. Mấy người đều mừng rỡ tiếp nhận tảng đá rùa đen, liên tục gật đầu nói lời cảm tạ, còn muốn hạ 5000 khối tiền. Tĩnh Dương không có muốn bọn hắn người nhà này cũng coi là bị thay bay vạ gió, hiện tại chính là cần dùng tiền thời điểm. Chương 383. Mục tiêu cùng nguyện vọng chương 383, mục tiêu cùng nguyện vọng Trần Chi Huyền cầm dẫn lôi phủ, tìm cái rừng sâu núi thẳm, sau đó liền bắt đầu dẫn xét đánh chính mình. Dùng Quý Nưu huyết bay ra tới dẫn lôi phủ, triệu hoán đi ra thiên lôi, so trước đó uy lực càng lớn. Ngay từ đầu Trần Chi Huyền đều làm không được hấp thu song chỉnh một đạo, nhưng phía sau ngược lại là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lần này Trần Chi Huyền chỉ dùng một tuần lễ, liền làm được hoàn chỉnh hấp thu hết 6 đạo thiên lôi, bởi vậy Trần Chi Huyền công pháp luyện thể cũng đột phá đến đệ nhị trọng. Mặc dù đột phá đệ nhị trọng, nhưng là Quý Nưu huyết đã hoàn toàn sử dụng hết. Lần sau, Trần Chi Huyền chỉ có thể lại dùng phổ thông dẫn lôi phủ. Trần Chi Huyền nghĩ đến, chính mình tối thiểu phải tu luyện tới đoán thể ngũ lục trọng cảnh giới, mới có thể tại tịch diệt lôi kiếp bên dưới, có càng nhiều nắm chắc sống sót. Cứ như vậy, không thiếu được đến tại đi tìm Quỷ Châu một chuyến, có thể tại muốn tới một chút máu liền tốt. Đột phá đến nhị trọng, Trần Chi Huyền cũng không có lựa chọn lập tức liền trở về, mà là mở ra chứa Mạc Anh cùng Mị Ma Bình Ngọc, đem Mạc Anh bắt lại đi ra. Lần trước thiêu đốt thần hồn vẽ ra tiên giai phòng ngự phù thời điểm, Trần Chi Huyền liền nghĩ đến dùng Mạc Anh đến vẽ phù. Hắn mặc dù là cái tà thần, nhưng là lực lượng thần hồn rất cường đại, mà lại bị Tam Muội chân hỏa đốt đi lâu như vậy, đều không có làm bị thương hắn. Dùng hắn đến vẽ phòng ngự phù, hẳn là có thể đạt được một tấm hoàn chỉnh. Mạc Anh đi ra trong nháy mắt, tựa hồ cũng cảm giác được Trần Chi Huyền sát ý, hắn toàn thân run lên, quay người liền muốn chạy trốn, lại bị Trần Chi Huyền dễ như trở bàn tay bắt lại trở về. "Đừng giết ta, cầu người buông tha cho ta." Mạc Anh bị Trần Chi Huyền siết trong tay, toàn thân run lẩy bẩy nói ra. Trần Chi Huyền nheo mắt lại, thật cái gì đều được. Mạc Anh gật đầu, "Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta thật cái gì đều được, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó." Trần Chi Huyền sờ lên cằm của mình, "Vậy ngươi có thể hay không mang ta đi tìm các ngươi nơi đó, tìm mặt khác tà thần, hoặc là các ngươi bên kia thần thú? Chỉ cần có thể tìm tới đẳng cấp cao hơn ngươi vậy ta cũng không cần ngươi." Mà anh vẻ mặt cầu xin lắc đầu, chỉ sợ không được. "Vì cái gì?" Trần Chi Huyền kỳ quái hỏi. "Ta có thể lưu truyền tới nay là bởi vì ta tương đối đặc thù, cùng ngươi trong bình ngọc quan cái kia mà có chút giống. Ta cũng coi là bất tử bất diệt, nhưng là mặt khác tà thần liền cùng ta không giống nhau lắm. Tóm lại, qua nhiều năm như vậy, ta đều không có cảm giác được bọn hắn tồn tại. Có lẽ bọn hắn đều đã không có ở đây, ta đều cảm giác không thấy bọn hắn, ta làm như thế nào tìm a?" Trần Chi Huyền gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nếu nói như vậy, vậy liền xin lỗi rồi. Nói xong, Trần Chi Huyền đưa tay đặt tại mặt anh trên đầu. Mặt anh muốn kịch liệt dãy rủa, há mồm vừa hô lên một cái âm, liền bị Trần Chi Huyền phong bế không cảm giác. Dùng thời gian một ngày, Trần Chi Huyền mới đem mặt anh hoàn toàn luyện hóa, sau đó tại giao long trên ra, hội họa thành tiên giai phòng ngự phủ. Có thể còn sống sót tỷ lệ lại tăng lên một chút xíu, rất tốt, cứ như vậy xuống dưới, sớm muộn có một ngày có thể đem tịch diệt lôi kiếp cho vượt qua đi. Trần Chi Huyền vẽ xong phòng ngự phủ liền trở về đạo quán, Tĩnh Dương là cái thứ nhất nhìn thấy cũng là cái thứ nhất chạy tới. "Sư phụ, người rốt cục trở về." Tĩnh Dương giống như là tìm được một cái ném đi thật lâu mến yêu bà bối, ôm lấy Trần Chi Huyền eo không chịu buông tay. Trần Chi Huyền hơi kinh ngạc, Tĩnh Dương hoàn toàn chính xác rất kể cận hắn, nhưng là lần này không khỏi cũng quá kể cận đi. "Làm sao rồi? Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Tĩnh Dương lắc đầu, sau đó ôm Trần Chi Huyền ôm chặt hơn nữa, "Không có việc gì, chính là ngươi mấy lần này luôn một khi thất tung liền tốt mấy ngày, ta rất lo lắng ngươi. Còn có, ta có thật nhiều vấn đề, sẽ không muốn ngươi dạy ta, ngươi cũng đã rất lâu đều không có cho ta giảng bài qua." Tĩnh Dương cũng nói không rõ ràng tại sao mình muốn quấn lấy Trần Chi Huyền, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác, nếu như hắn lần này buông tay, Trần Chi Huyền liền muốn rời khỏi hắn. Trần Chi Huyền đưa tay vuốt vuốt Tĩnh Dương đầu, tựa hồ là cảm giác ra hắn sợ hãi, nói "Ngươi có phải hay không biết thứ gì?" Nhìn Tĩnh Dương không chịu nói, Trần Chi Huyền lại đem ánh mắt chuyển hướng Tĩnh Hàm Khương Thừa Tuyên bọn hắn, cuối cùng tầm mắt mọi người đều nhìn về Trương Tĩnh Nguyên. Trần Chi Huyền nhíu mày, giống như là minh bạch cái gì, sau đó nói, "Ngươi thấy được cái gì?" Trương Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Tĩnh Hàm, sau đó nói, "Chính là nhìn thấy ngươi bị thiên lôi bổ, hơi kém chết." Trần Chi Huyền nở nụ cười, sau đó để Tĩnh Dương buông ra chính mình. Tĩnh Dương đợi một hồi lâu, mới có hơi nhăn nhó buông ra Trần Chi Huyền. "Ta cho tới bây giờ cũng không có giấu giếm được các ngươi, nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng có thể phát giác một hai, ta là từ tu tiên giới tới. Mà chúng ta thần toán cửa công pháp, chính là tu luyện công đức cùng nhân quả, coi như không có linh khí, chúng ta vẫn như cũ có thể vượt qua thiên kiếp, sau đó phi thăng. Cũng không gạt các ngươi, hiện tại tu vi của ta đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ, một khi đột phá đến đại thừa kỳ, ta liền sẽ nên đón thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp ta liền có thể phi thăng, độ không qua chính là hồn phi phách tán. Ta kiếp trước đã sống 1000 nhiều tuổi, suốt đời chi nguyện chính là đắc đạo phi thăng, cho nên không bao lâu ta liền muốn nên đón thiên kiếp. Đây là con đường của ta, ta nên đi đường, bởi vì ta muốn trở thành tiên, cho nên bất luận sống hay chết, đây đều là chính ta lựa chọn. Các ngươi không phải đồ đệ của ta, liền là bằng hữu của ta, trong lòng ta đã sớm đem các ngươi trở thành thân nhân. Cho nên, mời các ngươi tôn trọng lựa chọn của ta, bởi vì đây là ta tại dựa theo đường đi của chính mình xuống dưới. Trần Chi Huyền nhìn xem đám người đem trong lòng mình lời nói ra, cuối cùng đưa ánh mắt bỏ vào Tĩnh Dương trên thân. Tĩnh Dương, ngươi là của ta đồ đệ, cũng là trong nhiều người như vậy cùng ta đợi cùng một chỗ dài nhất người. Ta biết ngươi rất không nỡ ta, nhưng là mỗi người đều có mỗi người mục tiêu hoặc là mộng tưởng, mà mục tiêu của ta cùng mộng tưởng chính là thành tiên. Nhất thời theo thứ tự là vì tốt hơn gặp nhau, nếu như ta độ kiếp thành công, như vậy các ngươi nếu như muốn gặp ta, liền tiếp tục cố gắng phi thăng, sau đó đi tiên giới tới gặp ta. Nếu như không có độ kiếp thành công, không có nếu như, ta nhất định sẽ thành công. Nếu như không có thành công, vậy liền toàn bộ thế giới bồi tiếp hắn cùng một chỗ xong đời. Tĩnh Dương mất rồi mấy giọt nước mắt, nghe Trần Chi Huyền đem trong lòng mình lời nói hoàn toàn nói ra đằng sau, Tĩnh Dương dùng sức xóa sạch nước mắt của mình. Sư phụ, ta hiểu được, phi thăng thành tiên là của ngươi mục tiêu cùng nguyện vọng, mặc dù ta rất không nỡ bỏ ngươi, nhưng là ta sẽ chúc phúc sư phụ. Ta về sau cũng sẽ hảo hảo tu luyện, sau đó đi tiên giới gặp ngài. Ta, còn có ta cũng muốn. Tĩnh Hàm cũng nhảy ra giơ cao tay của mình. Còn có chúng ta cũng sẽ cố gắng tu luyện. Thẩm Nam Phong cùng Khương Thừa Tuyên bọn hắn cũng tới đủ thú. Bọn hắn chỉ là tới tham gia náo nhiệt bởi vì bọn hắn chính mình cũng rõ ràng, không có thần toán cửa công pháp, bọn hắn đời này đều không có biện pháp phi thăng. Trần Chi Huyền nhìn xem bọn hắn có chút đạm đạm ánh mắt, nắm chặt nắm đấm. Hắn đến càng thêm cố gắng mới được, chỉ cần có thể vượt qua tịch diệt lôi kiếp, đến lúc đó trên thế giới này liền có thể khôi phục linh khí. Cho đến lúc đó, Khương Thừa Tuyên hòa Thẩm Nam Phong bọn hắn cũng liền có hy vọng có thể phi thăng. Chương 384. Bán tiên khuyên can chương 384, bán tiên khuyên can trấn an được Tĩnh Dương đằng sau, Trần Chi Huyền cũng không trở về phòng, mà là cho Tĩnh Dương bọn hắn giải đáp một chút, bọn hắn bây giờ muốn không thông vấn đề. Chọn vẹn bồi bọn hắn một ngày, sáng sớm hôm sau, Trần Chi Huyền mới mở phát sóng trực tiếp. Lần sau phát sóng trực tiếp vẫn như cũ không biết lúc nào, cho nên hôm nay hay là thập liên quẻ. Trần Chi Huyền đối với trong phát sóng trực tiếp Thủy Hưu nói ra: "Trần Bán Tiên, nửa tháng ngươi mới bốc lên một lần cua, liền phát sóng trực tiếp 10 quẻ, có chút ít toa. Hay là tưởng niệm mỗi ngày 3 quẻ ngươi? Mặc dù 3 quẻ có chút ít, nhưng là mỗi ngày đều có, sẽ không quỵt canh a. Có dù sao cũng so không có tốt. Ủy khuất các ngươi nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp, ta muốn tu luyện nhà, tu luyện vốn là rất lãng tốn thời gian. Ta khả năng bê cái mắt công phu, ngươi đã vượt qua hơn 10 ngày, bằng không nói tu chân không thuế nguyện đâu." Trần Chi Huyền nói ra. "Tốt, không nói nhiều, hiện tại chúng ta bắt đầu tính thứ nhất quẻ." Lần này cướp được phúc đại người có chút nổ tung, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Trần Chi Huyền đều có chút mắt đăm đăm. Màn hình đối diện là đối với vợ chồng, nhìn xem tuổi không lớn lắm, hơn 30 tuổi dáng vẻ, chỉ là hai người này cho dù ở trước màn hình cũng không có thu liễm. "Ngươi túm lấy tóc của ta níu lấy lỗ tai của ngươi, hai lần tay đều chết hung ác. Ai ra, hai người bọn họ là có cái gì thâm cừu đại hận sao? Ngươi nhìn lỗ tai kia bên trên đều là máu, sẽ không phải bị xé nứt đi." Nam nhân này cũng tịch thu khí lực, "Ngươi nhìn đem nữ nhân này tóc bắt, ta cảm giác da đầu đều muốn nhanh đã nứt ra. Đây coi như là bạo lực gia đình sao? Không tính đi, đây tính ra thuộc đánh lộn. Cái gì thâm cừu đại hận nha? Vậy mà động ác như vậy tay, hay là ngay trước Trần Bán Tiên cùng nhiều như vậy các thủy hữu mặt." Trần Chi Huyền cũng không thể nhìn hai người này, tiếp tục bóp xuống dưới, hắn vội vàng bắt đầu khuyên can, "Hai người các ngươi đợi lát nữa lại đánh, ta nói 123, hai người các ngươi cùng một chỗ buông tay." Vợ chồng hai cái cũng còn không phục, "Ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn chằm chằm ngươi," trong mắt tràn đầy sát khí. Bất quá nhìn Trần Chi Huyền đã nói như vậy, hai người bọn họ cũng liền thuận thế thả tay. "Được rồi, hiện tại nói cho ta một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, hai người các ngươi đều lớn như vậy, kết hôn cũng rất nhiều năm đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để cho các ngươi có thể dạng này ra tay đánh nhau?" Trần Chi Huyền là thật không hiểu, chỉ từ hai người này tướng mạo nhìn lại, hai người này là tốt nhất cưới. Mà lại song phương đều không có vượt quá giới hạn kinh lịch, trừ ghét cung có chút biến thành màu đen, nói rõ hai người này thân thể có chút không tốt bên ngoài, mặt khác hắn thật nhìn không ra cái gì. Phùng Yên bưng bít lấy ra đầu của mình, nhìn hằm hằm trợ phu, hắn vượt quá giới hạn. Sau đó nhiễm một thân bệnh trở về, còn lây cho ta. Ta hỏi hắn, hắn còn không nói thật, hắn còn nói là ta ra ngoài làm loạn truyền nhiễm hắn. Ta giận, liền cùng hắn đánh lên. Trình Chí Chuyên nghe chút, trong nháy mắt lửa liền dậy, đến bây giờ ngươi lại còn không thừa nhận, lao tử mỗi ngày đi làm tan tầm, bận bịu cùng con chó mở dạng, từ đâu tới thời gian làm loạn. Ta nhìn chính là ngươi ra ngoài làm loạn kết quả bị bệnh, trở về lại lây cho ta. Nhìn vợ chồng hai cái càng nói càng sinh khí, lại có ngay trước Trần Chi Huyền cùng các thủy hữu mặt bóp lên bộ dáng, Trần Chi Huyền vội vàng kêu dừng. "Ngừng. Hai người các ngươi hảo hảo nói, chớ quấy rầy ầm ĩ được không? Ta là tới cho các ngươi coi bói, không phải tới nghe các ngươi cãi nhau. Các ngươi trước hết nghe ta nói, từ gương mặt ta nhìn lại, không nhìn thấy các ngươi trong đó có bất kỳ một người vượt quá giới hạn rồi. Nói cách khác hai người các ngươi ai cũng không có vượt quá giới hạn, cho nên các ngươi không cần lẫn nhau chỉ trích, bởi vì các ngươi hai cái không người nào sai." Trần Chi Huyền sợ hai người này lại bóp đứng lên, vội vàng ngữ tốc rất nhanh giải thích một lần. Nguyên bản còn tại đối chọi gay gắt Trình Chí Chuyên cùng Phùng Yên, đột nhiên liền ngừng lại, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Chi Huyền. Cặp vợ chồng lẫn nhau chỉ trích đối phương vượt quá giới hạn, đến hẳn là bệnh lây qua đường sinh dục đi. Thế nhưng là Trần Bán Tiên nói hai người kia cũng không có vượt quá giới hạn nha, vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là huyết dịch truyền nhiễm nha? Huyết dịch truyền nhiễm chính là ngải tư, bệnh lây qua đường sinh dục cùng cái này lại không giống với. Có thể là dùng chung tắm rửa dụng cụ, cái này cũng hẳn là có thể truyền nhiễm. Như vậy nói cách khác, cái đôi này bình thường, nhưng là cùng bọn hắn cặp vợ chồng ở cùng một chỗ người liền không nhất định. Lúc này, Trình Chí Chuyên cùng Phùng Yên sau lưng, đột nhiên lại đưa qua đến mấy cái đầu, nhìn tướng mạo hẳn là Trình Chí Chuyên cha mẹ, còn có Trình Chí Chuyên nhi tử cùng nữ nhi. Trần Bán Tiên à, ngươi nói hai người bọn họ đều không có đến bệnh Giang Mai, như vậy chân chính đến bệnh Giang Mai người là ai vậy? Đến tột cùng là ai được, mới có thể lây cho hai người bọn họ a? Nói chuyện chính là Trình Chí Chuyên mụ mụ. Trần Chi Huyền ánh mắt từ mấy người này tướng mạo bên trên sẽ qua, sau đó nói, các ngươi trước đừng để ý tới bọn hắn hai cái là thế nào truyền nhiễm. Ta nhìn các ngươi cũng bị loại bệnh này, mà lại một cái đều không có chảy mất. Trình Chí Chuyên cùng Phùng Yên sửng sốt nửa ngày, sau đó hai người đồng thời quay đầu, một cái đi xem ba mẹ mình, một cái đi xem con trai mình cùng quê nữ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta người một nhà nhưng cho tới bây giờ không có ra ngoài làm loại qua. Mà lại chúng ta cũng không dùng chung một cái phòng vệ sinh, đồ rửa mặt càng là mỗi người dùng mỗi người. Chứ ăn cơm ra cùng một chỗ, thế nhưng là cái đồ chơi này nước bọt cũng sẽ không truyền nhiễm. Trần Bán Tiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Phùng Yên nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi. Phùng Yên nữ nhi mới 17 tuổi, trực tiếp bụng mặt sợ quá khóc, ta còn không có nói qua bạn trai đâu, làm sao lại được loại bệnh này nha? Ta cũng là, ta đều mẫu thai độc thân 20 nhiều năm, ngay cả nữ hải tử tay đều chưa sờ qua, đến tột cùng làm sao chuyện mà. Phùng Yên nhi tử cũng là một mặt không có khả năng tiếp nhận. Trần Chi Huyền bị những người này nhao nhao có chút đau đầu, ngừng, các ngươi trước chớ quấy rầy nhao nhao, các ngươi sáu cái đứng chung một chỗ, ta xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một nhà này sáu nhân khẩu đều không có làm loạn, như vậy chuyện này liền rất có ý tứ. Ta luôn cảm giác tựa như là có người cố ý nha. Cố ý lây cho của bọn hắn sao? Ai nha? Vậy mà làm loại này thất đức sự tình. Ta lại như thế này đoán, bằng không sao có thể giải thích bọn hắn cá nhân dùng cá nhân đồ rửa mặt, vẫn còn có thể được bệnh Giang Mai đâu. Ai ra, cũng không biết người này đến tột cùng là ai. Vậy mà làm ra chuyện như vậy. Người này tuyệt đối cùng bọn hắn một nhà có thủ. Loại chuyện này đoán mệnh hẳn là coi không ra. Trần Chi Huyền trực tiếp khai thiên mắt, sau đó nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sau khi xem, Trần Chi Huyền một mặt nói ghét bỏ không phải ghét bỏ, nói buồn nôn đi lại mang theo ít như vậy buồn nôn. Trần Bán Tiên, ngươi đây rốt cuộc là cái gì biểu lộ nha? Đến cùng làm sao chuyện mà? Phùng Yên thấy cảnh này, trong lòng đống nhiên có dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi. Trần Chi Huyền bưng kín mắt của mình, chậm một hồi lâu mới nói ta đã biết là ai đem bệnh lây cho các ngươi, người kia liền là của ngươi thân muội muội. Chương 385. Mấy nhà chương 385, mấy nhà Phùng Yên nhi tử lập tức mở to hai mắt nhìn, khẳng định là tiểu di ta, nhất định là nàng. Trần Bán Tiên, có phải hay không tiểu di ta? Phùng Yên có một người muội muội, một người tỷ tỷ thời gian coi như có thể, so Phùng Yên năm thứ năm đại học tuổi, năm nay đã nhanh muốn 60, mỗi ngày trong nhà giúp đỡ nhi tử nữ nhi mang hài tử, sinh hoạt mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là rất hạnh phúc. Mà Phùng Yên muội muội Phùng Vân, năm nay vừa 50, trưởng phu 5 năm trước liền đã qua đời, mà lại trước khi chết, liền cùng Phùng Vân có chút không hợp nhau. Hai người này xem như tương khán xinh ghét, nhưng là vì hài tử, từ đầu đến cuối không có hạ quyết tâm ly hôn, cuối cùng Phùng viện trưởng phu liền bị chết. Muốn nói Phùng Yên nhi tử vì cái gì một ngụm kết luận là nàng tiểu di, liền muốn từ một năm trước bắt đầu nói đến. Bởi vì bạn già qua đời, nhi nữ lại thường xuyên không ở bên người, Phùng Vân liền yêu nhảy quảng trường múa, mỗi ngày cùng một chút lão đầu nhi lão thái thái ở trên quảng trường tụ tập. Từ đó về sau không lâu, Phùng Vân liền thay đổi, chẳng những bắt đầu học mặc quần áo cách ăn mặc trang điểm, hơn nữa còn yêu ý đẹp, thỉnh thoảng liền muốn đi thẩm mỹ viện dạo chơi. Vậy ngươi nói cái này cũng không tính là gì, dù sao lòng thích cái đẹp người người cũng có, trang điểm một chút hóa trang điểm cũng không có gì, nhưng là nàng mỗi ngày đều mặc yêu lý yêu khí. Lộ cái rốn trang váy ngắn tất đen, lại thêm môi đỏ như liệt diễm kia sóng lớn, 50 nhiều tuổi niên kỷ xuyên thành cái dạng này, mặc kệ đến đâu mà, đều bị người chỉ điểm điểm. Rất nhanh bọn hắn những thân thích này liền đều từ trong miệng người khác biết, nhưng là các nàng cũng thật không dám quên, đương nhiên cũng quên qua, nhưng là Phùng Vân không nghe. Ngày đó ta trong nhà chơi game, không có đi ra ngoài chơi, đánh lấy ta liền nghe đến các ngươi phòng ngủ chính bên trong có âm thanh. Coi ta muốn đi xem xét thời điểm, liền thấy Tiểu Di từ các ngươi trong phòng đi tới, tóc có lớp, ta hỏi Tiểu Di ngươi làm gì vậy? Tiểu Di nói bên ngoài trong nhà vệ sinh máy nước nóng không có nước nóng, nàng đi cha mẹ ta trong phòng tắm một cái tắm. Lúc đó ta cũng cảm giác được có chút kỳ quái, nước nóng một mực không có người dùng, làm sao có thể không có nước nóng nhưng là không nói ra. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Di lúc trước đi các ngươi phòng ngủ chính phòng vệ sinh, đoán chừng chính là đi động tay chân, nàng sao có thể cái dạng này à? Phùng Yên là có chút không tin mình thân muội muội vậy mà lại làm ra loại chuyện như vậy, nhưng nhìn đến Trần Chi Huyền tại màn hình đối diện mà không ngừng gật đầu, nàng lại không thể không tin tưởng. Tại sao có thể như vậy nha? Nàng làm sao lại đến loại bệnh này? Hắn nàng được loại bệnh này, vì cái gì không nhìn tới, mà là nghĩ hết biện pháp lây cho chúng ta? Phùng Yên thực sự không hiểu rõ, muội muội Phùng Vân đến cùng tại sao phải làm như vậy? Thân muội muội đem chính mình bệnh lây qua đường sinh dục chuyển cho chính mình thân tỷ tỷ một nhà. Người này, nàng không có chuyện gì chứ? Ngươi tại sao phải làm như vậy nha? Là ghen ghét chồng nàng chết, nhưng là tỷ tỷ lão công vẫn sống lấy sao? Không quá giống đi. Nếu là thật chính là nguyên nhân này, vì sao muốn đem tỷ tỷ cả nhà đều cho truyền nhiễm bên trên? Ngay cả cái này hai tiểu hài tử đều không dung tha. Tóm lại nàng tuyệt đối tâm lý biến thái. Trần Chi Huyền một mặt một lời khó nói hết, kỳ thật, cả nhà nhiễm bệnh không chỉ các ngươi một nhà, ngươi đại di cùng hai cái nhà cậu cũng đều bị bệnh, đều là ngươi tiểu di này làm. Ngươi chuyên nhân, hiện tại các ngươi mấy nhà này, trừ mấy cái tiểu hài tử còn tốt bên ngoài, bao quát cái kia hai cái không dứt sữa toàn bộ đều nhiễm lên cái bệnh này. Phùng Yên cùng Trình Chí Chuyên hai mặt nhìn nhau, Trình Chí Chuyên phụ mẫu còn có nhi nữ, đã ngu ngơ tại nguyên chỗ tất cả mọi người đang tiêu hóa tin tức này. Liền ngay cả muốn cho muội muội mình giải vây Phùng Yên, đều có loại không mở được miệng cảm giác. Phùng Vân nàng là điên rồi sao? Chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội của hắn nha, nàng tại sao phải muốn như vậy làm? Hiện tại đến cái bệnh này lại không biết, chỉ cần có thể trị đoạn thời gian này không phải tốt sao? Hắn dạng này ác ý truyền nhiễm, là đối với chúng ta có bất mãn gì sao? Phùng Yên hít sâu hai cái, trong lòng đều là không đè nén được phẫn nộ. Cô muội muội này thật nên thu thập, chính mình không biết từ chỗ nào nhiễm một thân bệnh, không nghĩ chữa cho tốt, lại đem huynh đệ tỷ muội mấy cái gia đình đều cho tai họa. Muội muội của ngươi ra ngoài cùng lão đầu nhi làm loạn, sau đó liền phải loại bệnh này, nàng sợ sệt nàng đem chuyện này nói ra đằng sau, sẽ có được các ngươi chế giễu. Có thể là trong lòng không công bằng, nhìn mỗi người các ngươi gia đình đều tốt như vậy, cũng chỉ có nàng thật sớm thủ tiết, sau đó lại gặp loại chuyện này. Cho nên nàng liền nghĩ nếu như các ngươi cũng toàn bộ đều được loại bệnh này, như vậy thì không có người lại nói nàng, hắn hiện tại đã có chút tâm lý biến thái. Ha ha, ngươi cô muội muội này là thật tốt ta. Có môn thân này thích, nhà chúng ta xem như gặp vận rủi lớn. Trình Chí Chuyên cắn răng nghiến lợi nói ra, Phùng Yên tức thì bị vô cùng tức giận. Ta là bác sĩ, ngươi biết ta ghét nhất tại bệnh viện gặp được loại nào bệnh nhân sao? Chính là loại kia 50-60 tuổi lão đầu nhi, đến một lần một cái chắc, không phải bệnh giang mai chính là ngải tư, bọn hắn chơi cũng có thể bỏ ra. Cái này ta có thể chứng minh, ta có cái bằng hữu tại khách sạn trước mắt này, hắn đã nói với ta, có cái ngồi xe lăn lão đầu nhi, một tháng tại bọn hắn nơi đó mở 28 trời phòng. Có đôi khi một ngày có thể đi 2-3 lần, mà lại mỗi lần mang đều là khác biệt lao thái thái. Bạn học ta ông ngoại hắn năm nay đều 70 năm ngoái sinh bệnh muốn làm giải phẫu, kết quả một kiểm tra, được bệnh giang mai. Bạn học ta, còn có bạn học ta mẹ hắn, thật sự là không có chút nào chào đón ông ngoại hắn, chê hắn bẩn. Phùng Yên bọn hắn nhìn xem những ngày mưa đạn, đều có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, hiện tại bên ngoài nhảy quảng trường múa đại gia đại mụ bọn họ, hơi đen sau lại là cái dạng này. Trần Chi Huyền tán đồng gật đầu, muội muội của ngươi trước đó chơi có thể bỏ ra, mỗi ngày đều cùng khác biệt lao đầu đi mưa phòng. Có đôi khi một ngày có thể đi 5-6 lần, sau đó liền phải loại bệnh này. Hiện tại nàng đã rất nghiêm trọng hơn nữa còn đưa tới bệnh biến chứng, khả năng. Bất quá các ngươi mấy nhà ngược lại là còn tốt, thời gian ngắn lại là sơ kỳ, chăm chú trị liệu vẫn có thể trị tốt. Trình Chí Chuyên cùng Phùng Yên, bọn hắn một nhà hiện tại đã nói không nên lời bất kỳ lời gì. Qua một hồi lâu, Phùng Yên trực tiếp dập máy video. Mặc dù dập máy video, nhưng là bọn hắn không có trốn đơn, mà là soát một cái đại thần chứng nhận đằng sau mới rời khỏi. Phùng Yên rời khỏi phát sóng trực tiếp đằng sau, bên trong liền cho mình huynh đệ tỷ muội gọi điện thoại. Mà nhà bọn họ cũng chính cùng Phùng Yên một dạng, ngay tại đánh nhau, biết Phùng Vân hành động đằng sau, bọn hắn trực tiếp liền nổi giận. Tụ tập đuổi tới Phùng Vân nhà đi chất vấn nàng, ai biết Phùng Vân một chút đều không sợ. Không sai, ta chính là cố ý. Dựa vào cái gì các ngươi từng bước sinh hoạt đều như vậy hạnh phúc? Có bạn già, mà ta chẳng những bị lão đầu nhi lừa gạt, còn phải cái này một thân bệnh, ta không muốn tốt qua, các ngươi cũng đừng hỏng. Nhìn xem toàn thân đều dài hơn đầy bệnh sởi đỏ, đều rách dưới chảy mũ Phùng Vân, bọn hắn những này ca ca tỉ tỉ, một cái thương tiếc nàng đều không có. Phùng Yên phi thường đau lòng muội muội của mình tại sao phải biến thành cái dạng này, không nỡ nàng cứ như vậy một người lợi. Cuối cùng hảo tâm cho Phùng Vân nhi tử, nữ nhi gọi điện thoại. Kết quả trong điện thoại biết được, hai người bọn họ cũng bị Phùng Vân lây bệnh giang mai. Nàng cùng lao đầu nhi ra ngoài ước hẹn sự tình tại chúng ta bên này mà đã chuyên khắp, hiện tại còn phải loại này bệnh đường sinh dục, lại còn lây cho chúng ta. Ngươi để cho chúng ta làm sao đang chiếu cố nàng? Nàng hiện tại cũng đã điên rồi, ai biết chúng ta tiếp cận hắn, hắn sẽ đối với chúng ta làm cái gì? Muốn xen vào các ngươi quản, chúng ta là sẽ không lại quan tâm nàng, các ngươi nếu là không muốn hỏi, liền để nàng tự sinh tự diệt tốt. Dù sao mỗi tháng tiền chúng ta sẽ đánh đến thẻ ngân hàng của hắn bên trên, đến mức để chúng ta đi chiếu cố, vậy liền miễn đi. Sau khi nói xong, hai người đều đưa di động cút. Ngươi thật sự là muốn chết à? Ngay cả hài tử đều không dung tha, ngươi là điên rồi sao? Phùng Yên khí toàn thân phát run. Phùng Vân không nói lời nào, chỉ là nhìn chòng chọc vào Phùng Yên. Trình Chí Chuyên nhìn thấy ánh mắt này cũng cảm giác sợ sệt, vội vàng lôi kéo lao bà của mình tối lui ra khỏi gian phòng. Mặc kệ hắn chính nàng nhi nữ đều mặc kệ, chúng ta quan tâm nàng làm gì? Phùng Yên muội muội đây là một chút cũng không thể nhìn thấy người khác tốt hơn chính mình, a ta đến bây giờ đều không có làm rõ ràng, nàng đến cùng tại sao phải làm như vậy? Cho nên nói loại người này tư tưởng là rất nguy hiểm. Vì cái gì không dám cùng bệnh S người ôm? Ta liền sợ sệt ta ôm hắn thời điểm, hắn sẽ bỗng nhiên đối với ta làm những gì? Có ít người chính là không nhìn thấy người khác tốt, bọn hắn liền nghĩ chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Chương 386. Một cố âm nhu hương vị chương 386, một cố âm nhu hương vị Trần Chi Huyền ném ra cái thứ hai phúc đại, lần này cướp được phúc đại chính là cái nhìn xem tướng mà 37-38 tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là lốm đốm nữ nhân. Trần Bán Tiên ngươi tốt, ta gọi Chu Hy Lam, năm nay 25 tuổi. Chu Hy Lam hơi choáng nhìn xem màn ảnh, nói ra tuổi của mình. Trần Chi Huyền sững sờ, nói thực ra, chỉ từ lần đầu tiên bên trên nhìn, Trần Chi Huyền thật không nhìn ra vị này mới 25 tuổi. 2 năm tuổi. Gương mặt này nhìn xem nói 40 đều rất giống, làm sao có thể mới 25 tuổi nha. mặt mũi tràn đầy vàng hạt lổn đốm, làn da cũng là ám trầm, cái này xác thực không giống 25 tuổi. Nàng có phải là bị bệnh hay không nha? Ta ngược lại thật ra cảm giác nàng hẳn là vừa sinh qua hải tử không bao lâu. Sinh qua hải tử đằng sau liền sẽ già rất nhiều, nhưng là có thể là bởi vì dài lổn đốm nguyên nhân đi, nàng đặc biệt trông có vẻ già. Trần Chi Huyền nhìn kỹ một chút Chu Hi Lam tướng mạo, mặc dù nếp nhăn cùng điểm lấm tấm thật nhiều, nhưng là Chu Hi Lam hoàn toàn chính xác không có nói sai, nàng năm nay thật mới 25 tuổi. Mặt của ngươi đây là có chuyện gì? Là trong vòng một đêm biến thành cái dạng này sao? Trần Chi Huyền nhìn ra Chu Hi Lam trên mặt bao phủ một tầng bệnh khí, cảm thấy hắn có thể là sinh một loại nào đó bệnh, mới có thể trong lúc đông nhiên già yếu thành cái dạng này. Chu Hi Lam đưa tay sờ lên mặt mình, gật đầu, 2 năm trước ta mang thai, thời gian mang thai phi thường bình thường, sau đó 10 tháng đằng sau sinh ra nữ nhi của ta. Nhưng là từ khi nữ nhi xuất sinh đằng sau, ta có thể cảm giác được ta tại một ngày ra đi, ra trong tháng đằng sau, ta trực tiếp già 5 tuổi. Làn da lỏng, biến thành màu đen phát vàng, mỗi ngày trên mặt đều sẽ toát ra mới dáng dấp lồng đốm, còn có một đạo lại một đạo nếp nhăn. Cuộc sống khác hải tử đều là thật tốt, làm sao ta liền thành cái dạng này? Cũng không biết có phải hay không bởi vì tâm tình không tốt nguyên nhân, ta hoàn toàn không khống chế được tính tình của mình, động một chút lại yêu nổi giận, vừa có không hài lòng ta liền muốn nhao nhao cái long trời lở đất. Chính ta biết đến, dạng này lung tung phát cáu không tốt, nhưng là ta thật không có cách nào khống chế chính mình. Không đến thời gian một năm, ta liền thành hiện tại cái dạng này, khoa gia liễu, bệnh viện, thậm chí y đẹp ta đều thử qua, nhưng là vẫn không cải biến được ta già yếu tốc độ. Lao công ta ngay từ đầu đối với ta vẫn là rất tốt, nhưng là về sau theo tính tình của ta càng ngày càng cổ quái, lại thêm ta biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn nói hắn nhìn ta cũng cảm giác ngán, ta cũng là thương tâm, cho nên nửa năm trước cùng hắn ly hôn. Trần Bán Tiên, ngươi là tiên nhân, lợi hại như vậy, ngươi có biện pháp để cho ta khôi phục bình thường sao? Ta đi rất nhiều bệnh viện điều tra, bệnh viện chỉ nói ta trên da lốm đốm khả năng cùng sinh sản đằng sau kích thích tố sụt giảm có quan hệ. Nhưng là bọn hắn điều tra đi nhưng thủy chung cũng không tìm tới nguyên nhân chỗ. Ta mới 25 tuổi, còn rất dài xa tương lai, ta không muốn lấy sau liền đỉnh lấy tấm mặt mo này sống. Ta tình nguyện sống ít đi 50 năm, cũng muốn khôi phục ta trước kia gương mặt xinh đẹp. Trần Bán Tiên, cầu ngươi giúp ta một chút có được hay không? Loại chuyện này nên làm cái gì nha? Ngươi cái này cùng quỷ quái đoán mệnh có quan hệ hay không? Trần Bán Tiên khẳng định là không giúp được. Như ngươi loại này gặp phải chúng ta là rất đồng tình, nhưng là nếu như Trần Bán Tiên thật làm không được, ngươi cũng đừng quá truy cứu. Không sai không sai, có thể tuyệt đối không nên đạo đức bắt cóc nhà. Muốn nói bắt quỷ xem phong thủy cái này Trần Chi Huyền lành nghề, thế nhưng là chữa bệnh, cái này ngược lại là có chút khó khăn Trần Chi Huyền. Kỳ thật Chu Hi làm cái dạng này nếu là muốn khôi phục nói, Trần Chi Huyền vẫn là có thể làm được, chỉ cần một chút linh khí là được. Nhưng là loại chuyện này một khi có mở đầu, như vậy phía sau liền sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Trần Chi Huyền không phải bác sĩ, cho nên chuyện này hắn không có cách nào đồng ý. Cái này, ta cũng không phải bác sĩ, trị bệnh cứu người ta có thể làm không đến, cho nên phi thường thật có lỗi. Chu Hi Lam nước mắt rưng rưng, vậy ta nhưng làm sao bây giờ nha? Nếu là còn để cho ta đỉnh lấy khuôn mặt như vậy ta tình nguyện đi chết. Ta là khoa phụ sản bác sĩ, ta luôn cảm giác như ngươi loại này tình huống giống như có chút quen thuộc, có điểm giống là nón xào bị cắt bỏ đằng sau cảm giác. Ngươi khi đó sinh con thời điểm có phải hay không mổ cung sinh nha? Có phải hay không là bác sĩ không cẩn thận đem ngươi nón xào cũng cho tháo xuống? Xin nhờ, làm sao lại sai như vậy không hợp thói thường? Trừ phi mổ chính bác sĩ là mù lòa, nếu không không có khả năng tại mổ cung sinh ra thời điểm đem nón xào cho cắt bỏ. Thế nhưng là nàng cái dạng này thật rất giống a, thế nhưng là nàng nói qua nàng làm qua rất nhiều kiểm tra, chẳng lẽ bệnh viện không cho nàng làm qua toàn thân kiểm tra sao? Chính nàng đều nói rồi, nàng đi chính là có quan hệ khoa gia liễu giống như không tra những ngày đi. Chu Hi Lam nhìn thấy những thảo luận này mưa đạn, lắc đầu, không có, bởi vì là làn da vấn đề. Ta bình thường nhìn đều là khoa gia liễu, hoặc là trung ý uống thảo dược. Các người nói ta đây là bị cắt bỏ đoán xào đằng sau dáng vẻ, đây là sự thực sao? Trần Chi Huyền chăm chú nhìn lên Chu Hi Lam tướng mạo, sau đó gật đầu, hẳn là thật, ta nhìn ngươi người bên trong chật hẹp, mà lại nhan sắc tái đi, đây là bộ phận sinh dục có vấn đề biểu tượng. Trước ngươi nói ngươi vừa sinh qua hải tử, ta còn tưởng rằng là mổ cung sinh lưu lại vết đau, dẫn đến ngươi người bên trong nhan sắc biến thành màu đen. Dù sao ta cũng không có tiếp xúc qua nhiều như vậy mổ cung sinh ra nữ sinh, cũng không phải rất hiểu những này, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là bộ phận sinh dục bị hao tổn, cho nên mới sẽ tại tướng mạo bên trên hiện hiện ra. Chu Hi Lam một mặt chờ mong nhìn xem Trần Chi Huyền, cái kia có thể tính ra tới sao? Nếu như ngươi động đậy giải phẫu này, như vậy thì có thể tính ra đến. Trần Chi Huyền nói ra. Chu Hi Lam gật đầu, đi, vậy ngài trước giúp ta tính một chút. Muốn Chu Hi Lam ngày sinh tháng đẻ đằng sau, Trần Chi Huyền quả nhiên tính ra trong này có vấn đề. Trần Chi Huyền nói ngươi biết lão công ngươi có cái bạn gái trước sao? Chu Hi Lam sững sờ, sau đó lắc đầu, không rõ lắm, ta không hỏi qua hắn trước kia đời sống tình cảm. Nếu hai chúng ta quyết định ở cùng một chỗ, như vậy trước kia kinh lịch cùng hiện tại liền không có quan hệ, ta đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú, cho nên không có nghe qua. Hiện tại ta đã biết ngươi biến thành hiện tại cái dạng này là chuyện gì xảy ra, lúc trước cho ngươi đỡ đẻ đại phu, chính là lão công ngươi bạn gái trước. Mà lại, lão công ngươi hiện tại đã cùng hắn bạn gái trước cho tàn lại cháy, hiện tại hai người đã kết hôn rồi. Chu Hi Lam sửng sốt một hồi, sau đó nói, cho nên, ta biến thành hiện tại cái dạng này, là hai người bọn họ hợp mưu chính là sao? Đem ta nón xảo cắt bỏ, ta liền sẽ trở nên vừa già lại xấu. Sau đó lao công ta liền có thể lấy loại phương thức này ly hôn với ta. Ta bị hại thành cái dạng này, bọn hắn lại vui mừng ở cùng một chỗ, bọn hắn tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta đi, hai người này cũng quá buồn nôn đi. Nếu muốn ly hôn vậy liền hảo hảo nói, làm gì không phải tổn thương một người đâu. Thời kỳ cho con bú giống như không có khả năng ly hôn đi. Không có khả năng ly hôn, không phải cũng ly hôn. Cái này căn bản liền không phải lý do. Một cỗ mùi âm mưu. Nếu dạng này, vậy bọn hắn hai cái khẳng định đến phụ trách nhiệm hình sự, báo động đi. Chương 387. Tính tuổi thọ chương 387, tính tuổi thọ Chu Hi Lam cảm giác mình phổi đều muốn tức nổ tung, bất quá lúc này, Trần Chi Huyền bỗng nhiên lắc đầu. Không phải như ngươi nghĩ, lão công ngươi đúng vậy xác thực không biết ngươi noãn xảo bị cắt bỏ sự tình. Đây hết thảy đều là ngươi lão công bạn gái trước làm nàng bắt trước lão công ngươi mất tích, sau đó tại giải phẫu đồng ý trên sách ký tên. Trần Chi Huyền đạo. Chu Hi Lam hay là rất tin tưởng Trần Chi Huyền nói biết chuyện này, trượng phu cũng không hiểu rõ tình hình, cũng không có làm đồng lưu hợp ô sự tình, trong nội tâm nàng dễ chịu một chút. Nghĩ tới đây, Chu Hi Lam lấy điện thoại di động ra, cho chồng trước gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh liền kết nối, thế nào? Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta, có phải hay không hài tử đã xảy ra chuyện gì? Chu Hi Lam đạo, hài tử không có xảy ra chuyện, ta gọi điện thoại chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi nói, lúc trước ta mổ cung sinh ra thời điểm, ngươi có hay không ký đồng ý cắt đứt ta noãn xảo đồng ý giải phẫu sách? Chu Hi Lam hỏi. Cái gì cắt bỏ noãn xảo đồng ý sách? Không có, ta lúc đầu chỉ ký mổ cung sinh đồng ý sách, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Hi Lam cười lạnh, lúc trước ta muốn sinh con thời điểm, ngươi nói bệnh viện này bên trong có người quen cho nên, lúc trước chúng ta tới bệnh viện này. Cho tới hôm nay ta mới biết được, nguyên lai ngươi cái gọi là người quen, lại là ngươi bạn gái trước. Ngươi biết không? Ta hiện tại già yếu thành cái dạng này, biến thành dạng này, tất cả đều là bởi vì ta không có noãn xảo. Mà ngươi bạn gái trước, vì một lần nữa vãn hồi ngươi, tại ngươi ta đều không biết tình huống dưới, cắt bỏ ta noãn xảo. Không có khả năng, nàng không có khả năng làm như vậy. Chu Hi Lam chồng chức vì chính mình đương nhiệm thê tử giải thích. Rất nhanh ngươi liền biết, ta có phải hay không đang gạt ngươi, ta hiện tại biến thành hiện tại cái dạng này, nàng chính là kẻ cầm đầu. Ta muốn báo cảnh, còn muốn truy cứu trách nhiệm của nàng, giúp ta nói với nàng một tiếng, ta trong cục cảnh sát chờ lấy nàng. Nói xong, Chu Hi Lam trực tiếp cúp điện thoại. Ta còn tưởng rằng chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy dạng này cố chấp nữ nhân. Cái này không phải liền là trong tiểu thuyết kiểu đoạn sao? Nguyên lai trong hiện thực cũng có dạng này ngu ngốc. Làm tiểu tam tốt bao nhiêu à, mặc dù sẽ nhận đạo đức khiển trách, nhưng tối thiểu nhất không có tính thực chất tổn thương người khác. Làm tiểu tam cũng là hủy gia đình người khác, này làm sao liền không gọi tổn thương đâu? Cũng chỉ là vì muốn truy hồi bạn trai cũ, sau đó đem bạn trai cũ lao bà noãn xảo cho cắt, đây là cái gì mạch não? Thật là một cái tên điên, ta ủng hộ ngươi, chuyện này nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Nếu như biết đây hết thảy đều là bởi vì nam nhân gây họa, ta nhất định sẽ cách hắn xa xa. Các ngươi biết không, từ khi ta biến thành hiện tại quỷ bộ dáng này đằng sau, ta thật rất muốn chết. Chu Hi Lam hai tay run run vuốt ve mặt mình, nàng hiện tại ngay cả soi gương cũng không dám. Trong đêm mỗi ngày đều muốn làm ác mộng, tỉnh lại đằng sau liền phát hiện ác mộng là thật, từ khi cùng trượng phu ly hôn đằng sau, nàng tự sát nhiều lần. Nếu không phải phụ mẫu nhìn nghiêm, nàng đã sớm chết. Vô duyên vô cớ gặp loại này đại nạn, ngươi hay là nhanh đi báo động đi, sau đó đi bệnh viện làm kiểm tra, đằng sau tiếp nhận trị liệu. Biết chôn mấu chốt, phục dụng dược vật đằng sau đoán chừng ngươi liền có thể khôi phục. Nếu như ngươi thật muốn khôi phục mặt của ngươi lời nói, có thể tới ta đạo quan tìm Lý Phượng Tiểu, nàng sẽ chúc do thuận, có lẽ nàng có thể đến giúp ngươi. Trần Chi Huyền đột nhiên nghĩ đến trong đạo quan của nàng còn có Lý Phượng Tiểu người này, chúc do thuận bên trong hẳn là có khôi phục trẻ đẹp pháp thuật. Bất quá ta muốn trước nói xong, nếu như ngươi khăng khăng muốn khôi phục nguyên bản dung mạo, có thể sẽ trả giá rất lớn. Đại giới này có thể sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh của ngươi hoặc là tuổi thọ, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ. Trần Chi Huyền trước đó cho Chu Hi Lam đánh châm dự phòng. Chu Hi Lam dùng sức gật đầu, tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi Trần Bản Tiên. Vô luận bao lớn đại giới, nàng đều muốn thử một chút. Bất quá tại đi tìm Lý Phượng Tiểu trước đó, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là muốn để kẻ cầm đầu bỏ ra nàng phải được đại giới. Chu Hi Lam dùng sức gật đầu, khen thưởng quá lớn thần chứng nhận đằng sau, liền đóng lại video. Chu Hi Lam đầu tiên là báo cảnh sát, sau đó liền đi gần nhất một nhà bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra. Kết quả kiểm tra vừa ra tới, nàng liền lập tức mời luật sư. Ngay lúc đó bệnh viện còn có chồng trước bạn gái trước, Chu Hi Lam một cái đều không có buông tha, toàn bộ đều truy cứu trách nhiệm. Bệnh viện bồi thường 50 vạn hơn, Chu Hi Lam chồng trước bạn gái bồi thường 20 vạn. Sau đó còn lấy cố ý đả thương người tội bị phán án 15 năm. Như vậy một số tiền lớn, còn để cựu nhân đợi tại trong lao 15 năm, thế nhưng là Chu Hi Lam không có chút nào cao hứng. Bởi vì đây đều là dùng tuổi của nàng nhẹ mỹ mạo đổi lại. Chu Hi Lam cúp máy video đằng sau, Trần Chi Huyền không nói thêm gì, vừa định ném ra ngoài cái thứ 3 phúc đại, đột nhiên có một cái thủy hữu, liên tiếp soát mấy cái bình phòng. Trần Bán Tiên, ta muốn cầu ngươi giúp một chút, cầu ngươi giúp ta một chút đi. Ta không giành được phúc của ngươi túi, nhưng là chuyện này thật rất trọng yếu, cầu ngươi giúp ta một chút. Ta muốn xin ngươi giúp ta tính hai người khi nào sẽ chết, cầu ngươi nhất định phải lật bài của ta. Nhìn người này ý tứ trong lời nói, sự tình hẳn là rất đổi, Trần Chi Huyền cũng không có lại ném phúc đại, mà là trực tiếp cho người này phát đi video. Trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi gặp được chuyện gì, còn có ngươi muốn cho ta cho ai tính còn có bao nhiêu ngày tuổi thọ. Màn hình người đối diện là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt xích hồng, còn có nước mắt ở bên trong đảo quanh. Trần Bán Tiên ngươi tốt, ta gọi Thẩm Phi Ngữ, sự tình là cái dạng này. Ta có một cái đến phương xa cô, nhưng là 10 năm trước, bởi vì thời gian dài bạo lực gia đình, cô ta cuối cùng không chịu được nổi, uống thuốc trừ sâu. Lúc đó biết được cô ta chết trận tướng, ông bà nội của ta kêu lên ta đại gia tiểu thúc, cha ta, còn có mấy cái thân thích họ hàng một loại hết thảy 40 nhiều cái người, ngàn dặm xa xôi đi lấy thuyết pháp. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đem hắn đánh đập một trận, sau đó đem hắn khóa tại trong linh đường, trọn vẹn khóa 7 ngày. Đại Hạ Thiên còn không có điều hòa không khí, 7 ngày trôi qua cô ta thi thể cũng bắt đầu mục nát, trong linh đường bên ngoài đều là một cỗ mùi thối. Hắn sở dĩ có thể chống 7 ngày, cũng là bởi vì ăn cung phụng cô ta cấm phẩm, nghe nói bị bức phải gấp, ngay cả mình nước tiểu uống hết đi. Cuối cùng chúng ta đem cô thi cốt cho mang theo trở về, chuyện này đến tận đây xem như có một kết thúc. Nhưng là trước đó không lâu, cái này người không biết xấu hổ vậy mà cùng mẹ hắn cùng một chỗ, tìm tới nhà chúng ta cửa. Nam nhân này bình thường ăn uống cá cược chơi gái, lại bởi vì đánh chết lao bà chuyện này, 10 dặm 8 thôn người đều không có dám đem nữ nhi gả cho hắn. Cứ như vậy, không có qua mấy năm nam nhân này liền phải bị bệnh, mà lại đến hay là ung thư, hắn chút tiền này bình thường đều là dùng để ăn uống cá cược chơi gái, nơi nào có tiền chữa bệnh cho hắn. Cho nên nam nhân này liền mang theo hắn 80 nhiều tuổi mẹ già, đi vào nhà chúng ta nháo sự, hơn nữa còn mở phát sóng trực tiếp. Chương 388. Mẹ con vô lại chương 388, mẹ con vô lại tại sao có thể có dạng này vô lại người a? Nên nói không nói, các ngươi người nhà này làm thật là tốt. Chính là nên dạng này trừng phạt thương tổn tới mình nữ nhi người, quan 7 ngày thời gian thật sự là quá ít, muốn ta nói trực tiếp nhốt vào chết. Đối với, trực tiếp chết nói hắn. Hắn còn nơi nào có mặt đến tìm sự tình đòi tiền a? Đây đều là hơn 10 năm trước sự tình, hắn tìm đến người lại muốn làm cái gì? Dọa dẫm một khoản tiền sao? Trần Chi Huyền hỏi, hắn mở phát sóng trực tiếp. Mở phát sóng trực tiếp làm gì? Thẩm Phi Ngữ nói còn có thể làm gì? Đương nhiên là chỉ trích chúng ta lúc trước đem hắn nhốt vào trong linh đường hung ác. Còn nói hắn hiện tại mắc bệnh ung thư, toàn bộ đều là bởi vì lúc trước nghe người chết mùi thối nghe. Còn nói chúng ta năm đó đem hắn thê tử mang đi, một chút tiền đều không có cho hắn, cái này không công bằng. Còn nói năm đó hắn tìm thầy bói tính qua, cô ta chính là cái sao thai họa, nếu như không phải cưới cô ta hắn đã sớm nên phát đạt. Người coi bói nói mạng hắn bên trong có đại tài, rơi xuống hôm nay ruộng đồng này, đều là cô ta khắc. Hắn liền mỗi ngày cầm điện thoại di động này nằm tại nhà chúng ta cửa ra vào, cùng cái chó ghẻ một dạng, mẹ hắn liền theo hắn cùng một chỗ náo. Cả ngày tại chúng ta cửa ra vào khóc, nhà chúng ta trên cửa chính đều là bị hai người bọn họ nôn nước bọn, buồn nôn muốn chết. Náo đủ không còn khí lực hắn liền hướng trên mặt đất một nằm, lẩm bẩm muốn chết không sống, sau đó đối với phát sóng trực tiếp vừa khóc vừa gào. Nói hắn bị bệnh đều là bởi vì chúng ta người trong nhà nguyền rủa hắn, sau đó còn đem hắn thê tử cho cốt mang đi cho người khác phối minh hôn. Cho nên cô ta mới không phù hộ hắn để hắn mắc bệnh ung thư. Trần Chi Huyền nhíu mày, đều nói tiểu quỷ khó chơi, hiện tại người kia lại xảy ra lấy bệnh, còn mang theo chính mình 80 nhiều tuổi mẹ già. Hai người là ai cũng không thể đụng, nếu là lôi kéo kéo, không thể thiếu liền sẽ nằm trên mặt đất hoa nhân. Loại chuyện này đoán chừng báo động cũng không hề dùng, cảnh sát cũng sẽ không quản loại sự tình này. Vậy ngươi tới tìm ta là muốn làm gì? Loại chuyện này kỳ thật ta cũng không chen tay được. Trần Chi Huyền trên mặt khó khăn nói. Thẩm Phi Ngữ lắc đầu, ta chính là muốn biết người này còn có thể sống bao lâu, ông bà nội của ta thân thể đã thật không tốt, nhà chúng ta cũng không muốn quản hắn, cho nên liền muốn đi theo hắn dạng này rông dài. Nhưng là cũng không thể cứ như vậy một mực hao tổn, ta liền muốn hỏi một chút, người này đến tột cùng còn có thể sống bao lâu? Hắn không phải đã ung thư thời kỳ cuối sao? Hẳn là sống không được bao lâu đi. Một tháng hai tháng chúng ta còn có thể hao tổn nổi. Thật đúng là ngang sợ liều mạng, hai mẹ con này thật đúng là đủ dày ra mặt. Các người đem người cô thi thể mang theo trở về, vì cái gì còn muốn cho hắn phối minh hôn à? Có nhiều chỗ là như vậy, nữ nhi không thể vào mộ tổ, nhưng là có thể tìm cái cùng thôn không có kết hôn liền chết người phối cái minh hôn, dạng này liền có thể mai táng tại trong mộ tổ. Kỳ thật ta cảm giác dạng này cũng rất tốt, cũng không phải loại kia phi pháp mua bán, chỉ là để cho mình nữ nhi sau khi chết có cái có thể mai táng địa phương. Dù sao chỉ cần không chôn ở cái này làm người buồn nôn trong nhà, chôn ở chỗ nào đều được. Trần Chi Huyền gật đầu, được chưa, đem tấm hình phát cho ta xem một chút. Thẩm Phi Ngữ sớm đã có chuẩn bị, Trần Chi Huyền nói chuyện, hắn lập tức liền phát hai tấm hình tới. Một cái là hắn đã từng dựa út, một cái khác thì là dựa út 80 tuổi mẹ già. Nhìn qua hai người này tướng mạo đằng sau, Trần Chi Huyền liền nhíu mày. Cái này mẹ con hai người tướng mạo thật sự có đủ làm người buồn nôn, cái gì bạo lực năng ngược, không nói đạo lý, vì tư lợi, hung ác các độc, đều có thể từ gương mặt bọn họ bên trên nhìn ra. Thẩm Phi Ngữ đã từng dựa út nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, giống đầu chó ghẻ một dạng, nhưng là ánh mắt lại âm trầm đến đáng sợ. Giống một đầu phun lưỡi rắn độc, đục ngầu trong mắt, tràn đầy hung ác cùng tàn nhẫn qua mang. Trần Bán Tiên, thế nào? Thẩm Phi Ngữ có chút vội vàng hỏi. Trần Chi Huyền nhìn Thẩm Phi Ngữ một chút, phát hiện Thẩm Phi Ngữ tướng mạo rất bình thường, hắn nói trong nhà các ngươi người, có hay không phi thường hận hai mẹ con này? Ta mới vừa từ hai mẹ con này tướng mạo bên trên nhìn ra, hai người này đã không sống tới buổi tối hôm nay mà lại là đồ tử. Trong nhà các ngươi người, sẽ không phải là có người nhịn không được, muốn đem hai mẹ con này đều giết đi đi. Thẩm Phi Ngữ nghe nửa câu đầu tiên là vui mừng, lập tức lại ngây ngẩn cả người. Không thể nào, chúng ta đều thương lượng xong, cùng đôi này không biết xấu hổ mẹ con một mực rông dài. Không có khả năng có người muốn giết bọn hắn hai cái, không thể nào. Trần Chi Huyền thở dài một tiếng nói, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, lương đeo hai đầu nhân mạng, khẳng định sẽ bị phán tử hình. Cho nên ngươi hay là đi trước nhìn xem trong nhà các ngươi người có phải thật vậy hay không có người muốn động thủ, tuyệt đối không nên vì hai người cặn bã ném đi một cái mạng. Thẩm Phi Ngữ không khỏi cũng gấp đứng lên, hắn cầm điện thoại, nói cái kia, Trần Bán Tiên, ta có thể hay không nhờ ngươi giúp ta nhìn một chút? Ta sợ ta tìm không ra, vạn nhất đến lúc hắn thừa dịp ta không chú ý động thủ, vậy thì phiền toái. Đều bị người dạng này náo tới cửa, nếu là ta, ta cũng sẽ lựa chọn đâm chết hai người bọn họ. Vậy cái này chẳng phải là quá hợp lý? Chính là, người kia vốn là mắc bệnh ung thư, căn bản là sống không được bao lâu, để hắn mắng vài câu lại có thể thế nào? Không được, dù sao loại chuyện này ta là chịu không được. Xúc động đều là ma quỷ, có đôi khi làm việc vẫn là phải chậm một chút tốt. Tính tình đi lên, đó là làm sao đều kiềm chế không được. Thẩm Phi Ngữ cầm điện thoại trong nhà đi một vòng, đem trong nhà mấy người toàn bộ đều nhìn một lần, sau đó trở về hỏi Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền có chút kỳ quái lắc đầu, người trong nhà của ngươi đều ở nơi này sao? Vậy thì thật là quá kỳ quái, bởi vì ta tại trong nhà các ngươi cũng không có phát hiện có lao ngục thai ương người. Cái này chứng minh, động thủ khả năng không phải là các ngươi người trong nhà, chẳng lẽ ngươi cái này trước cô phụ cùng mẹ hắn, chẳng lẽ còn trêu chọc những người khác? Thẩm Phi Ngữ cũng là lắc đầu. Không có hai mẹ con này hai cái kỹ càng ngày sinh tháng đẻ, Trần Chi Huyền có thể tính tới cũng chỉ có hai người bọn họ lập tức liền muốn đột tử, về phần mặt khác hắn liền không có biện pháp. Trần Chi Huyền cùng Thẩm Phi Ngữ trầm mặt lại, hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Ngay vào lúc này, cửa chính bỗng nhiên truyền tới một tiếng, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia nghe rất khàn khàn, tựa hồ niên kỷ khá lớn. Thẩm Phi Ngữ sững sờ, sau đó nói, là vô lại mẹ nàng, có phải hay không hung thủ tới giết bọn hắn. Nói xong, Thẩm Phi Ngữ liền cầm lấy điện thoại liền xông ra ngoài, vừa hay nhìn thấy, một lưng gù lấy thân thể, tóc trắng phơ lao đầu, tay thuận bên trong mang theo một thanh khảm đao, nhìn về phía ngay tại thét lên lão bà tử. Mà một bên trên mặt đất, Thẩm Phi Ngữ trước cô phụ chính cả người là huyết địa nằm ở nơi đó, trên cổ bị chặt ra một đạo rất sâu vết thương. Thẩm Phi Ngữ vừa định nói dừng tay, lao đầu khảm đao liền chặt đến lao bà tử trên đầu, nhìn cái kia dùng sức dáng vẻ. Thẩm Phi Ngữ đã có thể đoán được, lao bà tử đã sống không được. Chương 389. Nóng bức khu quỷ. Chương 389. Nóng bức khu quỷ. Lao Trương thúc ngươi đang làm gì nha? Thẩm Phi Ngữ bị hù tay đều run lên, run rẩy mà hỏi. Vừa mới còn tại hành hung lão đầu, nghe được Thẩm Phi Ngữ tra hỏi, đem lão thái bà trên đầu khảm đao cầm xuống tới, lúc này mới quay đầu. Liên một hồi này công phu, Thẩm Phi Ngữ đám người nhà toàn bộ đều đi ra, nhìn thấy cái này máu tanh một màn, mỗi người đều dọa đến ghê gớm. Lão Trương thúc nhìn xem Thẩm Phi Ngữ người một nhà, trên mặt hiện lên một vòng thoải mái dáng tươi cười, con của ta sớm liền chết, bạn già mấy năm trước cũng không có ở đây. Nguyên bản ta liền đã sống đủ rồi, hai người này thực sự khinh người quá đáng, ta liền nghĩ trước khi đi, giúp các ngươi nhà giải quyết chuyện này. Cũng coi là giúp ta con dâu một chuyện, để nàng dưới đất cũng có thể có cái thanh tĩnh. Cái này Lão Trương thúc nhi tử chết sớm, vốn là không có cách nào chôn ở trong mộ tổ, về sau cùng Thẩm Phi Ngữ tiểu cô hợp táng, hai người mới đều có thể mai táng tại trong mộ tổ. Lão Trương thúc cũng sớm đã đem Thẩm Phi Ngữ tiểu cô trở thành con dâu của mình. Lần này Thẩm Phi Ngữ trước cô phụ thực sự quá phách lối, trong thôn xóm bọn họ người đều sắp nhìn không được. Dù sao hắn cũng đã sống đủ rồi, cho nên hắn liền nghĩ, trước khi chết tại giúp thân gia một lần. Lão Trương ca, ngươi hồ đồ nha. Hắn đã mắc bệnh ung thư, đã không có mấy ngày về tốt. Ngươi sao phải vì bọn hắn hai người kia cặn bã, ô bế tay của mình a. Thẩm Phi Ngữ ra ra mãi mãi, nhìn xem cả người là máu Lao Trương thúc, đều là nước mắt rưng rưng. Từ khi bạn giả ta đi đằng sau, ta lại có thể sống lâu mấy năm này, còn nhiều cảm ơn ngươi bọn họ nhà thỉnh thoảng tiếp tế. Các ngươi là thật tâm thực lòng coi ta là thành thân nhà, đã như vậy, vậy chúng ta chính là thân thích. Hắn ba phen mấy lần tới cửa gây sự, còn vũ nhục con dâu của ta, ta tự nhiên nhìn không được. Lao đệ, đệ muội, các ngươi khá bảo trọng. Lao Trương thúc nói xong, liền mang theo khảm đao trở về nhà mình. Chết mất hai người, cũng đều đã chết thảm như vậy, chuyện này khẳng định đến báo động, các loại cảnh sát tới thời điểm. Lão Trương thúc đã nằm ở trên giường ôm bạn già cùng nhi tử tấm hình phục độc. Lão đầu này thật là trượng nghĩa. Đây chính là trong truyền thuyết dùng ma pháp đánh bại ma pháp sao? Rất hy vọng Thẩm Phi Ngữ tiểu cô cùng dựa út đừng chết có dạng này một phòng, nghĩ đến hai người còn sống hẳn là có thể trở thành rất tốt vợ chồng. Lão gia tử có thể làm như vậy, cũng may mà Thẩm Phi Ngữ ra ra mãi mãi đối với hắn vô cùng chiếu cố. Vẫn cảm thấy phôi âm hôn là tập tục xấu, hiện tại cảm thấy dạng này vẫn rất tốt, chỉ cần là lai lịch đứng đắn song phương người nhà đều đồng ý hợp táng cùng một chỗ kỳ thật cũng không có gì. Làm tốt lắm, ác nhân liền nên chết như vậy. Trần Bán Tiên, Lão Trương thúc có thể hay không lọt vào rất nghiêm trọng trừng phạt nha? Thẩm Phi Ngữ hỏi. Trần Chi Huyền không nói gì, nhưng là biểu lộ đã trả lời hết thảy. Thẩm Phi Ngữ thật dài thở dài một hơi, đây là nhà chúng ta sự tình a. Vừa nghĩ như thế, luôn cảm giác cực kỳ xin lỗi Lão Trương thúc. Ngươi nếu là thật cảm thấy có lỗi với, liền đem ngươi Lão Trương thúc hậu sự thật tốt thiết lập đến, cho thêm hắn đưa chút nguyên bảo tiền giấy. Dạng này coi như hắn ở phía dưới bị phạt, có tiền bản thân, thời gian cũng có thể tốt hơn một chút. Trần Chi Huyền nói ra. Thẩm Phi Ngữ liên tục gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ. Lại cùng Thẩm Phi Ngữ hàn huyên hai câu, Trần Chi Huyền liền dập máy cùng hắn video, sau đó bắt đầu tính hôm nay tứ tứ quẻ. Lần này cướp được phúc đại là cái 14 năm tuổi thiếu niên, hắn lúc này chính mặt mũi tràn đầy phấn khởi, nhìn thấy Trần Chi Huyền thời điểm, hắn lập tức nhãn tình sáng lên. Trần Bán Tiên ngươi tốt, thật cao hứng có thể cướp được phúc của ngươi túi, ta gọi Dương Chỉ, bên trong làng của chúng ta hôm nay tới một cái đại thần, nói là đến đuổi quỷ. Ta vốn là không tin, nhưng là bây giờ nhìn hắn làm hữu mô hữu dạng, người trong thôn chúng ta đều đến xem đâu, ngươi cũng tới nhìn xem, cái này bắt quỷ có phải thật vậy hay không? Dương Chỉ đang nói, liền đem điện thoại hướng phía một cái thùng gỗ lớn. Cái này thùng gỗ lớn bị đặt ở một cái trong nồi sắt mặt tràn đầy nước, mà nồi sắt phía dưới còn chính tiêu đốt lên liệt diễm. Đây là muốn làm gì? Trương Nhân Mạng, khu quỷ nào có dạng này, khu sẽ không phải là cái gì thần côn làm loạn đi ra a? Người ở bên trong sẽ không phải bị trương chết đi? Tranh thủ thời gian ngăn cản a, ta nhìn Trần Bán Tiên bắt quỷ khu quỷ, cho tới bây giờ đều là vương phủ, hoặc là bấm niệm pháp quyết, đây là cái gì dân gian tiên phương? Dân gian tiên phương có hữu dụng, nhưng vấn đề là lần này hữu dụng không? Người này sẽ không bị Trương Chính đi. Thùng gỗ này bên trong người, chính là chúng ta thôn nàng dâu, dựa theo bối phận ta phải gọi nàng tiểu thẩm. Nghe nói nàng khi còn bé có thể thông minh lanh lợi, mỗi lần khảo thí đều là toàn lớp cấp hạng nhất, thế nhưng là về sau bên trên cấp 2 thời điểm, nàng đỗng nhiên liền phát bệnh mỗi ngày nói một mình, còn đem trong nhà đồ vật đều đập. Có người nói nàng là bị bệnh tâm thần, về sau bị người nhà đưa đến bệnh viện tâm thần, trị liệu một đoạn thời gian xác định bình thường, liền thả trở về. Từ đó về sau người này liền bình thường một đoạn thời gian, nhưng là đợi nàng đến thôn chúng ta tới thời điểm, cũng không lâu lắm liền lại mắc bệnh. Lần này đi bệnh viện tâm thần, sau đó bị chẩn đoán chính xác tinh thần phân liệt, uống thuốc trích đều vô dụng. Khoa học không giải thích được, người nhà của hắn đã cảm thấy nàng đây là bị mấy thứ bẩn thỉu cho cuốn lên, cảm thấy nàng đây là bị quỷ nhập vào người. Bởi vậy nhà bọn hắn liền bắt đầu cầu thần bái Phật, mỗi ngày đều làm cho ô yên trường khí, bất quá nghe bọn hắn người một nhà nói vẫn rất hữu hiệu. Từ đó về sau, trong nhà nàng người thì càng tin tưởng nàng đây là bị quỷ nhập vào người. Bởi vậy trượng phu nàng tìm chúng ta bên này nổi danh nhất khu quỷ nhân, cho nên mới có hôm nay cái này đuổi quỷ nghi thức. Trần Chi Huyền nói đây không phải hồ nháo sao? Nào có người khu quỷ là đem người phóng tới trong thùng gỗ trưng. Cái này cái gọi là khu quỷ nhân là thế nào nói? Dương Chỉ Đạo nói là dùng cái gì nóng bức chi pháp, bởi vì quỷ đôn là mấy thứ bẩn thỉu, mà lại thuần âm, bọn hắn trừ sợ lửa bên ngoài còn sợ nhiệt độ cao, cho nên dùng nồi sắt lớn tăng nhiệt độ, sau đó để cho ta tiểu thẩm tiến vào gỗ đào trong thùng, chỉ có dạng này nóng bức mới có thể đem trong cơ thể nàng quỷ cho trưng đi ra. Đây tuyệt đối là đùa giỡn. Tinh thần phân liệt chính là bệnh, cái gì bị quỷ nhập vào người vạn nhất đem người cho trưng chết, này làm sao xử lý? Hắn trượng phu là thật ngốc hay là giảng đốc? Chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ thật đem người cho trưng chết sao? Khả năng có dạng này một cái lão bà, hắn sẽ cảm thấy mất mặt đi, cho nên tùy ý người khác giết nàng. Đừng đem lòng người nghĩ như vậy hiểm ác, có đôi khi là thật sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. Trần Chi Huyền lắc đầu, thật là nói bậy, căn bản cũng không có loại thuyết pháp này, nhanh đi cứu người đi, đừng đợi lát nữa thật tiêu chết. Dương Chỉ có chút do dự, thế nhưng là, ta làm sao đi a? Ta tiến lên nói thẳng không có người tin ta. Không thể thiếu còn phải chịu bọn hắn một trận đánh, chờ ta về nhà cha mẹ ta đoán chừng cũng không tha cho ta. Người khác đang làm phép, hắn một đứa bé lao ra, khẳng định sẽ bị coi là quấy rối, khẳng định không ai tin tưởng hắn là đi ra cứu người. Chương 390. Phá kỷ lục Disney chương 390, phá kỷ lục Disney ngay tại cái này thời điểm do dự, trong nồi sắt thùng gỗ đông nhiên phát ra tiếng vang, toàn bộ thùng gỗ đều đang run rẩy lấy. Xem ra hẳn là người ở bên trong không chịu nổi, cho nên ngay tại không được dãy rủa. Nhưng là nắp thùng gỗ con trên có cơ quan, trừ phi thùng gỗ từ bên ngoài mở ra, nếu không người ở bên trong căn bản là ra không được. Thả ta ra ngoài. Tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài, cứu mạng nha. Trong thôn không ít người đều tụ tập cùng một chỗ nhìn xem, liền ngay cả trong thùng gỗ nữ nhân trượng phu cũng giống như vậy. Đều gọi cứu mạng chẳng lẽ còn không đem người phóng xuất sao? Dạng này đốt xuống dưới sẽ không có chuyện gì chứ? Ngươi nhìn pháp sư kia dáng vẻ, giống như rất bình thường, chẳng lẽ lại đây là quỷ hồn ngay tại cầu cứu? Sư phụ, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Nước này đã rất nóng, nếu không liền thả ta nàng dâu ra đi. Bên trong nước nóng như vậy, lại không đem vợ ta phóng xuất, ta sợ xảy ra sự tình gì nha. Lý Trinh trượng phu hay là rất lo lắng hắn, nhìn thấy thùng gỗ đang không ngừng run run, tràn đầy lo lắng đối với bên người bắt quỷ đại sư nói ra. Bắt quỷ đại sư mang theo một cái màu trắng mặt nạ quỷ dị, trên đầu còn có một đỉnh màu đỏ cổ quái cái mũ, mặc trên người quần áo cũng cổ quái quái, giống như là áo choàng, lại như là hòa thượng tăng phục. Nói là bắt quỷ đại sư, không bằng nói là đến khiêu đại thần vung đầy vũ sư, cổ quái rất. Bắt quỷ đại sư lắc đầu, ngữ khí thâm trầm nói, không thể, hỏa hầu vẫn chưa tới, hiện tại đây chính là mấy thứ bẩn thỉu muốn đi ra triệu chứng. Hiện tại đang ở bên trong cầu cứu không phải thê tử ngươi, mà là quỷ kia. Nếu như lúc này mở ra thùng gỗ thả nàng đi ra, bẩn như vậy đồ vật liền sẽ một lần nữa lùi về trong cơ thể của nàng, cho đến lúc đó liền sẽ thất bại trong gắng sức. Tại đốt lần thứ hai liền sẽ không có hiệu quả như vậy, cho nên vì có thể một lần liền đem cái này quỷ cho bắt đi ra, nhất định phải để cho ngươi lão bà kiên trì một chút nữa. Nhìn bắt quỷ đại sư nói ra dáng, Lý Trinh trượng phu cũng nghĩ thê tử có thể khôi phục bình thường, lần nữa lo lắng nhìn một chút run rẩy dữ dội thùng gỗ, cũng không mở miệng nói chuyện. Cứu mạng, cầu các ngươi thả ta ra ngoài đi. Cứu mạng. Thùng gỗ run run tần suất càng ngày càng nhỏ, từ bên trong phát ra cầu cứu thanh âm cũng càng ngày càng suy yếu. Nếu là không còn ra, Lý Trinh liền sẽ bị tươi sống chết ngạt ở trong thùng gỗ, sau đó bị đun sôi. Trần Chi Huyền thật nhìn cười, cái này cổ quái bắt quỷ tiên sinh, căn bản chính là cái giang hồ phiến tử, cái gì cũng không biết, còn nói hiệu nói vượn mụ chỉ huy. Hắn trực tiếp giật giật ngón tay, thùng gỗ đột nhiên nổ tung lên, trong thùng gỗ mặc áo giữ ấm, bị trưng đỏ bừng cả khuôn mặt toàn thân đều là xương đỏ Lý Trinh ngã ngồi trên mặt đất. Hiện tại thiêu đốt trình độ có chút nghiêm trọng, đoán chừng nội tạng cũng có chút tổn thương, Trần Chi Huyền đội vàng cấp nàng chuyển vận một chút linh khí. Lý Trinh chỉ cảm thấy toàn thân đều là gai đau. Đột nhiên một cô ôn hòa khí tức tại trong thân thể nàng bay lên, để nàng cảm giác thân thể dễ chịu một chút. Các ngươi nhìn nàng làn da đỏ, nếu là tiếp tục như vậy nữa khẳng định sẽ ra đại sự. Người sống bị trưng chết, thật là có bao nhiêu đau a, đại sư này khiến cho hình thù kỳ quái khẳng định là cái giang hồ phía tử. Hắn sẽ không phải lần đầu tiên trưng người đi. Trước kia có người hay không bị hắn cho trưng chết ta? Còn tốt được cứu tới, nếu không ta cũng không dám tưởng tượng nàng sau khi chết oán khí nên lớn bao nhiêu. Lý Trinh trượng phu cũng là hồ đồ, người sao có thể tại trong thùng gỗ nấu đâu? Trần Chi Huyền linh khí chỉ bảo vệ được Lý Trinh tâm mạch cùng nội tạng, mặt khác vết thương hắn cũng không có quản. Cái kia cố ôn hòa khí tức tán qua sau, Lý Trinh đột nhiên liền phát ra rít lên một tiếng, khóc ròng ròng, trên người nàng nhiều chỗ bị phỏng. Tiếp xúc không khí lạnh đằng sau, đã vô cùng nghiêm trọng còn lên đầy người vết bỏng rộn. Các ngươi đến tột cùng là muốn giúp ta khu quỷ, hay là muốn đem ta cho chương chín? Các ngươi biết ở trong đó có bao nhiêu nóng sao? Ngươi căn bản cũng không phải là chóc quỷ tiên sinh, ngươi chính là muốn giết ta. Lý Trinh nâng lên mặt mũi tràn đầy đều là cua mặt nhìn hằm hằm chóc quỷ đại sư. Lý Trinh không ngốc thời điểm, trí thông minh hay là rất online, lại là học sinh cấp 3, biết đến tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Cái này chóc quỷ đại sư căn bản chính là cái gì cũng đều không hiểu lừa đảo. Chóc quỷ đại sư chẳng những không cảm giác được sợ sệt, ngược lại còn bắt đầu chỉ trích lên Lý Trinh, ngươi bị quỷ nhập vào người, ta phí hết tâm tư muốn cứu ngươi, ngươi sao có thể không biết tốt xấu như thế? Ngươi bây giờ trốn ra được, như vậy quỷ khẳng định lại trở lại trong cơ thể của ngươi, cũng không tiếp tục chịu đi ra, lúc đầu có thể trị hết, hiện tại tốt, ngươi liền chờ chết đi. Chóc quỷ tiên sinh đem trên mặt mình mặt nạ đem hai xuống, lộ ra một tấm tối đen, lại tràn đầy che lớp mặt. Hắn nói lời này thật sự là quá mức cuồng vọng, hơn nữa còn phi thường làm cho người sinh khí, cái này bênh vang đắc ý dáng vẻ, để cho người ta nhìn xem liền muốn tắt một cái. Bởi vậy, Trần Chi Huyền xuất thủ, cơ hồ là hắn vừa đem cầm mặt nạ để tay xuống đến, liền nghe đến một tiếng, một cái thanh thúy cái tắt tiếng vang lên. Nhưng là, chóc quỷ tiên sinh ba bước khoảng cách bên trong, không có bất kỳ ai, chóc quỷ tiên sinh mặt lệch sang một bên, khóe miệng còn chảy ra một ngụm máu tươi, cũng không biết cái này bàn tay là ai phiến. Ai đánh ta? Chóc quỷ tiên sinh bưng bít lấy mặt mình, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Đông nhiên lại là một bàn tay, lại vang lại giòn rơi xuống chóc quỷ tiên sinh trên khuôn mặt, mà lại lần này khí lực càng lớn, trực tiếp nắm bức quỷ tiên sinh hai viên răng đều đánh bay đi ra. Chóc quỷ tiên sinh con ngươi co rụt lại, chung quanh không có bất kỳ ai, nhưng hắn chính là bị đánh. Chẳng lẽ, không phải là hắn người, mà là... quỷ! Quỷ! Có quỷ A! Chóc quỷ tiên sinh phát ra rít lên một tiếng, vương bít lấy mặt mình liền muốn chạy. Hắn vai trò là chóc quỷ tiên sinh, nhưng là phát sinh dạng này sự kiện linh dị, hắn hay là rất sợ lần này thật là gặp được chân quỷ. Chóc quỷ tiên sinh hô xong, quay người liền muốn chạy trốn, kết quả còn chưa đi hai bước, lại nên đón một cái tát mạnh, hắn trực tiếp bị đánh bay đến trong nồi sắt. Trong nồi sắt nước chính như ngực xì xào bốc bỏng nóng, đã đốt lên rất lâu, chóc quỷ tiên sinh cái mông, cơ hồ là tại nước vào trong nháy mắt, liền tốc độ phản ứng cực nhanh nhảy ra ngoài. Phản ứng thật nhanh, 3 giây đều không dùng đến, nếu là tham gia chạy nhanh, đoán chừng có thể trực tiếp phá thế giới Disney ghi chép. Ha ha ha, thật là đáng đợi. Lần này đã trúng thiết bản đi, thật là đáng đợi. Liên một hồi này đoán chừng liền nóng một thân cua. Có thể nghĩ vừa mới Lý Trinh tại trong thùng gỗ nên có bao nhiêu đau. Loại này lừa đảo chính là thích ăn đòn, có thể hay không báo động bắt hắn cho bắt nhà. Cảnh sát hẳn là sẽ không quản loại chuyện như vậy. Cảnh sát mặc kệ, nhưng là có người quản nhà, đây không phải là còn có bộ môn đặc thù sao? Trang bức bị xét đánh đi, cái này kêu là thiên đạo tốt luân hồi. Dương Chỉ cũng nhìn không được cầm điện thoại đi tới, nói ta hiện tại đang cùng Trần Bán Tiên phát video, hắn vừa mới nói, người này chính là cái lừa gạt. Nếu là tiểu thẩm con lại tiếp tục tại thùng gỗ này bên trong đợi, khẳng định sẽ bị trừng chín, cuối cùng chết tại trong thùng gỗ. Lý Trinh trượng phu nhìn xem vợ mình thành cái dạng này, vội vàng chạy lên đến liền muốn đỡ nàng đứng lên, nhưng nhìn Lý Trinh đẩy người đều là của, muốn đưa tay đều không có biện pháp rồi. Tiểu Trinh, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện. Lý Trinh nhìn xem trượng phu mặt, chỉ là thở dài một tiếng cũng không có sinh khí, dù sao trượng phu cái dạng này làm, là muốn vì nàng tốt. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực là cái bưng hữu, kéo lấy trượng phu hơn nửa đời người nàng cũng biết trượng phu không dễ dàng. Ngay lúc này, hắn nghe được Dương Chỉ thanh âm. Lý Trinh trượng phu lập tức mở to hai mắt nhìn, Trần Bán Tiên. Thật là Trần Bán Tiên sao? Lý Trinh trượng phu nguyên bản liền muốn tìm Trần Bán Tiên đến cho Lý Trinh xem bệnh, nhìn nàng có phải thật vậy hay không được tinh thần phân liệt. Thế nhưng là Trần Chi Huyền Phúc Đại Phi thường không tốt đoạn, mà lại đi đạo quán lời nói hắn cũng đi không được, cho nên, cuối cùng ý nghĩ này liền gác lại xuống dưới. Dương Chỉ gật đầu, sau đó đem điện thoại nhắm ngay Lý Trinh trượng phu, thật là Trần Bán Tiên, tiểu thúc, ngươi có biết hay không, kém một chút tiểu thẩm liền phải chết. Đó chính là cái giang hồ phế tử, nước nóng nấu thùng gỗ, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Lý Trinh trượng phu nhìn thấy Trần Chi Huyền, lập tức liền quỳ xuống, "Trần Bán Tiên, van cầu ngươi mau cứu thê tử của ta đi, nàng hiện tại bệnh đã càng ngày càng nghiêm trọng. Có đôi khi ngay cả chúng ta là ai, chính nàng là ai nàng đều nhớ không rõ, hơn nữa còn xuất hiện thương tổn tới mình tổn thương người khác triệu chứng. Tiếp tục như vậy nữa, chẳng những chính nàng rất nguy hiểm, chúng ta còn có hài tử, đoán chừng cũng sẽ xảy ra chuyện. Trần Bán Tiên, van cầu ngươi mau cứu nàng đi." Trần Chi Huyền nhìn một chút Lý Trinh, sau đó đối với nàng trượng phu nói, "Kỳ thật chuyện này không khó giải quyết, Lý Trinh nàng đích xác được tinh thần phân liệt, nhưng là không phải là bởi vì tinh thần, cũng không phải bởi vì bị bệnh, mà là bởi vì nàng vô ý ở giữa bị giải khai quỷ môn. Quỷ môn sinh ra chính là khép kín, nếu là trong lúc vô tình đạt thông, liền sẽ sinh ra tinh thần phân liệt, chỉ cần đem quỷ môn đóng lại, nàng liền có thể khôi phục bình thường." "Quỷ môn là cái gì?" "Quỷ môn quan sao?" Nghe Trần Bán Tiên cái giọng nói này, giống như là một huyệt đạo nha. "Thật sự có loại này huyệt đạo sao? Có hay không học trung y nha, đi ra giải thích một chút." "Ta không phải học trung y liễu, nhưng là ta biết quỷ môn, ta nghe người khác nói qua, dùng châm cứu đâm cái này huyệt đạo có thể trị bệnh tâm thần." "Thật hay giả?" Trần Bán Tiên Đô đã nói như vậy khẳng định là thật nha. Không đều nói y y đạo không phân biệt sao? Trung y trước kia cũng là biết một chút huyền học đạo thuật. Quỷ môn ở vào ngực, hai sữa ở giữa bên dưới hai điểm chỗ, ở chính giữa y góc độ bên trên, chỗ này huyền đạo, chủ trị chứng động kinh, tinh thần rối loạn, kinh phong, ngực đau nhức các loại một loạt chứng bệnh. Mà tại huyền học góc độ đi lên nói, chỗ này huyền đạo xem như trưởng quản lấy người tinh thần, nếu là cái này quỷ môn mở, thì là sẽ có thể cảm giác được một chút người chết đi từ trường. sau đó trong động hoặc là trong tiềm thức tiếp thu được những này từ trường, liền sẽ dẫn đến tinh thần rối loạn hoặc là tinh thần phân liệt. Lý Trinh hẳn là khi còn bé nhận qua cái gì kinh hãi, hoặc là tại từ trường rất nặng địa phương chờ đợi thời gian rất dài, lại thêm nàng bản thân từ trường liền tương đối mạnh, cho nên mới sẽ bị mở ra quỷ môn. Muốn nàng khôi phục bình thường, chỉ cần đóng lại quỷ môn, một lúc sau các loại quỷ dị từ trường từ từ biến mất, chính nàng liền sẽ khôi phục bình thường. Lý Trinh lúc này tư duy là rất bình thường, nghe được bệnh của mình có thể cứu, nàng cũng cùng trượng phu cùng một chỗ quỳ đến Trần Chi Huyền phía trước. Cầu ngươi cứu ta. Ngơ ngơ ngác ngác sống nhiều năm như vậy, nếu không có một cái toàn tâm toàn ý bảo vệ trượng phu của mình, nàng đoán chừng đã sớm chết. Hiện tại nàng có cái hạnh phúc gia đình, nhưng là nàng lại trở thành cái gia đình này gánh nặng, cho nên nàng muốn khôi phục bình thường. Nàng không muốn lại làm bướng bĩu. Chương 391. Đuổi tới cho người ta nuôi vợ con nuôi. Chương 391. Đuổi tới cho người ta nuôi vợ con nuôi. Lý Trinh cái đôi này ngay tại cầu Trần Chi Huyền cứu người, mà lúc này đây, một mực không ai chú ý chóc quỷ tiên sinh, ngay tại lặng lẽ meo meo muốn chạy đi. Vị này kỳ thật chính là cái giang hồ phế tử, chó ngáp phải rồi xử lý qua mấy lần sự kiện linh dị đằng sau, tên tuổi liền triệt để truyền ra ngoài. Hắn cũng dựa vào tên tuổi này, ba ngày hai đầu đi lừa gạt, cũng có thể có một bút không sai thu nhập, bởi vì cái này, hắn liền càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Lần này bị Lý Trinh trượng phu mời đến, hắn trực tiếp đòi hỏi nhiều muốn 2000 khối. Vì có thể cứu tốt thế tử, Lý Trinh trượng phu lúc đó liền đem tiền cho hắn, người này cũng không biết là đầu óc rút hay là chuyện gì xảy ra, vậy mà muốn ra biện pháp này cho quỷ. Có thể là bởi vì gạt người, lừa gạt thời gian quá dài, ngay cả chính hắn đều tin tưởng, hắn là cái chóc quỷ đại sư. Còn tốt Dương Chỉ cùng Trần Chi Huyền liên tuyến bằng không mà nói, Lý Trinh khả năng thật sẽ bị giam tại trong thùng gỗ chương 9. Chóc quỷ tiên sinh nhất cử nhất động, đều không có trốn qua Trần Chi Huyền con mắt, chờ hắn sắp thoát đi đám người thời điểm, chóc quỷ tiên sinh bỗng nhiên cũng cảm giác thân thể của mình không động được. Hắn bị ổn định ở nguyên địa. Trần Chi Huyền nói quỷ môn rất tốt quan, bất quá ta giúp ngươi đóng lại đằng sau, ngươi vẫn là phải nghe bác sĩ lời nói uống thuốc điều trị, hai bút cùng vẽ có thể sẽ tốt càng nhanh. Lý Trinh cùng trượng phu liếc nhau, liên tục đối với Trần Chi Huyền nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Dương Chỉ, là hắn tới tham gia náo nhiệt, cho nên mới vô ý ở giữa cứu ngươi một cái mạng. Trần Chi Huyền đối với Lý Trinh nói ra. Cũng là, xem ra Dương Chỉ cùng Lý Trinh vẫn rất có duyên phận. Có thể trị hết là được, ta có một cái a di đến cũng là tinh thần phân liệt, cuối cùng nàng chết. Nếu là lúc trước cũng có thể gặp được một cái Trần Bán Tiên giúp nàng lời nói, nghĩ đến nàng cũng có thể khôi phục bình thường đi. Lý Trinh trượng phu là thật rất ưa thích hắn, hy vọng Lý Trinh tốt sau, hai người có thể đủ tốt tốt. Đây cũng là hoạn nạn gặp chân tình. Chính là chưa người khẳng này, ta có chút làm khó dễ, mặc dù là mắc lựa bị lừa đi, nhưng cũng không thể liền như thế trơ mắt nhìn. Trần Chi Huyền chỉ là hướng Lý Trinh châu ngực chuyển vận một chút linh khí, liền đóng hắn quỷ môn. Quỷ môn vừa đóng, Lý Trinh lập tức liền cảm giác được đầu mình não một mảnh thanh tỉnh, nguyên bản có thật nhiều ồn ào thanh âm, hiện tại cũng biến mất không thấy. Cô vợ trẻ, ngươi cảm giác thế nào? Lý Trinh trượng phu một mực quan sát đến Lý Trinh diện mục biểu lộ. Lý Trinh lắc lắc đầu của mình, mỗi lần lắc đầu lúc bén nhọn đau đớn cũng không thấy nàng cười lên nói rất nhẹ nhàng, trước nay chưa có nhẹ nhõm. Ta cảm giác thế giới giống như lập tức liền trở nên rõ ràng đứng lên, ta là thật tốt. Người ở chung quanh nghe đến Lý Trinh lời nói, đều xuống tới, ngươi một lời ta một câu hỏi vấn đề, nhìn Lý Trinh thần sắc thanh tỉnh, mà lại trả lời chủ đáo. Bọn hắn cũng là kinh ngạc không được, bất quá vẫn là Lý Trinh cảm thấy cao hứng. Lý Trinh lúc này thọc trượng phu eo, ra hiệu hắn nhìn về phía màn hình, Lý Trinh trượng phu lập tức kịp phản ứng, để Dương Chỉ cho Trần Chi Huyền tiền quẻ. Ngươi trước giúp ta trên lệnh, đợi lát nữa ta cho ngươi thêm. Dương Chỉ tự nhiên gật đầu, đang nói chuyện, đột nhiên liền có một cỗ xe tải màu đen lái tới. Người tới chính là nơi đây bộ môn đặc thù Trần Chi Huyền thông qua diêm cao, nắm bức quỷ tiên sinh đi lừa gạt sự tình, nói cho bọn hắn. Cái này chóc quỷ tiên sinh trên thân mặc dù không có nhân mạng, nhưng lại lưng đeo rất nhiều nghiệt trái, hắn khẳng định là bởi vì nói hiệu nói vượng, hại chết không ít người. Các loại bộ môn đặc thù tra ra những chuyện này đằng sau, liền sẽ đối với cái này chóc quỷ tiên sinh tiến hành thẩm phán, dù sao, về sau sợ là không gặp được hắn. Chấm dứt chuyện bên này, Trần Chi Huyền liền cùng Dương Chỉ dập máy video, sau đó lại ném ra ngoài đi một cái phúc đại. Lần này cướp được phúc đại là cái hơn 30 tuổi nam nhân, Trần Chi Huyền cho hắn phát đi video. Hắn tựa hồ phi thường kinh ngạc, khẽ nhếch lấy miệng. Ta cũng không có điểm nha, liền không cẩn thận đụng một cái màn hình, làm sao lại cướp được nha. Nói thật, người này nhìn thấy Trần Chi Huyền mặt, trong lòng vậy mà hốt hoảng không được. Đây là sợ a, bởi vì cái gọi là thấy một lần Trần Bán Tiên, phúc họa tương ý, ai biết tới trước là họa hay là phúc. Luôn cảm giác có thể cướp được Trần Bán Tiên phúc đại, là một kiện phi thường chuyện kích thích. Ai nha, mặt đều dọa trắng. Trần Chi Huyền nhìn qua, người này tướng mạo, sau đó nói, đã ngươi có thể cướp được phúc của ta túi, vậy liền chứng minh giữa ngươi và ta hữu duyên. Ngươi trong khoảng thời gian này yêu đương đi. Dư Bằng Đào gật đầu, trên mặt không tự chủ mang tới một vòng nụ cười hạnh phúc, là, nửa năm trước, gặp một cái nữ binh, sau đó hai ta liền ở cùng nhau. 3 tháng trước nàng gọi điện thoại cho ta, nói là mang thai, mà lại nghi ngờ hay là song bào thai, hiện tại ta đang ở nhà bên trong chuẩn bị hai chúng ta hôn lễ đâu. Trần Chi Huyền cười lạnh, chán ngươi có nốt ruồi cái mũi ngắn nhỏ, hoa mắt ù thai dễ bị lừa, mất tiền vật bị mất, lại gặp gì nghĩ rời, ném nhà vứt bỏ con gái. Mũi chi niên thọ có thẳng văn, đổi tới làm người nuôi vợ con nuôi, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Hiện tại gian cửa đỏ lên biến thành màu đen, đào hoa sát đã hiện, ngươi sẽ bị lừa ngay cả quần cục đều không thừa. Dư Bằng Đào sắc mặt cứng đờ, sau đó cao mày nói, Trần Bán Tiên, ngươi nói lời này chính là có vu khống hiểm nghi. Ta thừa nhận ta đích xác có thê tử có nữ nhi, nhưng là ta đã cùng ta thê tử tình cảm tan vỡ, cho nên ta ly hôn. ta cũng không phải cưới nội loạn làm, đã ly hôn ta chính là độc thân, chẳng lẽ ta tìm bạn gái còn không được sao? Trần Chi Huyền cười lạnh, hai ngươi tháng trước mới ly hôn, đối phương đã mang thai 3 tháng, ngươi cảm thấy đây không phải tại cưới nội loạn làm. Nhưng là bây giờ ta đã ly hôn, là độc thân, chuyện lúc trước liền xem như đi qua. Trần Chi Huyền gật đầu, được chưa, ngươi không thừa nhận cũng không có gì, chỉ bất quá ta muốn khuyên bảo ngươi một câu, ngươi cả đời này cũng chỉ có thê tử ngươi một cái kia chính duyên. Bỏ qua ngươi vợ trước, ngươi về sau cũng đừng nghĩ cùng nữ nhân kết hôn. Dư Bằng Đào đầu tiên là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền một hồi, sau đó cười nhạo nói, thế nhưng là ta hiện tại chính là muốn kết hôn, mà lại ta tương lai thê tử còn mang thai, hay là song bào thai. Trần Chi Huyền nhíu mày, ngươi xác định, ngươi tương lai thê tử trong bụng nghi ngờ thật là con của ngươi sao? Ta từ gương mặt ngươi bên trên, chỉ có thể nhìn ra ngươi có một nữ, nếu như ngươi bạn gái này thật mang thai, như vậy con cái của ngươi cung bên trên khẳng định sẽ hiện hiện ra. Hiện tại, gương mặt ngươi bên trên cũng chỉ có một nữ nhi, vậy ngươi cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút, trong bụng của nàng đến cùng phải hay không ngươi chủng. Có nam nhân chính là như vậy, trong nhà hiền thê không thích, luôn yêu thích phía ngoài cỏ đuôi chó. Kỳ thật không chỉ là nam, có đôi khi nữ cũng ưa thích ở bên ngoài ăn vụng. Loại người này thật đúng là buồn nôn, không thích dứt khoát nói ra ly hôn tốt, vì sao không phải vượt quá giới hạn đâu. Hiện tại thời đại này, chia tay liền cùng uống nước một dạng đơn giản, ly hôn cũng liền cùng chia tay không sai biệt lắm. Trần Bán Tiên vừa mới không liền nói sao, người này dễ bị lừa, sẽ còn đuổi tới cho người ta nuôi vợ con nuôi. Chương 392. Tu La trận chương 392, Tu La trận Dư Bằng Đạo sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nhìn về phía Trần Chi Huyền, Trần Bán Tiên, ngươi nói đều là thật. Nguyễn Hoa nàng, nghi ngờ căn bản không phải ta hài tử. Không có khả năng à, thời gian cái gì đều xứng đáng, ta cũng nhìn qua bê siêu tờ đơn, nàng không thể nào là gạt ta à. Trần Chi Huyền lại nhìn một chút Dư Bằng Đạo tướng mạo, sau đó gật đầu xác định nói từ gương mặt ngươi nhìn lại, đích thật là dạng này, có hài tử cũng không có hài tử khác nhau hay là rất lớn, ta là không thể nào nhìn lầm. Dư Bằng Đạo nắm chặt nắm đấm, răng cắn kéo kẹt rung động, nàng nói với ta nàng là học vị tiến sĩ, còn tại quân khu y địa viện làm việc, hai chúng ta là tại trên mạng nhận biết. Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy buồn bực, nàng dạng này đã coi như là chất lượng cao nữ tính, tại sao phải lựa chọn người như ta? Nhưng là nàng nói, nàng khi còn bé ở cô nhi viện lớn lên, vô cùng thiếu yêu, cũng không muốn tìm cao phú soái, cũng chỉ muốn tìm người bình thường, đàm luận một trận bình thường yêu đương, sau đó kết hôn sinh con. Cho chuyện tiếp qua một đoạn thời gian đằng sau, chúng ta liền buôn hiện người nàng dáng rất đẹp mắt còn có khí chất, đối với ta cũng rất tốt. Buôn hiện đằng sau hai người chúng ta cảm giác đều rất tốt, sau đó rất nhanh liền ở cùng một chỗ đằng sau không có hai tháng, nàng liền nói cho ta biết, nàng mang thai. Nghe chút tin tức này, ta liền lập tức trước mặt vợ ly hôn. Sau đó trước trước sau sau cho nàng phát đi hơn 100. Không không không, Tiền Nguyệt Hoa cũng đã nói, số tiền này coi như cho nàng lễ hỏi, chờ chúng ta kết hôn thời điểm, cũng không cần lại cho nàng lễ hỏi tiền. Nàng là biết điều như vậy hiểu chuyện, còn hiểu đến chiếu cô ta, nàng sao có thể gạt ta đâu. Nàng tại sao muốn gạt ta đâu. Ta thế nhưng là vì nàng, vì đứa bé trong bụng của nàng, ngay cả thê tử nữ nhi cũng không cần. Nhìn vẻ mặt không có cách nào tiếp nhận Dư Bằng Đạo, Trần Chi Huyền thật muốn cười. Ngươi cũng đã nói nàng là học vị tiến sĩ, lại đang quân khu y địa viện làm việc, công việc này nhưng so sánh công chức còn hương. Nàng dạng này chất lượng cao nữ tính, muốn cái gì dạng nam nhân không có. Vì cái gì không phải tìm người cái này kết hôn nam nhân. Hắn nói muốn qua cuộc sống của người bình thường, tìm người bình thường kết hôn, người bình thường nhiều như vậy, vậy hắn vì cái gì tuyển ngươi à? Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới sao? Lời nói này phi thường hung ác, nói chúng tim đen, hung hăng thọc Dư Bằng Đào trái tim bài đao. Dư Bằng Đào hoàn toàn chính xác nghĩ tới, nhưng hắn cũng không có chăm chú, ngay từ đầu hắn cũng chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Thế nhưng là về sau nhìn thấy Tiền Nguyệt Hoa đằng sau, hắn dần dần bị cái này lại mỹ lệ lại có khí chất nữ nhân cho mê hoặc. Khi biết Tiền Nguyệt Hoa mang thai đằng sau, kỳ thật Dư Bằng Đào cũng do dự qua một hồi, suy nghĩ Tiền Nguyệt Hoa tại sao phải tìm hắn. Dư Bằng Đào không chịu thừa nhận sự bất lực của mình không có bản lãnh, hắn cảm thấy, kỳ thật hắn cũng thật không tệ, không chừng Tiền Nguyệt Hoa chính là nhìn chúng trên người hắn một cái nào đó điểm nhấp nháy, cho nên Tiền Nguyệt Hoa mới có thể yêu hắn. Thế nhưng là hắn một mặt hưởng thụ lấy Tiền Nguyệt Hoa ái mộ, một mặt nhìn xem thê tử cùng nữ nhi, Dư Bằng Đào từ đầu đến cuối hung ác không xuống tâm địa, rời đi bọn hắn. Về sau hay là Tiền Nguyệt Hoa nói, bởi vì làm việc tính chất vấn đề, nàng không thể đánh thai, cho nên chỉ có thể đem hải tử cho sinh ra tới. Nàng cũng không trách cứ Dư Bằng Đào lừa hắn, cũng không cần Dư Bằng Đào ly hôn sau đó cùng nàng kết hôn. Nàng muốn một người đem hải tử sinh ra tới, Dư Bằng Đào tới hay không đều được, nhưng là cần gửi một chút tiền, cùng với nàng cùng một chỗ nuôi hải tử là được. Nghe đến mấy cái này thời điểm, Dư Bằng Đào tâm lập tức liền mềm nhũn ra. Một nữ nhân nguyện ý vì mình sinh con, còn không truy cầu danh phận, Dư Bằng Đào đầu nóng lên, liền quyết định vô luận như thế nào cũng không thể cô phụ Tiền Nguyệt Hoa. Cứ như vậy hắn liều lĩnh cùng nàng dâu ly hôn, ngay cả nữ nhi cũng không cần, sau đó chuẩn bị cùng Tiền Nguyệt Hoa kết hôn. Ngươi đây là điển hình bị rót thuốc mê a, đúng vậy a, ngươi cũng không có nghĩ qua sao? Nữ nhân như vậy muốn cái gì dạng nam nhân không có, vì cái gì coi trọng ngươi? Trên trời là không có khả năng rất đĩa bánh sẽ rơi cũng chỉ có lưỡi câu. Số tiền này Nguyệt Hoa thân phận có phải hay không là giả đâu? Bất kể có phải hay không là giả, tóm lại Tiền Nguyệt Hoa là muốn tìm tiếp bản hiệp, tiếp nhận đứa bé trong bụng của nàng. Chúc mừng ngươi, ngươi về sau rốt cuộc không gặp được cùng ngươi vợ trước một dạng tốt nữ nhân. Mà Dư Bằng Đạo chính là cái kia thỏa thỏa đại hoan trùng, bỏ rơi vợ con, kết quả gặp lừa dối, thật sự là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Trần Bán Tiên, trước đó là ta cuồng vọng, ta không nên nói như vậy ngươi. Trần Bán Tiên, cầu ngươi có thể giúp ta tính toán sao? Ta muốn biết, Tiền Nguyệt Hoa đến cùng là như thế nào gạt ta có thể làm cho ta cái chết rõ ràng sao? Dư Bằng đảo tâm lý, kỳ thật vẫn là có chút không tin Tiền Nguyệt Hoa có thể như vậy đối với hắn, cho nên hắn muốn biết đầu đuôi sự tình. Không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, dù sao đầu nhập nhiều lắm, không có nhìn thấy hồi báo, hắn không cam tâm. Trần Chi Huyền gật đầu, được chưa, quy củ cũ, ngày sinh tháng đẻ phát cho ta. Dư Bằng đảo làm theo, nhìn qua hắn ngày sinh tháng đẻ đằng sau, Trần Chi Huyền hổ thân thể chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, cổ quái nhìn xem Dư Bằng đảo. Có thể thấy rõ ràng, Trần Chi Huyền con ngươi chấn động, giống như tại cực độ khiếp sợ cái gì. Trần Bán Tiên. Dư Bằng đảo bị Trần Chi Huyền chằm chằm đến có chút không hiểu đấu, đưa tay sờ lên mặt mình. Trần Chi Huyền ánh mắt thật sự là rất cổ quái, hắn có chút chống đỡ không được. Không, ta muốn hỏi một chút à, chính là ngươi cùng số tiền kia Nguyệt Hoa, hai người các ngươi cùng một chỗ qua mấy lần? Ngươi biết ta hỏi là cái gì, tiếp xúc thân mật mấy lần? Trần Chi Huyền trên khuôn mặt vậy mà nổi lên một tia bất quái, hỏi Dư Bằng Đào. Dư Bằng Đào sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nói cho Trần Chi Huyền, cũng liền 7-8 lần đi. Bởi vì chúng ta hai cái đều không tại một chỗ, cho nên số lần cũng đã rất thiếu. Cái kia đang làm loại chuyện như vậy thời điểm, Tiền Nguyệt Hoa có cái gì nhất định phải để cho ngươi tuân thủ ước định, hoặc là cổ quái yêu cầu, không cho phép ngươi làm cái này làm cái kia? Không có có. Trần Chi Huyền lại hỏi. Dư Bằng Đào chăm chú hồi tưởng lại, sau đó gật gật đầu, có chính là không cho phép ta bật đèn, còn không cho phép ta sờ loạn. Trần Bán Tiên, ngươi hỏi cái này chút đến cùng là làm gì nha? Đến cùng tính ra cái gì? Liền trực tiếp nói cho ta biết đi. Trần Chi Huyền gật gật đầu, không có ý tứ, vừa mới ta hỏi hai vấn đề kia chỉ là bởi vì ta thực sự quá hiếu kỳ. Bởi vì ta tính ra đến, ngươi kia cái gì Tiền Nguyệt Hoa, căn bản cũng không phải là nữ nhân, mà là cái chân chân chính chính nam nhân. Hắn cũng không có nghi ngờ song bạc ai, cho nên từ gương mặt ngươi bên trên ta cũng không có nhìn thấy tự tự, Tiền Nguyệt Hoa hắn tiếp cận ngươi, chính là muốn lừa ngươi tiền. Nam nhân? Làm sao có thể? Không thể nào. Dư Bằng Đào không dám tin hô lên âm thanh, lập tức lại lắc đầu, lần nữa tiến hành phủ định, tuyệt đối khả năng, ta đều cùng với nàng cùng phòng qua, làm sao có thể ngay cả hắn là nam hay là nữ đều không có phân biệt ra được. Không thể nào, hắn tuyệt đối là nữ nhân, nam nữ ta vẫn là có thể phân ra tới, ta lại không uống rượu, đây tuyệt đối không phải thật sự. Trừ phi Tiền Nguyệt Hoa là người chuyển giới, nếu không, ta có thể xác định, từ trong ra ngoài đều là nữ nhân. Số tiền này Nguyệt Hoa, sẽ không phải làm qua đổi tính giải phẫu đi. Kỳ thật, liền xem như cái nam nhân, cũng là có thể biến thành nữ nhân, không cần mổ. Trên mạng có bán hắc khoa kỹ chính là loại kia biến trang bờ mông quần. Loại này si là nhựa cây quần, từ rốn phía dưới mai cho đến bên ủi, toàn bộ đều có thể bắt chước nữ tính. Xúc cảm 10 phần rất thật, mà lại tự mang nữ tính khí quan. Ta đi. Vậy cái này không phải thỏa thỏa khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Dư Bằng Đào làm tiếp bàn hiệp, giúp người khác nuôi nhi tử, kết quả lại phát hiện nguyên lai lão bà đều không phải là nữ nhân. Chắc không được Trần Bán Tiên nói hắn sẽ mắc lừa bị lừa đâu. Chuyện này đúng là mẹ nó nổ tung, chuyến đi nhất định có thể chấn kinh thật nhiều ánh mắt người. Dư Bằng Đào mặt đều tái rồi. Hắn rất muốn trách cứ Trần Chi Huyền là tại nói hiệu nói bựa, nhưng là lại nghĩ đến, Tiền Nguyệt Hoa đang cùng hắn thân mật thời điểm, hoàn toàn chính xác có chỗ hơi không hợp lý. Cho nên, ta cho nhiều tiền như vậy, mở miệng một tiếng bảo bối tê, lại gửi nhiều như vậy giữ thai thuốc, kết quả số tiền kia Nguyệt Hoa lại là cái nam nhân. Dư Bằng Đào lời nói này lúc đi ra cắn răng nghiến lợi, cảm giác hắn tùy thời đều có thể bạo khởi, sau đó đem số tiền kia Nguyệt Hoa cho cắn chết. Lừa gạt thân lừa gạt tiền, nếu như là nữ nhân hắn cũng sẽ không tức giận như vậy, kết quả, lừa nàng lâu như vậy, ngay cả giới tính đều lừa, cái này có chút không có khả năng tiếp nhận. Trần Chi Huyền nhìn hắn cái dạng này, an ủi, kỳ thật ngươi cũng không cần rất tức giận, dù sao ngươi không phải cái thứ nhất bị hắn lừa gạt nam nhân. Tại hắn treo ngươi đồng thời, hắn còn treo mặt khác hai nam nhân, sử dụng mưu kế cơ hồ cùng ngươi không sai biệt lắm. Hiện tại mặt khác hai nam nhân cũng yêu Tiền Nguyệt Hoa yêu như si như say, đồng thời, Tiền Nguyệt Hoa cũng nói cho bọn hắn, nàng mang thai xong bào thai. Một chút kiếm lời 3 phần tiền, Tiền Nguyệt Hoa cuộc sống bây giờ có thể đẹp không được, cái gì đều không cần làm, toàn dựa vào nam nhân thôi. Trần Chi Huyền vừa dứt lời, trong phát sóng trực tiếp đột nhiên liền có người xoát lên mưa đạn. Các ngươi nói Tiền Nguyệt Hoa có phải hay không nam thị quân khu y địa viện bác sĩ? 1m65, tóc dài, mắt phải dưới có khoảng nốt rồi. Thao, đây không phải lão bà của ta sao? Hắn làm sao có thể là lừa đảo? Vừa mới ta nói ta thế nào nghe được quen thuộc như vậy đâu, cái này không phải liền là ta cùng ta lão bà gặp nhau so sánh phiên bản sao? Mẹ nó, ngay cả danh tự đều giống nhau như lúc. Dư Bằng Đào trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này mấy đầu mưa đạn, lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Chi Huyền cũng có chút kinh ngạc nháy mắt mấy cái, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng cho cái này hai đầu mưa đạn chủ nhân phát đi video. Tiền Nhậm Hoa ba nam nhân đều đến đông đủ đâu, đoán chừng sẽ có trò hay nhìn. Trấn kinh, mặt khác hai cái người bị hại cũng xuất hiện. Đây là cấp bậc gì tu la trận a? Cảm giác sự tình càng ngày càng hỗn loạn, ba người này có đánh nhau hay không nha? Khẳng định sẽ đánh nhau, bất quá không phải ba người bọn hắn đánh, mà là ba người bọn hắn thu tiền Nguyệt Hoa. Hai người này rất nhanh liền kết nối video, bên trong một cái 28-9 tuổi nam nhân, giơ một tấm chụp ảnh chung, đây chính là lao bà của ta Tiền Nguyệt Hoa, các ngươi nói không phải nàng đi. Còn lại Dư Bằng Đào cùng một nam nhân khác cẩn thận phân biệt tấm hình này, trong lòng bọn họ đều hy vọng không phải. Nhưng là đang nhìn qua tấm hình này đằng sau, trên mặt của hai người đều là một mảnh cho tàn, sau đó, cực kỳ gian nan nhẹ gật đầu. Chính là nàng không sai, nàng chính là ta cái kia mang thai xong bảo thai bạn gái. Dư Bằng Đào mặt không biểu tình, nói bạn gái ba chữ thời điểm, cắn cực nặng. Trong nháy mắt, ba nam nhân đều trầm mặt lại, sắc mặt kia cùng bảng màu giống như đủ mọi màu sắc. Miệng há đóng mở hợp, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, phát giáng ốc. Ô hoa! Đây là cái gì tu la trận? Cái gì tu la trận? Đây là bị lừa gạt người tụ hội còn tạm được. Lão bà của ngươi, lão bà của ta giống như đều như thế ngoan ngoãn, hiện tại lừa đảo thật là hoa dạng càng ngày càng nhiều. Xem ra sau này không được ánh sáng để phòng nữ nhân lừa gạt cưới, còn phải để phòng nam nhân lừa gạt cưới. Mặc dù ba người bọn hắn có chút thảm, nhưng là ta cảm giác có chút buồn cười là chuyện gì xảy ra.